Chương 55, đánh lén chương 55, đánh lén Lục Trạch nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực ngủ say Kim Dung Hồ, tiểu gia hỏa cuộn thành một đoàn màu đỏ vàng máu cầu, ấm áp hơi thở đều phun ra tại trên cổ tay của hắn. Lục Trạch trong ngực rất thư thái, Kim Dung Hồ vậy mà trực tiếp ngủ tiếp đi. Khi hắn đầu ngón tay xẹt qua hồ ly sau hai lông tới lúc, Kim Dung Hồ mới mơ mơ màng màng mở ra màu hổ phách con mắt, ướt át mũi động đậy khe khẽ. Chúng ta muốn đi. Hắn đem Kim Dung Hồ coi chừng đặt ở phủ kín lá rụng trên mặt đất, tiểu gia hỏa móng đuốt còn vô ý thức cào hai lần, tựa hồ không nỡ rời đi cái này ấm áp ôm ấp. Anh giống như nghe hiểu Lục Trạch nói chuyện một dạng, Kim Dung Hồ thân mật cọ sát Lục Trạch, xóa tung cái đuôi trên mặt đất quét ra hình quạt vết tích. Nó nhảy cà tương chạy đi mấy bước, đột nhiên ở phía xa dưới một thân cây dừng lại, quay đầu trông lại trong ánh mắt mang theo rõ ràng không bỏ. Bất quá cuối cùng, nó hay là quay đầu tiến nhập trong rừng cây. Nhìn xem rời đi Kim Dung Hồ, Bạch Sương có chút đắc ý ngóc đầu lên, sau đó đi theo Lục Trạch liền rời đi. Cứ việc trước mắt thái dương còn rất lớn, nhưng là Lục Trạch căn bản cảm giác không thấy nóng, bởi vì Bạch Sương trên thân chính càng không ngừng tản ra hàn khí, liền cùng hành tẩu điều hòa không khí một dạng. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa bụi cây ở giữa, một đôi thai nhọn lặng lẽ nô ra. Kim Dung Hồ nhìn chăm chú lên dần dần từng bước đi đến thân ảnh, thẳng đến một người kia một sói hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Sau đó, lại tìm hồi lâu, Lục Trạch rốt cục tại một chỗ phát hiện Nguyệt Quan Thảo. Nhìn qua phía trước trên đồng cỏ mảng lớn Nguyệt Quan Thảo, Lục Trạch trong lòng vô cùng kích động. Rốt cuộc tìm được. Nhìn một chút bản đồ trong tay, Lục Trạch quyết định nhất định phải trước góp nhặt điểm tích lũy mua xuống phía quan phương địa đồ mới được. Loại này tư nhân vẽ quả nhiên không được, tìm hơn 10 địa phương mới tìm được. Bất quá nhìn trước mắt Nguyệt Quan Thảo, Lục Trạch cũng không có lập tức tiến lên thu thập, mà là cẩn thận đánh giá bốn phía. Bạch Sương cũng dùng con mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Tại xác định không có phát hiện gặp nguy hiểm đằng sau, Lục Trạch tài hướng phía Nguyệt Quang Thảo đi đến. Sàn sạt đúng lúc này, Bạch Sương lộ thai đột nhiên bắt được một ít sinh vật bỏ sát thanh âm. Ngao ngao Bạch Sương vội vàng lôi trở lại Lục Trạch, cách xa mảnh kia Nguyệt Quang Thảo. Ti ti trong bụi cỏ chậm rãi nô ra một hình tam giác đầu rắn, lân phiến màu xám đen bên trên hiện đầy tinh mịn ám văn, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị quang trạch. Danh tự: Ám Ảnh Phúc phẩm chất, phàm giai thượng phẩm giới thiệu, thân dài 4 mét màu xám đen rắn độc, lân phiến mặt ngoài che kín tinh mịn ám văn. Am hiểu tại trong bóng tối hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, đứng im lúc có thể hóa thành cánh khô. Lấy cỡ nhỏ động vật làm thức ăn, lúc công kích nhanh như thiểm điện lại lặng yên không một tiếng động. Đây là một cái phàm giai thượng phẩm Ám Ảnh Phúc, mà Ám Ảnh Phúc cần nấp năng lực rất mạnh, cũng trách không được Bạch Sương mới vừa rồi không có phát hiện. Nhưng là Lục Trạch nhưng không có kinh hoàng, một cái Ám Ảnh Phúc mà thôi, hoàn toàn không phải Bạch Sương đối thủ. Ông ngao. Bạch Sương nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo thổ tức liền hướng phía Ám Ảnh Phúc đánh tới. Ám Ảnh Phúc trên thân hiện lên một vòng u quang, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Phanh! Thổ tức hung hăng đập vào Ám Ảnh Phúc biến mất địa phương, nổ tung một mảnh băng tinh. Một giây sau, Ám Ảnh Phúc đột nhiên xuất hiện, tối đen như mực nọc độc hướng phía Lục Trạch đánh tới, ở giữa không trung bạch ra tính ăn mòn quy tích. Bạch Sương sau khi thấy, trên thân tản ra lạnh lẽo hàn khí. Ken két chân trước đạp đất, băng xương từ nàng móng đuốt dưới đáy lan tràn, từng đạo mang theo lăng lệ hàn khí băng thứ trong nháy mắt đâm tới độc bóng bên trên. Trong chớp mắt, độc bóng liền bằng tốc độ kinh người bị đông cứng, cuối cùng đập vào ngăn cản trên tường băng. Nương theo lấy xoạt xoạt giòn vang, trực tiếp vỡ thành màu đen bụi băng. Bạch Sương, Tuyết Ảnh tập kích. Nhìn thấy Ám Ảnh Phúc trên thân lần nữa nổi lên hắc quang, lại muốn chạy trốn chạy, Lục Trạch lúc này trong đầu hô to. Bạch Sương trên thân toát ra hàn khí, giống như một đạo lưu quang màu trắng hướng phía Ám Ảnh Phúc bay đi. Ám Ảnh Phúc trên thân hắc quang sáng rõ, phi tốc hướng phía một bên rời đi, nhưng là cuối cùng đã chậm một bước, cái đuôi bị Bạch Sương dùng móng đuốt hung hăng câu ở ti ti. Ám Ảnh Phúc điên cuồng phun ra lời rắn, thống khổ dãy rủa, nhưng lại bị Bạch Sương vững vàng cố định trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại Bạch Sương muốn huy động lợi trảo giết chết cái này Ám Ảnh Phúc thời điểm, ánh trăng trong cỏ lại bỗng nhiên leo ra một cái Ám Ảnh Phúc. Ti ti, một cái độc bóng hướng phía Bạch Sương bay tới, mà Bạch Sương dưới móng đuốt mặt Ám Ảnh Phúc trong mồm cũng nổi lên hắc quang, nhanh chóng hướng phía Bạch Sương cắn tới. Lại một đầu phàm giai thượng phẩm Ám Ảnh Phúc. Lục Trạch con ngươi co rụt lại, đội vàng chỉ huy Bạch Sương né tránh. Bạch Sương linh xảo né tránh, đồng thời móng đuốt cũng xé rách cái kia Ám Ảnh Phúc non nửa đầu cái đuôi. Ti ti, thụ thương Ám Ảnh Phúc điên cuồng gào thét đồng thời, nhanh chóng di động thoát đi. Sau lưng cái đuôi chỗ đứt kịch liệt đau đớn, để nó thần trí có chút điên cuồng. Lục Trạch nhìn xem hai cái Ám Ảnh Phúc, trong lòng cảm giác được có chút khó giải quyết. Đơn thuần thực lực, một cái Ám Ảnh Phúc căn bản sẽ không là Bạch Sương đối thủ, nhưng là hai cái liền rất phiền toái. Về phần mình dùng cung tiễn đi phụ trợ Bạch Sương, đừng nói giỡn. Theo không kịp, căn bản theo không kịp. Chỉ gặp trước người, hai cái Ám Ảnh Phúc bắt đầu phối hợp với nhau, điên cuồng bốn vọt đồng thời trong miệng còn như là súng máy bình thường phun ra độc bóng. Phun ra độc tỷ số lượng nhiều lắm, vậy mà trong lúc nhất thời đem Bạch Sương áp chế xuống. Bạch Sương, Tuyết Mạc. Lục Trạch quyết định trước giải quyết đầu kia thụ thương Ám Ảnh Phúc. Ngao. Bạch Sương thét dài một tiếng, bên cạnh trong nháy mắt ngưng kết ra từng mảnh bông tuyết, cuối cùng biến thành một đạo rưỡi trong suốt hộ thuẫn. Con mắt nhìn chằm chằm đầu kia thụ thương Ám Ảnh Phúc, Bạch Sương thân thể bỗng nhiên bặm mẹo, hướng phía nó phóng đi. Cứ việc Bạch Sương ra sức trốn tránh, nhưng là độc tỷ số lượng quá nhiều, hay là có độc bóng công kích đến Bạch Sương. Thử Bạch Sương trước người băng tinh hộ thuẫn tại độc bóng ăn mòn bên dưới, bắt đầu dần dần hòa tan. Nhưng là Bạch Sương cũng đã đi tới Ám Ảnh Phúc trước người, ở trong tối Ảnh Phúc trong ánh mắt hoảng sợ, Bạch Sương dùng móng đuốt trực tiếp cắt đứt nó đầu rắn. Nhìn thấy một cái Ám Ảnh Phúc bị giết chết, Lục Trạch kích động nắm chặt tay. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Trạch sau lưng cách đó không xa trên một thân cây, một cái nhỏ một vòng Ám Ảnh Phúc lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Không do dự, Ám Ảnh Phúc lúc này liền hướng phía Lục Trạch phun ra một cái độc bóng. Chương 56, chiến hậu chương 56, chiến hậu Bạch Sương cho dù ở chiến đấu kịch liệt bên trong, y nguyên phân ra một bộ phận lực chú ý một mực khóa chặt tại Lục Trạch trên thân. Cho nên, nàng lập tức liền thấy đánh lén ám ảnh phúc. Ngao, mau tránh ra. Bạch Sương thông qua khế ước điên cuồng nhắc nhở Lục Trạch, đồng thời chính mình cũng hướng phía Lục Trạch chạy như bay. Mà Lục Trạch tại Bạch Sương nhắc nhở trong nháy mắt, cũng không chút nào do dự bắt đầu trốn tránh. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, lòng bàn chân nổ tung một vòng khí lãng, cả người hướng bên cạnh đánh tới. Động tác này để bờ vai của hắn trùng điệp đâm vào trên mặt đất, nhưng giờ phút này đã không để ý tới đau đớn. CC một đạo màu xanh sẫm độc bóng sát Lục Trạch góc áo lướt qua, rơi vào hắn trước kia đứng yên vị trí. Tính ăn mòn nọc độc trong nháy mắt đem mặt đất tan ra một cái lớn chừng miệng chén cái hố, gây mũi vị chua tràn ngập ở trong không khí, cây cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo biến thành màu đen. Ti Ti đánh lén thất bại ám ảnh phúc tức giận vùng vẫy cái đuôi, lân phiến ma sát phát ra rợn người tiếng vang. Nhưng nó còn chưa kịp phát động lần công kích thứ hai, liền đối mặt một đôi tràn ngập sát ý màu băng làm con mắt. Nhỏ ám ảnh phúc muốn trốn tránh, nhưng là thực lực của nó chỉ là phàm giai trung phẩm, căn bản trốn không thoát. Nó chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, tiếp theo chính là như bài sơn đảo hải đau nhức kịch liệt. Giang giác Bạch Sương lợi chảo tức giận đập xuống, không chỉ có đem to cỡ miệng chén nhánh cây chặn ngang bẻ gãy, càng đem ám ảnh phúc thân thể trực tiếp đập dẹp. Lân giáp thanh âm vỡ vụn như là bạo đậu giống như dày đặc vang lên, ám ảnh phúc nội tạng từ trong thất khiếu đè ép mà ra, xương cổ sống vỡ thành bột phấn trạng. Ngao. Bạch Sương còn tại có chút phát tiết giống như đánh ra lấy ám ảnh phúc thi thể, thẳng đến thi thể triệt để hóa thành thịt nát cùng bùn đất hòa làm một thể mới bỏ qua. Ngay sau đó, Bạch Sương quay đầu nhìn về hướng còn lại cái kia ám ảnh phúc, giờ phút này nó chính lặng lẽ hướng trong bụi cỏ bỏ đi. Phát giác Bạch Sương phát hiện chính mình đằng sau, thân thể trong nháy mắt sáng lên ô quang, rời đi tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngao. Nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Sương lại lần nữa sử dụng ra tuyết ảnh tập kích, nhanh chóng tiếp cận cái kia chạy trốn ám ảnh phúc. Bạch Sương chân trước tinh chuẩn giẫm tại thân rắn bảy tấc chỗ, chỉ nghe ken két vài tiếng giòn vang, ám ảnh phúc xương sống ứng thanh mà đứt. Sắp chết yêu thú hung tính đại phát, nửa người trên bỗng nhiên thay đổi 180 độ, giang độc lóe ra hàn quang hướng Bạch Sương tấn tới. Bạch Sương nhẹ nhõm né tránh, ngay sau đó bỗng nhiên dùng một móng vuốt khác đâm xuyên qua đầu lâu của nó, hai cái móng vuốt dùng sức. Tê nương theo lấy làm cho người dùng mình xé rách âm thanh, ám ảnh phúc bị thống khổ xé thành hai nửa. Nhưng Bạch Sương còn giống như chưa hết giận, túi đầu đối với còn tại co giật tàn thi phun ra lạnh thấu xương băng xương thổ tức, thẳng đến đem nó đông thành tượng băng mới bỏ qua. Mà một bên Lục Trạch giờ phút này vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn, đây là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được sắp gặp tử vong cảm giác. Nhìn xem bị độc bóng ăn mòn ra một cái hố thổ địa, Lục Trạch nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không chút nghi ngờ nếu như mình không thể né tránh cái kia độc bóng, dù là không chết cũng phải trọng thương. Quả nhiên giã ngoại hoàn toàn không phải trong thành thị có thể so, huống chi đây là trong bí cảnh, là trải qua người vì quản khống. Chính mình trước đó chỗ nào gặp được hai con yêu thú cùng tiến lên, chớ nói chi là còn có trực tiếp đánh lén ngựa yêu sư yêu thú. Sau đó, Lục Trạch nhìn về hướng còn tại tức giận công kích Bạch Sương, vội vàng lên tiếng gọi lại. "Tốt, Bạch Sương." Bạch Sương nghe tiếng dừng lại động tác, nhưng trong mắt huyết sắc vẫn chưa rút đi. Nàng lông tuyết trắng bên trên dính đầy vết máu, sắc bén đầu ngón tay còn tại nhỏ xuống lấy chất lỏng màu đỏ sậm. Xương lang xưa nay không là mềm yếu sinh vật, mà là chân chính kẻ săn mồi. Đây là nàng lần thứ nhất giết chóc, nhưng trong huyết mạch chuyển thừa thợ săn bản năng để nàng không có chút nào khó chịu, ngược lại có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Loại này giết chết người khác cảm giác ngược lại để nàng có chút hưng phấn, đặc biệt là khi thấy chủ nhân suýt nữa thụ thương lúc, loại kia nổi giận cùng khát máu xúc động cơ hồ vỡ tung lý trí của nàng. Nhìn thấy Bạch Xương mặc dù ngừng công kích, nhưng là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, Lục Trạch vội vàng bước nhanh tới. Vươn tay nu hòa nhưng lại cường ngạnh kéo qua Bạch Xương đầu, Lục Trạch thấy được nàng có chút hai mắt đỏ ngầu. Lấy tay ôn nhu vuốt ve Bạch Xương đầu, mà tại Lục Trạch vuốt ve bên dưới, Bạch Xương trong đôi mắt xích hồng bắt đầu biến mất. Ngao Bạch Xương dùng thân thể cọ sát Lục Trạch, phát ra tiếng thê ở. "Tốt tốt." Lục Trạch an ủi Bạch Xương, đồng thời nhìn chung quanh ám ảnh phúc thi thể. Sau đó, Lục Trạch đem ám ảnh phúc thi thể kiểm tra xử lý sau, liền cất vào trong túi đeo lưng của mình mặt. Thịt của yêu thú cũng là có thể ăn, mà lại ẩn chứa linh lực thịt yêu thú còn có rất nhiều chỗ tốt. Sắp xếp gọn ám ảnh phúc thi thể đằng sau, Lục Trạch lại bắt đầu thu thập nguyệt quang thảo. Mà liên tại Lục Trạch thu thập trong nháy mắt, Bạch Sương dùng viễn siêu dị vãng cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú lên một phía. Hô, rốt cục thu thập tốt. Thu thập trăng đẹp ánh sáng cỏ đằng sau, Lục Trạch trường thở phào nhẹ nhõm, hắn hận không thể hiện tại liền mau chóng rời đi bí cảnh, đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi. "Đi, Bạch Sương." Chào hỏi một tiếng Bạch Sương, Lục Trạch mang theo nàng liền hướng phía bí cảnh lối ra mà đi. Đi đến nửa đường thời điểm, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới Đao Kỳ Ngư sự tình. "Bạch Sương, thế nào, muốn đi lại làm một chút Đao Kỳ Ngư sao?" Lục Trạch hỏi đến một bên Bạch Sương. Nghĩ đến tối hôm qua mỹ vị cả nướng, Bạch Sương trong miệng bắt đầu tràn ra nước bọt, bất quá nhìn thấy Lục Trạch trên mặt có chút mệt mỏi thân sắc, chậm chạp nhưng lại kiên định lắc đầu. "Ngao ngao từ bỏ, ta muốn trở về đi ngủ." Sờ lên Bạch Sương lông xù đầu, Lục Trạch cũng không có nói nữa. Rất mau tới đến bí cảnh cửa ra vào, Lục Trạch đem ba lô giao cho nhân viên công tác kiểm tra. Nhân viên công tác mở ra sau khi thấy được bên trong ám ảnh phúc thi thể, nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong bí cảnh trừ những cái kia chân quý khan hiếm yêu thú cấm chỉ tổn thương bên ngoài, những yêu thú khác đều là không quan trọng. Bởi vì đây vốn chính là dùng để luyện. "Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." Nhìn xem Lục Trạch trên mặt mệt mỏi thân sắc, nhân viên công tác hảo tâm nói ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn sau liền rời đi. Tại Ngự Yêu Sư Hiệp Hội đưa ra xong nhiệm vụ đằng sau, Lục Trạch liền trở về khách sạn. Nằm ở trên giường, Lục Trạch lập tức cảm giác trong thân thể truyền đến một cố lại một cố kịch liệt cảm giác mệt mỏi, không đầy một lát liền nặng nề đã ngủ. Dù sao Lục Trạch cũng vẫn là một cái 17 tuổi học sinh cấp 3, lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, đối với hắn trùng kích cũng là rất lớn. Bất quá đang ngủ lấy trước đó, Lục Trạch cảm nhận được Bạch Sương muốn đi ra ý nghĩ, đem Bạch Sương kêu gọi ra. Ô nhìn xem đã ngủ thật say Lục Trạch, Bạch Sương tới gần, dịu dàng ngoan ngoãn dùng đầu cọ sát. Sau đó cũng nằm Lục Trạch bên cạnh, cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Hồi lâu sau, Lục Trạch rốt cục tỉnh lại. Mở ra chính mình có chút nặng nề mí mắt, Lục Trạch cũng cảm giác được thân thể của mình giống như bị một loại nào đó vật nặng ngăn chặn một dạng. Nhìn lại, Lục Trạch phát hiện Bạch Sương nửa cái thân thể đều đặt ở trên người mình, giờ phút này đang ngủ đến chính hương. Em hãy rời đi Bạch Sương thân thể, Lục Trạch cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 9 giờ. Sờ lên nói khát bụng, Lục Trạch lúc này liền gọi điện thoại cho sân khấu, để bọn hắn đưa chút đồ ăn đi lên. Đợi một đoạn thời gian, cửa gian phòng bị gõ. Mở cửa, ngoài cửa là đẩy toa ăn nhân viên công tác, bất quá không phải ngày hôm qua cái kia, mà là một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi. Đem đồ ăn bày ra trên bàn sau, nhân viên công tác liền rời đi. Ngay tại Lục Trạch chuẩn bị đánh thức Bạch Sương thời điểm, Bạch Sương cái mũi giật giật, sau đó trực tiếp tỉnh lại. Ngao ngao nhìn thấy trên bàn đồ ăn, Bạch Sương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng từ trên giường nhảy tới bên cạnh bàn. Nhìn xem như vậy Bạch Sương, Lục Trạch cười cười, sau đó kẹp một chút đồ ăn cho nàng. Ngươi ăn trước điểm này điểm điểm, chờ ta ăn một lát ta liền cho ngươi đi chuẩn bị bữa tối. Nhân loại đồ ăn yêu thú cũng là có thể ăn. Nhanh chóng lột mấy ngụm cơm điền bổ khuyết chống cung bụng, Lục Trạch liền bắt đầu đi cho Bạch Sương chuẩn bị bữa tối. Bạch Sương cũng nhanh chóng đã ăn xong trước mặt đồ ăn, chạy tới cho Lục Trạch hỗ trợ đi. Chương 57, rời đi phía trước chương 57, rời đi phía trước sau một thời gian ngắn. Bạch Sương, cực hàn thổ tức. Lục Trạch thanh âm tại trong rừng rậm quanh quẩn, hắn nhìn chằm chằm phía trước bụi đất tung bay chỗ. Một cái hình thể to lớn thiết tích dã chư chính phát cuồng giống như phóng tới Lục Trạch, móng sau đảo, tóe lên khối lớn bùn đất, xung huyết con mắt gắt gao tập trung vào Lục Trạch. Nghe xong, Bạch Sương hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, nhiệt độ trùng quanh chợt hạ xuống, trên cây cỏ trong nháy mắt ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Một đạo màu băng lam thổ tức như mũi tên rời cung phun ra, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung. Công kích bên trong lợn rừng đỏ trong mắt đã lâm vào điên cuồng, hoàn toàn không có nghĩ qua trốn tránh. Đương nhiên, nó cũng trốn không thoát. Phanh! Thổ tức rắn rắn chắc chắc đánh vào lợn rừng trên mặt, lực trùng kích to lớn đưa nó toàn bộ tung bay, trùng điệp đâm vào hậu phương một gốc sồi bên trên. Thân cây kịch liệt rung động, khô héo lá thu như mưa rơi xuống. Lợn rừng bị băng xương bao trùm trên thân thể che kín giống mạng nện vết rách, nghiêm trọng nhất là mũi miệng của nó chỗ, nơi đó đã hoàn toàn bị đông thành băng đống. Ngay cả sau cùng Deogen đều không thể phát ra liền tắt thở. Hô hô Lục Trạch sau lưng, một cái khác lợn rừng từ cái mũi phun ra khí thể, hướng phía Lục Trạch mãnh liệt đống nhiên xông lại. Nhưng Lục Trạch đã không phải là trước đó không có chút nào kinh lịch hắn, cấp tốc quay người, Lục Trạch nâng cung dựng lên một mũi tên, linh lực thuận đầu ngón tay rót vào thân tên, trên đầu tên lập tức ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Siêu sắc bén mũi tên tinh chuẩn xuất vào lợn rừng con mắt, máu tươi vừa phun tung tóe mà ra liền bị hàn khí đông kết, hóa thành từng viên màu đỏ tươi băng châu lan xuống. Giống. Lợn rừng phát ra tê tâm liệt phế chú lên, nhưng là công kích động tác nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía Lục Trạch bỏ tới. Lục Trạch thu hồi cung tiễn, đổi thành trường đao. Trên thân đao đồng dạng bao trùm lấy một tầng sương mỏng, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lạnh lẽo. Ngay tại lợn rừng sắp đụng vào sát na, hắn một cái nghiêng người né tránh, trường đao thuận thế xẹt qua lợn rừng bên bụng. Suy, lưỡi đao cùng kiên cố lông cứng ma sát ra chói tai tiếng vang, mặc dù rạch ra một đường vết rách, nhưng chiều sâu còn thiếu rất nhiều. Lợn rừng nặng nề tầng mỡ cùng cứng cỏi da hoàn mỹ hấp thu lần này tổn thương. Xem ra sức chiến đấu hay là không quá được. Lục Trạch thở dài nói ra. Phanh. Bạch Sương đông nhiên lật ngược cái này lợn rừng, lợi chảo nhanh chóng đâm vào cổ của nó, đông nhiên bạch một cái. Xoẹt xẹt. Cố lớn máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, lợn rừng nằm trên mặt đất run rẩy mấy lần, liền không có động tĩnh. Bạch Sương linh xảo nhảy đến một bên, tránh qua, tránh né phun tung tóe huyết dịch, sau đó ưu nhã lắc lắc móng vuốt, đem trên móng vuốt huyết dịch văng ra ngoài. Nhìn xem trên đất năm cổ thiết tích dã chư thi thể, Lục Trạch thỏa mãn gật gật đầu. Nhất giai nhiệm vụ số hiệu 5178, tiêu diệt toàn bộ phát cuồng thiết tích dã chư, thời hạn 5 ngày. Ban thưởng điểm tích lũy 20. Danh tự: Thiết tích giá trị phẩm chất, phàm giai trung phẩm giới thiệu, vai cao 1.2m tự hình lợn rừng, phần lưng mọc ra kim loại hóa lông cứng. Công kích vận tốc độ cực nhanh, răng nanh có thể tùy tiện đâm xuyên tấm sắt. Nhược điểm tại phần bụng mềm mại chỗ, phẫn nộ lúc hai mắt sẽ sung huyết biến đỏ. Lục Trạch móc ra chủy thủ, đem những này thiết tích giá trị răng nanh đều cắt xuống, những này răng nanh cộng thêm trước ngực máy quay phim thu video chính là đưa ra nhiệm vụ cần thiết chứng cứ. Cuối cùng, Lục Trạch còn chọn lấy một chút thiết tích giá trị trên thân tốt nhất tiện. Thiết tích giá trị quá lớn mang không đi, cũng chỉ có thể dạng này. Lục Trạch nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến ăn cơm trưa thời điểm. Đi Bạch Sương, đi ăn cơm. Sau đó, Lục Trạch mang theo Bạch Sương đi tới bọn hắn ngày thứ 2 ăn cơm trưa phía dưới đại thụ. Mới từ trong túi đeo lưng xuất ra đồ ăn không bao lâu, xung quanh bụi cỏ liền phát ra trận trận tiếng vang. Nhưng là đối với cái này, Bạch Sương nhưng không có làm ra tư thế công kích, mà là lộ ra biểu tình bất mãn, sau lưng cái đuôi cũng bắt đầu đánh ra chạm đất mặt. Cuối cùng, trong bụi cỏ một viên màu đỏ vàng cái đầu nhỏ ló ra, hỏa hồng lông tóc dưới ánh mặt trời như là nhảy lên hỏa diễm. Cặp kia màu hổ phách mắt to vừa nhìn thấy Lục Trạch, lập tức cong thành hình ngựa nha. Anh Kim Nhung Hồ trực tiếp nhảy tới Lục Trạch trong ngực, càng không ngừng dùng thân thể mài cọ lấy Lục Trạch. Thấy vậy, Bạch Sương càng thêm bất mãn, dứt khoát ngừng động tác ăn cơm, đem đầu cũng tiến vào Lục Trạch trong ngực. Hô Bạch Sương cố ý hô hấp nặng nề, cố lớn băng xương dâng trào đến Kim Nhung Hồ trên thân, trực tiếp đem nó làm cho toàn thân giật mình. anh Kim Nhung Hồ phát ra cầu xin tha thứ giống như tiếng kêu, Bạch Sương lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục ăn cơm. "Tốt tốt, đừng khi dễ nó." Lục Trạch buồn cười vuốt vuốt Bạch Sương đầu, vừa tỉ mỉ giúp Kim Nhung Hồ phủi nhẹ trên người băng tinh. Liên quan tới vì cái gì Kim Nhung Hồ sẽ xuất hiện, thời gian còn muốn trở lại tiến vào bí cảnh ngày thứ ba. Lúc kia, Lục Trạch giữa trưa vẫn như cũ lựa chọn tại cái này dưới đại thụ ăn cơm trưa, mà cái này Kim Nhung Hồ lại lần nữa xuất hiện. Mà mấy ngày sau đó, Lục Trạch mỗi một lần giữa trưa đến nơi này, Kim Nhung Hồ đều sẽ xuất hiện. Thế là, Lục Trạch dứt khoát trực tiếp đem cái này coi như chính mình mỗi ngày cơm trưa địa điểm, hơn nữa còn sẽ cố ý chuẩn bị thêm một phần đồ ăn cho Kim Nhung Hồ. Lục Trạch đem Kim Nhung Hồ bỏ trên đất, sau đó từ trong bọc móc ra Kim Nhung Hồ phần kia đồ ăn đặt ở trước mặt của nó. Anh Kim Nhung Hồ trước cọ sát Lục Trạch, giống như tại cảm tạ hắn đồng dạng, đằng sau mới bắt đầu ăn. Vừa ăn còn bên cạnh vung vẩy lấy nó cái kia xóa tung cái đuôi to. Sờ lên cái đuôi của nó, Lục Trạch bắt đầu suy nghĩ lên chuyện đi về. Bây giờ chính mình đến bí cảnh bên này đã qua không sai biệt lắm một tháng, cũng là thời điểm trở về. Lục Trạch không có nghĩ qua một mực đợi tại bí cảnh bên này, làm việc là một nguyên nhân. Mà đổi thành một nguyên nhân chính là sau khi trở về, mới có thể tốt hơn cho Bạch Sương phối trí để cao thực lực linh dược. Lục Trạch đã nghĩ kỹ, chính mình mỗi tháng thay phiên một lần, một tháng đợi tại bí cảnh bên này, một tháng đợi tại trong tiệm bên kia. Sau đó, Lục Trạch lại lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút mình bây giờ điểm tích lũy, 256 điểm. Những ngày này tại trong bí cảnh, Lục Trạch đã góp nhặt đến 256 điểm tích lũy. Lục Trạch sờ lên một bên Kim Nhung Hồ, trong lòng đã quyết định tốt mấy ngày nữa liền trở về. Nhìn xem bên cạnh ngay tại một mặt hưởng thụ ăn cơm Kim Nhung Hồ, Lục Trạch trong lòng dâng lên đem cái này Kim Nhung Hồ mang về ý nghĩ. Trong bí cảnh yêu thú là có thể mang đi ra ngoài, bất quá muốn đăng ký mới được. Mặc dù Lục Trạch muốn đem Kim Nhung Hồ mang về, nhưng cũng không đại biểu cho hắn muốn cùng Kim Nhung Hồ khế ước. Lục Trạch bồi dưỡng bảng là muốn thông qua không ngừng bồi dưỡng yêu thú mới có thể tăng lên đẳng cấp, mà cùng loại yêu thú nếu như giống nhau hành vi làm nhiều rồi, bồi dưỡng đẳng cấp tăng lên biên độ liền sẽ giảm xuống. Cho nên, tăng lên bồi dưỡng đẳng cấp phương pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng rất nhiều chỗ khác nhau yêu thú. Bởi vậy, Lục Trạch cảm thấy lấy sau có thể thu thập nhiều một chút yêu thú, sau đó thông qua bồi dưỡng bọn chúng tăng lên chính mình bồi dưỡng đẳng cấp. Liên cùng trước đó thanh diệp trùng một dạng. Sơ soạn một hồi Kim Nhung Hồ đằng sau, Lục Trạch cũng bắt đầu ăn lên cơm. Muốn dẫn Kim Nhung Hồ đi cũng phải trước hỏi thăm một chút ý kiến của nó, mà lại cũng không phải hiện tại liền rời đi. Chương 58, thụ thương Kim Nhung Hồ chương 58, thụ thương Kim Nhung Hồ đằng sau, Lục Trạch lại đang trong bí cảnh chờ đợi mấy ngày. Lục Trạch đơn giản sửa sang một chút liền hướng phía bí cảnh đi đến, hôm nay hắn không có xác nhận nhiệm vụ, bởi vì hắn cũng định ngày mai liền rời đi. Hôm nay đi bí cảnh nguyên nhân, vẫn là vì đi đem Kim Nhung Hồ cho mang ra. Mang theo Bạch Sương đi tới cây đại thụ kia dưới đáy, Lục Trạch an vị ở chỗ này chờ. Nhưng mà, dạng này một mực chờ đến trưa. Sàn sạt trong bụi cỏ theo thường lệ truyền đến tiếng vang, nhưng Bạch Sương cái mũi giật giật, sau đó đứng lên. Nàng ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Kim Nhung Hồ từ trong bụi cỏ chui ra lúc, nó trái chân trước lại lấy một loại mất tự nhiên góc độ bặm mèo lên, sâm bạch cốt thứ xuyên phá ra lông, vết máu đã khô cạn tái đi. Anh nhìn thấy Lục Trạch sau, Kim Nhung Hồ nhãn tỉnh sáng lên, phát ra vui sướng tiếng kêu, sau đó khó khăn hướng phía Lục Trạch đi tới. Thấy vậy, Lục Trạch hơi nhướng mày, vội vàng đi qua ôm lấy Kim Nhung Hồ. Gãy xương sao? Lục Trạch hơi kiểm tra một chút, phát hiện Kim Nhung Hồ trái chân trước bởi vì nguyên nhân nào đó mà gãy xương. Chỉ là nhìn xem liền để Lục Trạch cảm thấy rất đau, nhưng là Kim Nhung Hồ nhưng không có phát ra tiếng kêu thống khổ, mà là cọ sát Lục Trạch. Lục Trạch ôm Kim Nhung Hồ về tới dưới đại thụ, từ trong hành trang lấy ra trị liệu dùng vật phẩm. Cân nhắc đến Bạch Sương có thể sẽ tại trong bí cảnh thụ thương, cho nên Lục Trạch ở trong ba lô chuẩn bị đại đa số trị liệu vật phẩm. Mà Lục Trạch chính là bồi dưỡng sư, như thế nào khẩn cấp xử lý loại này gãy xương hoàn toàn khó không được hắn. Người trước nhịn một chút, chuẩn bị xong đằng sau, Lục Trạch đầu tiên là đưa tay trấn an một chút Kim Nhung Hồ, sau đó mới bắt đầu xử lý đứng lên. Ken kết Lục Trạch đầu tiên cần phải làm là đem xương cốt cho quý vị, mà hắn lại không có mang cùng loại với thuốc tê loại hình đồ vật, cho nên đau đớn khẳng định là rất mạnh. Anh cảm nhận được trái chân trước truyền đến kịch liệt đau đớn, Kim Nhung Hồ toàn thân phát run, trong mồm phát ra cực độ thanh âm thống khổ. Mà một bên Bạch Sương sau khi thấy, càng là trực tiếp nằm xuống, đồng thời đem chính mình trái chân trước nhét vào trong ngực. Đem xương cốt trở lại vị trí cũ sau, Lục Trạch đội vàng đem thuốc thoa lên miệng vết thương, sau đó dùng băng vải cuốn lấy. Tốt. Đơn giản xử lý đằng sau, Kim Nhung Hồ biểu lộ vẫn như cũ rất thống khổ, nhưng là vẫn cảm kích cọ sát Lục Trạch. Loại tình huống này nhất định phải đi yêu thú bệnh viện, Lục Trạch biểu lộ không có trầm tĩnh lại. Ngươi muốn cùng ta rời đi sao? Lục Trạch coi chừng ôm lấy, hướng phía Kim Nhung Hồ hỏi. Đằng sau, Bạch Sương thì thay chuyển đạt một chút Lục Trạch lời nói. Sau khi nghe xong, không do dự bao lâu, Kim Nhung Hồ liền đội vàng gật đầu. Không nói Lục Trạch trên thân loại kia cảm giác thân thiết cùng mỗi ngày cái kia mỹ vị đồ ăn, chỉ bằng nó hiện tại tình huống thân thể, chỉ sợ không được bao lâu liền phải chết đói, hoặc là trực tiếp bị những yêu thú khác cho coi như đồ ăn ăn hết. Nhìn thấy Kim Nhung Hồ đồng ý đằng sau, không có trì hoãn, Lục Trạch ôm nó liền hướng phía bí cảnh lối ra mà đi. Đi tới bí cảnh lối ra đằng sau, Lục Trạch đối với công tổ nhân viên nói ra, "Ngươi tốt, ta muốn đem cái này Kim Nhung Hồ cho mang đi ra ngoài." Nhân viên công tác nhìn xem Lục Trạch trong ngực Kim Nhung Hồ, đối với Lục Trạch nói ra tốt, bên này đăng ký một chút. Trong bí cảnh trừ những cái kia chân quý yêu thú bên ngoài, còn lại yêu thú cũng có thể mang đi ra ngoài. Ngươi muốn khế ước trong bí cảnh yêu thú cũng được, nhưng là trên cơ bản không ai sẽ làm như vậy, bởi vì loại này công khai trong bí cảnh yêu thú phần lớn đều là cùng giai cấp bên trong yếu nhược. Loại bí cảnh này mục đích chủ yếu là để cao ngự yêu sư tại giã ngoại năng lực sinh tồn, để ngự yêu sư không đến mức lập tức liền cảm nhận được giã ngoại tàn khốc. Đơn giản tới nói, chính là cùng loại với tân thủ thôn địa phương, ngươi không có khả năng đạt được quá tốt đồ vật, cũng không có khả năng tại cái này đợi cả một đời. Cấp tốc đăng ký đối ứng tin tức đằng sau, Lục Trạch liền ôm Kim Nhung Hồ đi tới gần nhất một nhà yêu thú bệnh viện. Kim Nhung Hồ loại này gãy xương thương thế, đối với đương kim bệnh viện tới nói chính là vết thương nhỏ, không đầy một lát Lục Trạch liền đi ra. Anh Kim Nhung Hồ vui vẻ cọ sát Lục Trạch, trải qua vừa rồi trị liệu, nó chân trước đánh lên nhẹ nhàng giá đỡ cố định, đồng thời cũng cảm giác vết thương không có đau đớn như vậy. Sau đó, Lục Trạch đem Kim Nhung Hồ cho mang về khách sạn. Hắn muốn là hôm nay liền mang theo Kim Nhung Hồ về nhà, nhưng là không nghĩ tới Kim Nhung Hồ bệnh mà thụ thương. Cho nên, Lục Trạch quyết định hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, sau đó ngày mai lại trở về. Đi vào trong phòng, Lục Trạch đem Kim Nhung Hồ coi chừng đặt lên giường, mà Kim Nhung Hồ đã sớm bởi vì thụ thương mà trở nên mười phần mỏi mệt. Cũng không lâu lắm, Kim Nhung Hồ liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Lục Trạch lấy tay kéo qua chăn mền, đem chăn mền đóng đến Kim Nhung Hồ trên bụng, lúc này mới đi ra phòng ngủ, tiện thể khép cửa phòng lại. Khách sạn có hai loại gian phòng, một loại là Lục Trạch đặt hàng loại này, không gian rất lớn, cũng là cân nhắc đến ngựa yêu tình huống. Mà đổi thành một loại thì chính là phổ thông gian phòng nhỏ bé, không có không gian để cỡ lớn yêu thú có việc đến động. Đương nhiên, loại trước cần có tiền càng nhiều, nhưng là Lục Trạch hiện tại cũng không kém chút tiền này. Lục Trạch đem Bạch Sương kêu gọi ra, Bạch Sương thì hưng phấn mà mở ra TV, sau đó úp sấp trên ghế salon. Một tháng này đến nay, ban ngày vẫn luôn tại trong bí cảnh, đến ban đêm trở về thời điểm liền đã rất mệt mỏi, cho nên Bạch Sương căn bản cũng không có thời gian đến xem TV. Lục Trạch tùy tiện cầm một quyển sách, cũng ngồi xuống trên ghế salon, Bạch Sương thì tự nhiên ngồi phịch ở Lục Trạch trong ngực. Lục Trạch nhắm mắt lại, xem xét lên trong đầu của mình bảng cá nhân. Túc chủ, Lục Trạch đẳng cấp, ngựa yêu đồ đỉnh phong bồi dưỡng sư đẳng cấp, 6 cấp 3, 100 thiên phú, yêu thú thân hòa, chân thực chi nhãn bồi dưỡng đẳng cấp càng ngày càng khó tăng lên. Lấy lại tinh thần, Lục Trạch lỗ lột một bên Bạch Sương, sau đó bắt đầu nhìn lên sách đến. Ngày thứ hai, Lục Trạch trong ngực ôm thụ thương Kim Nhung Hồ, một bên Bạch Sương thì là tại đẩy dương hành lý, mà lại trên cổ còn mang theo một cái ba lô. Bởi vì Lục Trạch muốn ôm Kim Nhung Hồ, không tiện lắm cầm hành lý, cho nên liền đem bọn chúng toàn bộ giao cho Bạch Sương. Trên đường đi, Bạch Sương hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, đây cũng là trước đó Lục Trạch lựa chọn đem Bạch Sương thu hồi thể nội nguyên nhân. Đi tới ước định cẩn thận địa điểm đằng sau, một cô chia sẻ xe đã ở chỗ này chờ. Đem hành lý bỏ vào dương phía sau đằng sau, Bạch Sương lúc này mới về tới Lục Trạch thể nội. "Sư phụ, đi thôi." Ngồi vào trong xe, Lục Trạch đối với lái xe nói ra. Trên chỗ ngồi, Lục Trạch đùa mấy lần Kim Nhung Hồ, nên nói không nói, ngựa yêu y địa viện thật sự là đáng tin cậy. Lúc này mới qua một ngày, Kim Nhung Hồ chân liền tốt hơn phân nửa. Chương 59, ấm áp nhà chương 59, ấm áp nhà theo thời gian trôi qua, ô tô đã tới mục đích Lục Trạch nhà. Sau khi xuống xe, Lục Trạch lại lần nữa đem Bạch Sương triệu hoán đi ra cầm hành lý, sau đó cùng một chỗ về tới trong nhà. Xuất ra chìa khóa mở ra cửa lớn, Bạch Sương liền không kịp chờ đợi đẩy hành lý đi vào. "Ngao ngao ngao, ta trở về rồi." Không để ý đến bốn chỗ loạn bị điên Bạch Sương, Lục Trạch đem Kim Nhung Hồ bỏ vào trên ghế salon, sau đó liền trực tiếp hướng hậu viện đi. Hắn mau mau đến xem hậu viện dược điển cùng trong dược điển thanh diệp trùng thế nào. Dù sao qua một tháng, Lục Trạch hay là rất quan tâm chính mình dược điển cùng thanh diệp trùng. Đi tới dược điển bên cạnh, thấy được dược điển tình huống, Lục Trạch hơi kinh ngạc. Chỉ gặp trong dược điển thực vật dáng dấp xanh um tươi tốt, so với hắn lúc rời đi tươi tốt rất nhiều. Sàn sạt tựa hồ là đã nhận ra Lục Trạch đến, dược thảo bụi bên trong truyền đến nhỏ xíu vận động, sau đó leo ra ngoài một đầu thật dài màu xanh biết côn trùng. Là cái kia linh diệp sứ. Linh diệp sứ vừa muốn hướng phía Lục Trạch bò qua tới thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, cảnh giác quét một vòng bốn phía. Phát hiện không có uổng phí xương thân ảnh đằng sau, nó lúc này mới hưng phấn mà hướng phía Lục Trạch bò qua đến. Lục Trạch rũi ra một bàn tay, để linh diệp sứ bò tới trên bàn tay của chính mình. Xem ra linh diệp sứ tác dụng so với chính mình nghĩ phải lớn rất nhiều a, Lục Trạch nhìn xem trong dược điển dược thảo, trong lòng nghĩ như vậy đến. Đằng sau, Lục Trạch lại cẩn thận kiểm tra một chút dược điển, lúc này mới thỏa mãn về tới trong phòng. Trong phòng, Bạch Sương quả nhiên lại nằm ở trên ghế salon xem TV, mà Kim Nhung Hồ giờ phút này cũng tỉnh lại, một đôi mắt tò mò nhìn trong TV hình ảnh. Đi tới, không để ý đến một bên xem TV Bạch Sương, Lục Trạch ôm lấy Kim Nhung Hồ bắt đầu kiểm tra. Trải qua kiểm tra, Lục Trạch phát hiện cái này Kim Nhung Hồ tuổi tác cũng không lớn, hẳn là vừa ra đời không lâu, thực lực cũng chỉ có phàm giai hạ phẩm. Sau đó, Lục Trạch đem Kim Nhung Hồ nhấc lên, muốn nhìn một chút nó là được hay là cái. Anh đã kiểm tra sau, Kim Nhung Hồ ngượng ngùng co lại thành một đoàn. Là chỉ mẫu hồ ly a, Lục Trạch khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt ve Kim Nhung Hồ đầu, đồng thời thi triển chân thực chi nhãn xem xét lên Kim Nhung Hồ tin tức. Chủng tộc: Kim Nhung Hồ đẳng cấp: Phàm giai hạ phẩm phẩm chất, phàm giai trung phẩm có thể tiến giai hình thái, 1, Lưu Quang Hồ điệu giai hạ phẩm 2, Hưng Ngư Hồ điệu giai hạ phẩm 3, Diễm Vị Hồ điệu giai trung phẩm, vậy mà nhiều một đầu chuỗi tiến hóa. Phía quan phương công bố Kim Nhung Hồ tiến giai hình thái chỉ có Lưu Quang Hồ cùng Hưng Ngư Hồ, mà Lục Trạch thông qua chân thực chi nhãn nhìn thấy thì nhiều Diễm Vị Hồ một loại này. Danh tự: Diễm Vị Hồ phẩm chất: Địa giai trung phẩm giới thiệu, toàn thân bao trùm lấy tranh hồng tiệm biến xóa tung lông tóc hồ yêu, dưới ánh mặt trời sẽ chiết xạ ra dung kim giống như con trạch. Rõ rệt nhất đặc thù là đầu kia thiêu đốt lên xích diễm đuôi dài, cuối đuôi hỏa diễm vĩnh viễn không dập tắt lại sẽ không đốt bị thương tự thân lông tóc. Cái trán bốn có ngọn lửa màu trắng văn chuyển thành rực màu vàng, con người hóa thành nhảy lên ngọn lửa hình thái. Nhưng là đối với cái này, Lục Trạch chỉ là kinh ngạc một hồi đằng sau, liền không có mặt khác. Bởi vì hắn cũng không có muốn đi qua khế ước Kim Nhung Hồ, căn bản không cần thiết. Kim Nhung Hồ bản thân không có sức chiến đấu gì, trước mắt đối với Lục Trạch tăng lên cơ hồ là không, cho nên Lục Trạch sẽ không đi khế ước nó. Lục Trạch lựa chọn đem nó mang về nhà nguyên nhân, đầu tiên là chính mình bàn tay vàng cần, cái thứ hai là một tháng qua cái này Kim Nhung Hồ đều tới phía bên mình lấy ăn. Lục Trạch đối với nó cũng có một chút tình cảm, cho nên mới sẽ muốn đem nó mang về nhà. Đằng sau, Lục Trạch nhìn một chút trong phòng, dù sao một tháng không người ở qua, cho nên bốn phía đều đã tích một chút thật mỏng cho bụi. Trực tiếp tắt đi TV đằng sau, Lục Trạch lôi kéo Bạch Sương bắt đầu quét dọn. Cứ việc Bạch Sương mọi loại không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng đi theo Lục Trạch bắt đầu quét dọn. Bạch Sương, nhanh lên. Ngao. Tới rồi. Bạch Sương ngậm một thùng nước, bước nhanh chạy tới Lục Trạch bên cạnh. Lục Trạch cầm lên một khối lớn khăn lau, tại trong thùng nước thấm ướt sau đó vặn mấy lần, cuối cùng bỏ vào Bạch Sương trước mặt. Đi, đem toàn bộ phòng ở mặt đất đều xoa một chút. Ngao. Ngoan ngoãn mà dùng hai cái chân trước ngăn chặn khăn lau, chân sau hướng về sau đạp đất, Bạch Sương cứ như vậy bắt đầu tốc độ cực nhanh địa động. Nhìn xem thật nhanh Bạch Sương, Lục Trạch cười cười, sau đó cũng bắt đầu quét dọn lên phòng ở mà Kim Nhung Hồ là bởi vì thụ thương, cho nên chỉ là ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng mà nhìn xem Lục Trạch cùng Bạch Sương tiến hành quét dọn. Cứ như vậy, thời gian mãi cho đến ban đêm, lúc ăn cơm đến. Kim Nhung Hồ đồ ăn là Lục Trạch cố ý chế tác, có thể giúp nó càng nhanh khôi phục. Giờ phút này, Kim Nhung Hồ chính ăn như hổ đói ăn trước mắt đồ ăn, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Đằng sau cơm nước xong xuôi, Lục Trạch vừa bắt đầu chỉnh lý bàn ăn, một bên phân phó lấy Bạch Sương để nàng đi cất kỹ nước, sau đó chuẩn bị kỹ càng tắm rửa dùng đồ vật. Bạch Sương hưng phấn mà chạy tới chuẩn bị, mà Kim Nhung Hồ thì liếm liếm chính mình thụ thương chân, đằng sau nhìn về hướng ngay tại bận rộn Lục Trạch. Anh Kim Nhung Hồ kéo lấy cái chân bị thương chậm rãi đi tới Lục Trạch bên cạnh, cuộn thành một đoàn, cứ như vậy yên lặng nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch cười cười, sờ lên Kim Nhung Hồ, Kim Nhung Hồ thì híp mắt lại, phát ra thoải mái tiếng kêu. Mà các loại Bạch Sương chuẩn bị xong tới gọi Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch cũng đã rửa sạch bát, thuận tay ôm lấy Kim Nhung Hồ, Lục Trạch đi tới trong phòng tắm. Một cái cự đại thùng tắm tọa lạc ở bên trong đã cất kỹ nước. Ngao ngao Bạch Sương cọ sát Lục Trạch, đằng sau liền ngoan ngoãn bỏ vào trong thùng tắm. Đem Kim Nhung Hồ buông xuống, Lục Trạch bắt đầu cho Bạch Sương tẩy lên tắm. Thoải mái mà nhắm hai mắt lại, Bạch Sương an tĩnh nằm ở bên trong, thưởng thụ lấy Lục Trạch xoa bóp. Đồng thời trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra thoải mái mà tiếng hừ hừ. Ngay tại Lục Trạch chuyên tâm cho Bạch Sương tắm rửa thời điểm, một bên Kim Nhung Hồ thì là hâm mộ nhìn xem một màn này. Cố hết sức nằm dạp trên mặt đất, nó cũng không có rời đi, cứ như vậy nhìn xem Lục Trạch cho Bạch Sương tắm rửa. Qua một hồi lâu, Lục Trạch mới rốt cục cho Bạch Sương tắm xong. Đi, chính mình đem chính mình cho làm. Dùng khăn mặt đơn giản lau lau rồi một chút, Lục Trạch vỗ vỗ Bạch Sương, đối với nàng nói ra. Có chút không thôi cọ sát Lục Trạch, Bạch Sương rời đi phòng tắm, rất nhanh, bên ngoài liền vang lên máy sấy thanh âm. Một lần nữa đổi một thùng nước, Lục Trạch đối với bên cạnh Kim Nhung Hồ vẫy vẫy tay. Tới. Kim Nhung Hồ một mặt kinh hỉ, cuối cùng nhút nhát đi tới. Cho Kim Nhung Hồ tắm rửa kỳ thật muốn càng thêm phiền phức, chủ yếu là muốn tránh đi thụ thương cái chân kia. Coi chừng cho Kim Nhung Hồ trên thân môi chét lấy sữa tắm, Kim Nhung Hồ nghe bốn phía mùi thơm, ánh mắt dần dần say mê xuống dưới. Anh rửa sạch đằng sau, phía ngoài hóng gió âm thanh cũng ngừng lại, Lục Trạch đối với tiến đến Bạch Sương nói ra, "Bạch Sương, đem những này nước đổ sạch." Nhìn xem chính mình thùng tắm bị sử dụng, còn có thoải mái mà nằm tại Lục Trạch trong ngực Kim Nhung Hồ, Bạch Sương trừng mắt liếc Kim Nhung Hồ. Bất mãn hừ một tiếng, Bạch Sương mới bắt đầu sửa sang lại phòng tắm. Xử lý tốt hết thảy đằng sau, Lục Trạch mang theo Bạch Sương cùng Kim Nhung Hồ đi tới trong phòng ngủ. Suy tư một phen, Lục Trạch trên mặt đất dùng mềm mại tấm thảm cùng đệm dựa là Kim Nhung Hồ dựng cái thoải mái dễ chịu ổ nhỏ, coi chừng đem Kim Nhung Hồ buông xuống. Thấy vậy, Bạch Sương đáp ý nhìn một chút Kim Nhung Hồ, sau đó bò lên giường, nằm ở Lục Trạch bên cạnh. "Tốt, Bạch Sương, đều bao lớn còn cùng khi còn bé một dạng." Lục Trạch bất đắc dĩ đè lại Bạch Sương mong ước, hắn kỳ thật đã sớm muốn cho Bạch Sương đi chính mình ngủ, nhưng nàng chết sống không nguyện ý ngao ngao Bạch Sương nũng nịu kêu vài tiếng, sau đó tại Lục Trạch áp chế xuống mới yên tĩnh trở lại. Cùng cụp Lục Trạch nhấn xuống ánh đèn chớp mở, trong phòng lập tức lâm vào đèn kịt một màu. Tắt đèn sau, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào. Kim Nhung Hồ co quắp tại ấm áp trong ổ nhỏ, nghe trên giường truyền đến một người một sói đều tiếng hít thở. Đây là nó từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy như vậy an toàn, không cần lo lắng thiên địch, không cần lo lắng đói khát, càng không cần lo lắng thụ thương không người chăm sóc. Nó nhẹ nhàng liếm liếm thụ thương chân trước, sau đó nhắm mắt lại. Chương 60, quay về sau một ngày chương 60, quay về sau một ngày vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Trạch liền dậy thật sớm. Đẩy ra đặt ở trên người mình Bạch Sương, Lục Trạch xuống giường nhìn một chút Kim Nhung Hồ, phát hiện nó lúc này đang ngủ say. Lục Trạch một mực chờ đến làm điểm tâm mới đem Bạch Sương bọn chúng đánh thức. An điểm tâm xong sau, Lục Trạch đem Bạch Sương thu nhập thể nội, liền muốn tiến về khinh ngữ các đi, mà Kim Nhung Hồ thì bị hắn lưu tại trong nhà. Kim Nhung Hồ còn bị thương, cần nghỉ ngơi, huống chi mình nhà cũng liền tại khinh ngữ các phụ cận, tùy thời đều có thể trở về. Anh tại Kim Nhung Hồ lưu luyến không rời địa nhãn thần bên trong, Lục Trạch quan môn rời đi. Tại cửa ra vào ngồi một hồi, Kim Nhung Hồ vẫn còn có chút khó khăn về tới phòng ngủ, chậm rãi bò lên trên Lục Trạch trên giường. Đi tới khinh ngữ các cửa ra vào, Lục Trạch liền thấy Tần Nguyệt Tịch chính đi cài nhắc cho kệ hàng tầng cao nhất xoa bụi, Vũ Vĩ Hồ thì ngồi xổm ở nàng đầu vai, nghe được tiếng bước chân sau, Tần Nguyệt Tịch vội vàng quay đầu, nhìn thấy Lục Trạch sau cao hứng mở miệng nói, "Ai, Luca, ngươi trở về rồi." Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Thế nào, tại trong tiệm những ngày này cũng không tệ lắm phải không?" Tần Nguyệt Tịch cười hắc hắc, nói rất tốt, Lâm tỷ đối với ta thật không tệ. Đợi một hồi, Lâm Khinh Ngữ cũng tới đến trong tiệm, ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch. Cùng Lâm Khinh Ngữ hai người chia sẻ một chút mình tại bí cảnh kinh lịch, sau đó, Lâm Khinh Ngữ liền thỏa mãn rời đi. Nếu Lục Trạch trở về, nàng cũng liền có thể đi nghỉ ngơi. Lúc này, Lục Trạch đưa tay đối với Vũ Vĩ Hồ, Vũ Vĩ Hồ thuận theo nhảy tới Lục Trạch trong ngực. Tiểu Bạch nó đột phá phàm giai trung phẩm. Lục Trạch rất nhanh liền phát hiện Vũ Vĩ Hồ không giống với, hướng phía Tần Nguyệt Tịch nói ra. Tần Nguyệt Tịch gật gật đầu, nói ra, đối với Lục ca ngươi sau khi đi qua hơn 10 ngày, Tiểu Bạch đã đột phá phàm giai trung phẩm. Cái này còn phải may mắn mà có Lục ca ngươi, bình thường thường xuyên cho Tiểu Bạch uy những linh dược kia. Nói đến đây, Tần Nguyệt Tịch có chút ngượng ngùng. Cái này không có gì. Lục Trạch lắc đầu. Anh lại lột trong ngực Vũ Vĩ Hồ, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng phía Tần Nguyệt Tịch hỏi, "Đúng rồi, ngươi có nghĩ kỹ đi đâu trường đại học sao?" Lục Trạch bọn hắn là năm ngoái tháng 6 tiến hành ngữ yêu khảo nghiệm, mà bây giờ thời gian đã đem gần 3 tháng phần. Mà thi đại học thời gian tại tháng 8, bây giờ chỉ còn lại có 5 tháng. Tần Nguyệt Tịch mê mang lắc đầu, lúc trước nàng một mực tại làm công kiếm tiền, không chút nghĩ tới loại vấn đề này. Muốn thi đến đại học tốt lời nói, vẫn là phải đi luyện tập một chút năng lực chiến đấu. Lục Trạch nhắc nhở một câu. Tần Nguyệt Tịch gật gật đầu, sau đó bắt đầu suy tư đứng lên. Mấy ngày sau, Khinh Ngữ các hậu viện. Tiểu Bạch, né tránh. Mau tránh ra a. Tần Nguyệt Tịch lo lắng chỉ huy Vũ Vĩ Hồ. Cân nhắc đến Vũ Vĩ Hồ lúc trước không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu, cho nên Lục Trạch để Bạch Dương đi trước huấn luyện một chút nó. Anh. Cứ việc Vũ Vĩ Hồ muốn né tránh, nhưng nhìn hung ác hướng phía chính mình nhào tới Bạch Dương, tứ chi như nhuộn ra, căn bản trốn không thoát. Mà tại bổ nhào vào Vũ Vĩ Hồ trước một khắc, Bạch Dương kịp thời thu lực, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng đem móng vuốt khoác lên Vũ Vĩ Hồ trên thân. Thấy vậy, Lục Trạch lắc đầu, dù là Bạch Dương áp chế thực lực của mình, Vũ Vĩ Hồ cũng căn bản không có năng lực chống cự. Cái này không quan hệ thực lực mạnh yếu, thuần túy bởi vì Vũ Vĩ Hồ không có đánh qua đỡ mà thôi. Bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhiều kinh lịch mấy lần là được rồi. Lục Trạch trong ngực còn ôm Kim Nhung Hồ, giờ phút này nó chính một mặt sùng bái mà nhìn xem Bạch Dương. "Làm sao, ngươi cũng muốn đi luyện một chút không?" Vừa cười vừa nói, Lục Trạch đánh giá trong ngực Kim Nhung Hồ. Trải qua mấy ngày nay tính dưỡng, Kim Nhung Hồ thương đã tốt, cho nên Lục Trạch liền dứt khoát đem nó cũng dẫn tới trong tiệm. Lục Trạch về tới trong tiệm, mà Tần Nguyệt Tịch cũng đi theo trở về. Tần Nguyệt Tịch trên mặt thần sắc có chút xa xút, lúc trước còn không biết, bây giờ một trận chiến đấu, Vũ Vĩ Hồ không có trải qua chiến đấu thiếu khuyết lập tức liền đi ra. Nhìn xem bên cạnh Tần Nguyệt Tịch, Lục Trạch đang đuổi, yêu thú lần đầu chiến đấu đều không khác mấy là như vậy, nhưng là chỉ cần trải qua hậu kỳ huấn luyện, rất nhanh liền có thể trưởng thành. "Cảm ơn ngươi, Lục ca." Không đầy một lát, Tần Nguyệt Tịch liền khôi phục nguyên khí tràn đầy trạng thái, cảm kích hướng phía Lục Trạch nói ra. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh đi tới lúc tan việc. "Lục ca, ta đi." Khinh Ngữ các bên ngoài, Tần Nguyệt Tịch ôm Tiểu Bạch hướng phía Lục Trạch vui vẻ phất phất tay. "Chú ý an toàn." Lại kiểm tra một chút trong tiệm, Lục Trạch mới đóng cửa rời đi. Về đến nhà đằng sau, "Ngao mẹ chết ta." Bạch Sương ngã xuống trên ghế salon, cùng thời kỳ đợi nhìn về phía Lục Trạch. Ít đến, Lục Trạch căn bản cũng không để ý tới Bạch Sương, đem Kim Nhung Hồ bông xuống đằng sau, không tiếp tục nhìn về phía Bạch Sương. Liền hôm nay điểm này lượng vận động, làm sao lại mệt mỏi? Đơn giản chính là muốn cho chính mình lại đi xoa bóp cho nàng một chút mà thôi. Nhìn thấy Lục Trạch không có để ý chính mình, Bạch Sương khỏe miệng cong lên, bốn cái chân trên không trung loạn xạ đạp mấy lần. Lục Trạch trước nhanh chóng làm ra một chút đẩy mạnh thanh diệp trùng sinh trưởng dược dịch, sau đó trở lại dược điền bên cạnh. Vừa mới buông xuống, thanh diệp trùng liền nhao nhao từ trong dược điền bò ra ngoài. Lục Trạch đánh ra phía trước bọn này thanh diệp trùng, sau đó con mắt nhìn về hướng lớn nhất cái kia. Trong lòng xem chừng tiếp qua không lâu cái này thanh diệp trùng liền có thể tiến hóa thành linh diệp sử. Đằng sau, Lục Trạch vừa nhìn về phía cái kia linh diệp sứ. Chân thực chi nhãn, chủng tộc, linh diệp sứ thực lực, phàm giai trung phẩm phẩm chất, phàm giai thượng phẩm có thể tiến giai hình thái, thanh đẳng dược sứ địa giai trung phẩm linh diệp sứ tiến giai hình thái chỉ có một loại. Danh tự, thanh đẳng dược sứ phẩm chất, địa giai trung phẩm giới thiệu, hình thể thon dài, toàn thân xanh biếc như ngọc, phần lưng gân lá đường vân tiến hóa làm dạng dây leo đồ ban. Có thể điều khiển chung quanh thực vật dây leo tiến hành dược điển quản lý, trên phạm vi lớn giảm bớt dược liệu sinh trưởng chu kỳ, dược tính độ tinh khiết tăng trưởng rõ rệt. Phòng ngủ điều khiển dây leo xới đất đổ cỏ, ban đêm dẫn đạo dây leo hình thành lưới phòng hộ. Tại thanh diệp trùng uống thuốc dịch đồng thời, Lục Trạch đi vào dược điển, bắt đầu chọn lựa dược thảo đến. Trong dược điển đều là đã thành thục nhất giai dược thảo, mà lại dược hiệu cũng tại linh diệp sứ cùng thanh diệp trùng tác dụng dưới so trên thị trường tốt hơn nhiều. Đào được một chút dược thảo về tới trong phòng, Lục Trạch rất nhanh liền làm xong bữa tối. Nhìn xem đang dùng cơm Bạch Sương, Lục Trạch trong lòng bắt đầu tự hỏi: căn cứ năm trước tin tức đến xem, chỉ có Bạch Sương trưởng thành là địa giai yêu thú, hoặc là tiến giai trở thành cực xương tương lang, chính mình mới có thể có 100% năm chắc tiến vào bảy viện. Mà Bạch Sương tiến giai cần thiết vật liệu, Lục Trạch không có năm chắc nhất định có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thu thập xong, cho nên cũng chỉ có trưởng thành là địa giai yêu thú một con đường này. Bạch Sương trước mắt là phàm giai thượng phẩm, thời gian 5 tháng, Lục Trạch hoàn toàn có tự tin có thể đem Bạch Sương đào tạo thành địa giai yêu thú. Đợi đến cơm nước xong xuôi đằng sau, Lục Trạch cầm lên vừa hái dược thảo, hỗn hợp có mặt khác nhất giai vật liệu, cùng một chỗ chế thành một bát màu băng lam dược dịch. Đây là Lục Trạch thông qua tự thân tri thức, kết hợp Bạch Xương thực lực trước mắt, chuyên môn là trắng xương chế tác có thể tăng thực lực lên linh dược. Mặc dù dùng vật liệu tất cả đều là nhất giai, nhưng thật là trước mắt đối với Bạch Xương tới nói thích hợp nhất. "Đến, Bạch Xương, đem chén thuốc này uống." Lục Trạch bưng chén thuốc này, đối với Bạch Xương nói ra. Bạch Xương nhìn thoáng qua, người xác định không có cái gì kỳ quái hương vị đằng sau, lúc này mới uống vào. Nhìn thấy Bạch Xương sau khi uống xong, Lục Trạch thỏa mãn gật gật đầu. Nằm xuống. Nghe nói như thế, Bạch Xương trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, vội vàng nằm nhồi trên ghế salon. Sau đó, Lục Trạch bắt đầu ở Bạch Xương trên thân chậm rãi đấm bóp, xoa bóp đồng thời, linh lực từ trên ngón tay thẩm thấu đi vào, bắt đầu đẩy mạnh Bạch Xương hấp thu dược lực. Ô Bạch Xương chỉ cảm thấy thể nội dòng nước gấm phun trào, thoải mái mà để nàng thẳng hừ hừ, sau lưng vẫy đuôi một cái hất lên. Chương 61, trở lại bí cảnh chương 61, trở lại bí cảnh tốt. Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nằm Bạch Xương, Bạch Xương lúc này mới từ thần du trong trạng thái thanh tỉnh lại. Đợi đến Bạch Xương sau khi rời đi, Lục Trạch nhìn về hướng một bên một mực nhìn lấy bên này Kim Nhung Hồ. Nhìn thấy Lục Trạch nhìn qua, Kim Nhung Hồ vội vàng quay lại đầu của mình. Thấy vậy, Lục Trạch đi qua đem nó cũng ôm lấy, bắt đầu cho nó tiến hành xoa bóp. Anh, một tháng này rất nhanh liền đi qua, trong đoạn thời gian này mặt, Lục Trạch dược điền bên trong thanh diệp trùng rốt cục lại có một cái tiến hóa thành linh diệp sứ. Mà Lục Trạch lúc này bảng cá nhân cũng thay đổi thành dạng này. Túc chủ, Lục Trạch đẳng cấp, Ngự yêu đồ đỉnh phong bồi dưỡng sư đẳng cấp, 6 cấp 14, 100 thiên phú, yêu thú thân hòa, chân thực chi nhãn đẳng cấp tăng lên chủ yếu vẫn là bởi vì thanh diệp trùng tiến hóa, còn có những ngày này Lục Trạch bồi dưỡng Kim Nhung Hồ hành vi. Kim Nhung Hồ cũng có nhất định biến hóa, bởi vì mỗi ngày đều có sung túc đồ ăn, còn có các loại linh dược cung ứng. Cho nên Kim Nhung Hồ hình thể biến lớn không ít, trên người lông tóc cũng nhu thuận rất nhiều, tính cách cũng sáng sủa không ít. Lâm tỷ, ta liền đi trước. Phong ở phía trước, Lục Trạch đối với Lâm Khinh Ngữ nói ra. Ân, yên tâm đi thôi, ta sẽ cho ngươi chiếu cố tốt tiểu gia hỏa này. Lâm Khinh Ngữ ôm trong ngực Kim Nhung Hồ, yêu thích không nỡ rời tay. Bởi vì Lục Trạch không có khế ước Kim Nhung Hồ, cho nên hắn không tiện lắm mang theo nó cùng đi bí cảnh. Thế là, Lục Trạch quyết định đem Kim Nhung Hồ trước tạm thời giao cho Lâm Khinh Ngữ nuôi một đoạn thời gian. Anh nhìn xem rời đi Lục Trạch, Kim Nhung Hồ phát ra thanh âm bị quất, hai con mắt dần dần tràn ra hơi nước, giống như một giây sau liền muốn khóc lên một dạng. Tốt tốt, đừng khóc, hắn không phải không cần ngươi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Khinh Ngữ có vẻ hơi không biết làm sao. Nàng đã thật lâu không có nuôi qua yêu thú con non, cho nên đụng phải loại tình huống này vẫn còn có chút hốt hoảng. Bất quá dù sao cũng là nhị giai bồi dưỡng sư, rất nhanh liền khôi phục lại. Lâm Khinh Ngữ một bên an ủi Kim Nhung Hồ, một bên hướng phía trong tiệm đi đến. Một lần nữa về tới bí cảnh đằng sau, Lục Trạch đi nguyên tới trước đến trước đó khách sạn mở gian phòng. Đằng sau buông xuống hành lý sau, quả quyết đi tới hiệp hội lầu 2 xác nhận nhiệm vụ. Lục Trạch tùy tiện tuyển một máy móc, nhìn trên màn ảnh đủ loại nhiệm vụ, Lục Trạch quyết định tận lực xác nhận điểm tích lũy cao nhiệm vụ. Chỉ có dạng này mới có thể tại thi đại học trước đó tích lũy đến hối đoái Bạch Xương tiến giai vật liệu cần có điểm tích lũy. Tra tìm trong chốc lát, Lục Trạch tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ. Nhất giai nhiệm vụ số hiệu 357, tiêu diệt toàn bộ nham thử xảo huyệt, thời hạn 10 ngày. Ban thưởng điểm tích lũy 40. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Trạch liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Đằng sau, một tấm tiêu ký lấy nham thử xảo huyệt địa đồ gửi đi đến Lục Trạch trên điện thoại di động. Thời gian kế tiếp, Lục Trạch cũng không có lựa chọn trực tiếp đi vào trong bí cảnh, mà là mang theo Bạch Xương bắt đầu ở bí cảnh chung quanh bốn chỗ đi dạo. Lúc trước còn không có tốt đất tốt nhìn xem nơi này đâu. Bạch Xương đi theo Lục Trạch bên cạnh, tò mò đánh giá bốn phía. Trên đường cũng có rất nhiều cùng Lục Trạch một dạng người, bên người đều đi theo mỗi người bọn họ ngựa yêu. Xí Bú Kê, Sa Bạo Thỏ, Lôi Con Díu, đủ loại yêu thú đều có, mà đại đa số đều là phàm giai yêu thú, nhưng cũng có một số nhỏ yêu thú là địa giai thực lực. Cũng tỉ như phía trước một cái cự viên. Danh tự: Phúc Nham cự viên phẩm chất, địa giai thượng phẩm giới thiệu, bờ vai phủ kín hôi huyền nhằm giáp, giáp phiến giữa khe hở lộ ra xích hồng dung quang, như nham tương tại dưới da lưu động, hai tay thô như lương trụ, quyền diện ngưng tụ thành tự nhiên thạch lăng, vung đánh lúc nham giáp băng liệt, đá vụn như mưa to vàng khắp nơi. Hai chân đạp đất, mặt đất dạn nước thành mạng nện, sóng chấn động có thể chuyển trăm bước. Vui rừng tuyệt bích, lấy sơn tuyền vận hầu, sắt đá mài răng, tiếng giống giận dữ có thể đánh rơi xuống đỉnh núi bầy ưng. Lục Trạch sợ hãi thán phục mà nhìn xem cái này khổng lồ cự viên, hình thể cũng quá lớn. Đại đa số yêu thú theo thực lực tăng lên, hình thể cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Mà hình thể rất lớn yêu thú, tại trong thế giới loài người chắc chắn sẽ có rất lớn không tiện, cũng bởi vậy, ngự yêu sư bình thường sẽ không đem bọn nó phóng xuất. Nhưng là các loại yêu thú thực lực đến thiên giai đằng sau, cũng không cần lo lắng hình thể vấn đề. Bởi vì thiên giai yêu thú lại được xưng làm vợ cả yêu, có thể tự do biến hóa chính mình hình thể. Giờ phút này, cái này Phúc Nham cự viên chính cẩn thận từng ly từng tí đi theo nhà mình ngự yêu sư phía sau, sợ đụng phải mặt khác thứ gì. Mà phía trước Phúc Nham cự viên ngự yêu sư thì là một mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn một chút Phúc Nham cự viên trên tay dẫn theo to lớn cái dương. Nếu như không phải có vật nặng muốn xách, hắn cũng sẽ không đem Phúc Nham cự viên cho triệu hắn đi ra. Đằng sau, lại tùy tiện đi dạo một hồi, thuận tiện cho Bạch Xương mua một chút đầu đường quả vặt, Lục Trạch liền về khách sạn đi. Ngày thứ hai, Lục Trạch lại lần nữa đi tới quen thuộc bí cảnh, mở ra địa đồ xác nhận nham thử vị trí cụ thể, Lục Trạch triệu hồi ra Bạch Xương liền hướng phía cái chỗ kia chạy như bay. Qua một đoạn thời gian, Lục Trạch liền đi tới nham thử xảo huyệt vị trí. Nham thử xảo huyệt vị trí là trong lòng đất, mà lộ ra mặt đất thì tràn đầy to to nhỏ nhỏ cái hố, giờ phút này đang có rất nhiều chỉ nham thử ngay tại ra vào. Ẩn nấp ở một bên, Lục Trạch đánh giá trước mặt nham thử, trong đầu xuất hiện nham thử tin tức. Danh tự: Nham thử phẩm chất: Phàm giai trung phẩm giới thiệu, xám nâu lông ngắn kể sát nham xương, bốn chảo cứng rắn như cương cầu, có thể treo ngược vách đá, răng sửa có màu vàng nhạt, gặm thạch lưu ngấn, mảnh vụn hóa thành bột. Ngày nằm đêm ra, quần cư hầm mỏ, thích ăn huyết đủ. Phần đuôi sinh một túm thạch anh cần, gặp địch lúc run run tản ra ánh sáng nhạt, mê hoặc thiên địch. Một cái nham thử thực lực không mạnh, nhưng là phiền phức chính là nham thử bình thường đều là thành quần kết đội. Bất quá lấy Bạch Xương thực lực trước mắt không khó lắm đối phó, Lục Trạch đối với Bạch Xương thực lực hay là rất tự tin. Trải qua chính mình tỉ mỉ nuôi nấng, Lục Trạch mặc dù không dám nói trắng ra xương kỹ xảo chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng là lực lượng cơ thể, linh lực dự trữ những này Lục Trạch hay là rất tự tin. Nhưng là bây giờ còn có một cái phiền toái địa phương, đó chính là Lục Trạch an toàn không có cách nào bảo hộ. Một khi công kích nham thử, khẳng định như vậy sẽ chọc giận bọn chúng, đến lúc đó, thành quần kết đội nham thử lao ra, Bạch Xương khả năng không có việc gì, nhưng Lục Trạch lại đối với mình không có lòng tin gì. Bất quá đối với này, Lục Trạch đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, từ phía sau trong ba lô móc ra một cái bình nhỏ. Sau đó, Lục Trạch đem trong bình chất lỏng phun ra tại trên người mình. Đây là Lục Trạch căn cứ nham thử tình huống chuyên môn chế tác dược thủy, chỉ cần phun ra ở trên người, liền sẽ tản mát ra một cỗ để nham thử cực độ chán ghét hương vị. Chương 62, phá hủy nham thử xào huyệt. Chương 62, phá hủy nham thử xào huyệt. Loại này cảm giác chán ghét sẽ để cho nham thử sẽ không dễ dàng tiếp cận Lục Trạch. Nhưng là Lục Trạch vẫn cảm thấy không an toàn, bò tới Bạch Xương trên lưng, để Bạch Xương đem chính mình dẫn tới trên một cây đại thụ. Lục Trạch hai tay chăm chú địa hoàn ôm lấy Bạch Xương cổ, tuyển định một gốc cao mấy chục mét đại thụ đằng sau, Bạch Xương tứ chi dùng sức, móng vuốt sắc bén hung hăng câu ở đại thụ thân cây, Bạch Xương cứ như vậy trực tiếp hướng lấy trên cây chạy tới. Đi tới cách xa mặt đất cao hơn 10 mét một cái nhánh cây, Lục Trạch từ Bạch Xương trên thân xuống tới. Nhánh cây cũng không rộng rãi, nhưng là Lục Trạch cũng không phải người bình thường, vững vàng đứng ở trên nhánh cây. Đối với Bạch Xương nhẹ gật đầu, Bạch Xương lập tức nhảy xuống đại thụ. Lục Trạch vận dụng linh lực tại trên hai mắt, nhìn phía xa nham thử xào huyệt, bắt đầu bằng vào khế ước chỉ huy Bạch Xương. Bạch Xương lặng yên không tiếng động tiếp cận nham thử xào huyệt, con mắt nhìn chằm chằm không ngừng ra vào nham thử. Cực hàn thổ tức. Lục Trạch quyết định trước thăm dò một chút, nhìn xem nham thử số lượng đến cùng có bao nhiêu. Phanh! Một đạo màu băng lam thổ tức đánh vào nham thử bọn họ ra vào cửa hàng, đem mặt ngoài bùn đất trực tiếp nổ tung, lộ ra phía dưới đen xì đậu. Rất nhiều chỉ có tiến ra nham thử trực tiếp bị thổ tức cho nổ thành mảnh vỡ, mà những cái kia may mắn sống sót cũng bị bắn nổ băng tinh cho đánh trúng, bị thương không nhẹ. Chít chít đột nhiên đụng phải công kích, nham thử bầy đầu tiên có chút choáng váng, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Nhìn về phía Bạch Xương phương hướng, con mắt trở nên xích hồng, nương theo lấy chít chít âm thanh, càng ngày càng nhiều nham thử từ bị tạc nát cửa hang bỏ lên đi ra. Sau đó điên cuồng hướng lấy Bạch Xương chạy tới. Băng lăng một thứ. Nhìn xem càng ngày càng nhiều nham thử, Lục Trạch lúc này hướng phía Bạch Xương nói ra. Hàn băng lấy Bạch Xương chân trước làm tâm điểm, giống mạng nện màu trắng cấp tốc lan tràn. Sau một khắc, từng cây to bằng cánh tay băng lăng từ mặt đất bạo thứ mà lên, quán xuyên nham thử thân thể. Máu tươi tại băng tinh bên trên tràn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành đỏ thẫm xương hoa. Nhưng mà đàn chuột cũng không có lùi bước, phía sau đồng bạn giẫm lên thi thể tiếp tục hướng phía công kích mà đến. Nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần nham thử bầy, Bạch Xương có chút vây vây đôi, bắt đầu di chuyển lấy tứ chi bắt đầu chạy. Cứ việc không có sử dụng yêu kỹ, nhưng là Bạch Xương tốc độ vẫn như cũ dẫn trước nham thử rất nhiều. Cứ như vậy, Bạch Xương ở phía trước chạy trước, mà nham thử bầy thì theo sát ở phía sau. Lục Trạch thì là nhìn về hướng không ngừng tuôn ra nham thử cửa hang, từ trong ba lô lấy ra mấy bình cùng lúc trước một dạng dược thủy, sau đó cột vào một cây trên mũi tên mặt. Bởi vì nham thử số lượng rất nhiều, một cái giết quá phiền toái, cho nên Lục Trạch định đem bọn chúng toàn bộ dẫn ra, lại một mẻ hút gọn. Bạch Xương, cực hàn thổ tức. Bạch Xương đột nhiên dừng bước, lồng ngực nâng lên, một đạo tinh lam quang trụ sát mặt đất quét ngang mà ra. Oeng! Cửa hang biên giới trong nháy mắt nổ tung, vụ băng cùng đá vụn bắn tung tóe, hàng trước nhất mấy chục con nham thử tại chỗ vỡ thành vụ băng, mùi máu tươi hòa với đất mùi tanh tràn ngập, đàn chuột lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Chít chít. Lục Trạch lúc này đã kéo cung cài tên, nhắm chuẩn nham thử cửa hang chỗ sâu. Siêu mũi tên tinh chuẩn bắn vào đèn xì trong động. Trong nháy mắt, nham thử bọn họ phát ra chưa bao giờ có nóng nảy thanh âm. Chít chít. Cửa hang chung quanh thổ địa trong nháy mắt sụp đổ, tuôn ra một đám lại một đám hai mắt xích hồng nham thử. Thấy vậy một màn, Lục Trạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Số lượng này cũng quá là nhiều. Lục Trạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì hiệp hội sẽ tuyên bố tiêu diệt toàn bộ nham thử nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là bọn này nham thử số lượng nhiều lắm, phải biết, nham thử thế nhưng là ăn thịt. Mà khổng lồ như thế số lượng, hiển nhiên sẽ đối với chung quanh mặt khác yêu thú tạo thành tính hủy diệt đả kích. Sẽ nghiêm trọng phá hư mảnh này địa khu sinh thái cân bằng, cũng khó trách hiệp hội sẽ tuyên bố tiêu diệt toàn bộ nham thử nhiệm vụ. Bạch Xương nhìn thấy nhiều như thế nham thử đằng sau, trong ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền biến thành kinh hưởng. Nàng dừng bước, chân trước hung hăng đánh vào trên mặt đất, hàn lưu lấy nàng làm trung tâm ầm vang nổ tung. Hàn băng cấp tốc lan tràn, thẳng đến triệt để đem tất cả nham thử bao quát ở bên trong mới ngừng lại được. Xương tuyết bạo. Bạch Xương gầm nhẹ một tiếng, trung quanh băng bắt đầu từng khúc nứt ra. Chít chít nham thử bầy tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, phát ra sợ hãi tiếng kêu. Sau đó, bọn chúng quả quyết từ bỏ truy kích Bạch Xương, mà là ý đồ trốn hướng trong động. Nhưng cũng tiếc đã quá muộn. Ken két mặt băng triệt để vỡ tan, hóa thành vô số băng tinh tuôn ra trên không trung, sau đó bị lực lượng vô hình cuốn lên. Băng tinh như vạn nhận lên không, lại đang trong nháy mắt thu nạp, hóa thành một trận xoay tròn báo tuyết. Chít chít nham thử thét lên bị gào thét tiếng gió xé rách, xám nâu dòng lũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhuộm thành băng lam. Đại đa số nham thử đều bị cuốn tiến đến không trung, mà còn lại nham thử thì liều mạng dùng móng vuốt câu trô ở mặt, nhưng cũng vô pháp lại di động nửa phần. Một viên màu băng lam tinh hoạch tại nham thử bảy phía trên nhanh chóng hình thành, sau đó đông nhiên nổ tung. Oeng! Vô số băng tinh hóa thành sắc bén nhất vũ khí, thẳng tắp hướng phía bốn phía bay đi, đem tất cả trên mặt đất nham thử đều đóng đinh tại mặt đất. Sau đó, Lục Trạch bị Bạch Xương từ trên cây cong xuống tới. Nhìn xem đầy đất nham thử thi thể, Lục Trạch thỏa mãn sờ lên một bên Bạch Xương. Làm không sai, ban đêm mua cho ngươi ăn ngon. Nghe nói như thế, Bạch Xương cao hứng cọ sát Lục Trạch. Sau đó, Lục Trạch đi tới nham thử hang động bên cạnh, hắn còn muốn xác nhận bên trong còn có hay không nham thử. Từ trong túi đeo lưng móc ra một gốc dược thảo, sau đó, Lục Trạch móc ra bật lửa đốt lên nó, ném vào trong huyệt động. Đây là lá ngọc cỏ, Lúc trước lục trạch dược thủy chính là dùng nó chế tác mà thành, mà một khi đem nó nhóm lửa, nó tán phát mùi cần phải so đơn thuần dược thủy mạnh rất nhiều lần. Quả nhiên, nương theo lấy lá ngọc cỏ bị ném vào động trong huyệt, hang động chỗ sâu truyền đến chít chít tiếng kêu. Rất nhanh, một cái lại một cái nham thử liền từ trong động chạy ra, sau đó bị bạch xương cùng lục trạch toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, một mực qua hồi lâu, trong huyệt động mới không có nham thử lại chạy đi ra. Xem ra hẳn là không sai biệt lắm. Lục trạch nhẹ gật đầu, sau đó hơi sửa sang lại một chút đầy đất nham thử thi thể, liền chuẩn bị mang theo bạch xương rời đi. Bởi vì lục trạch hôm nay cũng chỉ tiếp nhiệm vụ này, cho nên lục trạch trực tiếp liền rời đi bí cảnh. Bất quá rời đi bí cảnh trước đó, còn tiện thể bắt một chút đao kỳ ngư. Về tới ngựa yêu sư hiệp hội, lục trạch đưa ra nhiệm vụ này. Nhân viên công tác đang kiểm tra qua lục trạch video đằng sau, liền trực tiếp đem điểm tích lũy đánh vào lục trạch tài khoản. Nói là tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, kỳ thật cũng không nhất định muốn toàn bộ giết chết, bởi vì độ khó quá cao. Chỉ cần xác định giết chết đại lượng yêu thú, bảo đảm sẽ không lại độ ảnh hưởng nơi đó sinh thái là được rồi. Nhìn thấy lại là 40 điểm tích lũy nhập trướng, lục trạch trong lòng hết sức hài lòng. Các loại gia hiệp hội, lục trạch ở trên đường mua một chút đồ ăn vặt, làm bạch xương ban thưởng. Đằng sau một đoạn thời gian, lục trạch vẫn luôn tại xác nhận lấy nhiệm vụ, thu hoạch điểm tích lũy. Chương 63, ưu triệu thực cốt mãng chương 63, ưu triệu thực cốt mãng thời gian lao vụt vụt, rất nhanh liền đi tới 2 tháng sau. Khe nói trong cát, lục trạch trong ngực ôm kim lưng hồ, ngay tại nhàn nhã sửa sang lấy trong tiệm hàng hóa. Trong tiệm chỉ có lục trạch một người, bởi vì tần nguyện tịch trước mấy ngày liền rời trước. Nguyên nhân chính là vì để cao vụ vĩ hồ năng lực chiến đấu, nàng quyết định đi lịch luyện một chút. Mà cân nhắc đến tần nguyện tịch tình trạng kinh tế, lục trạch mượn một chút tiền cho nàng. Anh kim lưng hồ tại lục trạch trong ngực núp nịu, sau lưng cái đuôi to thỉnh thoảng lại đảo qua lục trạch lồng ngực. Nhìn xem trong ngực kim lưng hồ, lục trạch liền không khỏi nhớ tới một tháng trước chính mình mới từ bí cảnh trở về thời điểm. Khi đó, kim lưng hồ vừa thấy mình, liền khóc hướng chính mình nào tới, khiến cho chính mình cũng có cảm giác tội lỗi. Mà kim lung hồ thực lực tại lục trạch bồi dưỡng bên dưới cũng đã đạt đến phàm giai trung phẩm, cũng thời điểm nên suy tính một chút giúp nó tiến giai. Ngao đúng lúc này, bạch xương lười biếng kêu một tiếng, sau đó từ dưới đất đứng lên, có chút mở rộng một chút thân thể của mình. Lục trạch quay đầu nhìn lại, trong lòng bắt đầu không ngừng suy tư. Bây giờ đã là tháng 6, khoảng cách thi đại học cũng chỉ còn lại 2 tháng, nhưng bạch xương nhưng như cũng ở vào phàm giai thượng phẩm. Cứ việc lục trạch càng không ngừng tốn hao tài nguyên cho bạch xương, nhưng là bạch xương nhưng thủy chung không đột phá nổi địa giai. Quả nhiên địa giai hay là không có tốt như vậy đột phá sao? Ngự yêu sư hiệp hội lầu 2, nhiệm vụ đại sảnh. Lục Trạch nhìn trước mắt một cái nhiệm vụ, trong lòng có chút ý động. Nhị giai nhiệm vụ số hiệu 9785, san giết một cái phát cuồng vũ triệu thực cốt mãng thực lực, địa giai hạ phẩm thời hạn 20 ngày. Ban thưởng điểm tích lũy 200. Nếu như là bình thường vũ triệu thực cốt mãng, Lục Trạch chắc chắn sẽ không muốn dây vào đụng một cái. Nhưng là căn cứ nhiệm vụ tin tức, cái này vũ triệu thực cốt mãng đang đứng ở lỗ sắc kỳ, là hư nhược trạng thái. Vũ triệu thực cốt mãng lỗ sắc kỳ sẽ kéo dài 3 tháng, mà tại 3 tháng này ở giữa, vũ triệu thực cốt mãng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng là bởi vì như vậy, Lục Trạch mới có đón lấy nhiệm vụ này dự định. Cái này U Triệu Thực Cốt Mãng ở vào lỗ sắc kỳ, thực lực giảm đi nhiều, huống chi mình nếu như đánh không lại còn có thể cầu cứu. Chỉ cần mình không sóng, cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Huống chi Bạch Xương một mực không đột phá nổi, cho nên Lục Trạch cảm thấy Bạch Xương khả năng cần một chút áp lực mới có thể đột phá. Cho nên, Lục Trạch cân nhắc liên tục hay là tiếp nhận nhiệm vụ này. Mấy ngày sau đó, Lục Trạch vẫn luôn đang chuẩn bị lấy đối phó U Triệu Thực Cốt Mãng đồ vật. Dù sao cũng là địa giai yêu thú, cho dù là trạng thái hư nhược, cũng cần làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Vài ngày sau, Lục Trạch mang theo Bạch Xương cẩn thận từng ly từng tí đi tới U Triệu Thực Cốt Mãng sinh hoạt đầm lầy bên cạnh. Dù sao U Triệu Thực Cốt Mãng là yêu thú cấp 2, sinh hoạt khu vực xung quanh cũng có một chút yêu thú cấp 2. Cho nên Lục Trạch không thể không cẩn thận, sợ gây nên một chút mặt khác yêu thú cấp 2 chú ý, bất quá trên đường đi cũng coi như hữu kinh vô hiểm, Lục Trạch hay là an toàn đi tới đầm lầy bên cạnh. Nhìn phía trước đầm lầy, trong không khí tràn ngập bùn nhão cùng các loại thực vật hư thối hương vị. Bạch Xương trên khuôn mặt thì càng là lộ ra chán ghét biểu lộ. Lục Trạch lúc này trong lòng rất là khẩn trương, dù sao cũng là địa giai yêu thú. Bạch Xương, chuẩn bị xong chưa? Ngao, chuẩn bị xong. Bạch Xương kiên định gật gật đầu. Lục Trạch đưa thay sờ sờ Bạch Xương, sau đó trong đầu qua một lần kế hoạch. U Triệu Thực Cốt Mãng sinh hoạt tại trong ao đầm, mà Bạch Xương tại trong ao đầm căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên, nhất định phải đem U Triệu Thực Cốt Mãng từ trong ao đầm dẫn ra mới được. Hít sâu một hơi, Lục Trạch móc ra cung tiễn, sau đó hướng trên mũi tên mặt bôi lên một loại chất lỏng. Đây là một loại có thể ảnh hưởng đến U Triệu Thực Cốt Mãng độc. Đương nhiên, đây là Lục Trạch mua. Dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là nhất giai bồi dưỡng sư, còn chưa đủ lấy phối trí có thể rõ ràng ảnh hưởng yêu thú cấp 2 dược vật. Sau đó, Lục Trạch tại Bạch Xương trợ giúp bên dưới, đi tới một cây đại thụ trên nhánh cây. Xác nhận tốt hết thể chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, Bạch Xương chậm rãi tiếp cận đầm lầy, sau đó trực tiếp đối với trong ao đầm tới một phát cực hàn thổ tức. Phanh! Khi cực hàn thổ tức đánh trúng đầm lầy lúc, mặt nước đầu tiên là nổi lên quỷ dị màu xanh sẫm gợn sóng. Sau đó toàn bộ đầm lầy như là sôi trào nhựa đường, đường kính gần 2 mét đầu mãng gọt ra khỏi mặt nước, lỗ sắc kỳ lân phiến biên giới xoay tròn lấy, lộ ra màu hồng phấn tân sinh ra. Giống. Danh tự: U Triệu Thực Cốt Mãng, phẩm chất: địa giai trung phẩm. Giới thiệu: toàn thân màu xanh sẫm, lân phiến bên ngoài che một tầng chất nước hủ nê, dưới ánh mặt trời hiện ra dầu tối u quang, phần cổ 3 mảnh đỏ sẫm má điệp có thể dưới nước tiềm tức 3 ngày. Xương cùng cuối cùng mở rộng chi nhánh thành hai viên cốt chất móc câu, vung vung lúc vung ra kịch độc triệu phao, chạm vào cốt nhục thực mặc. Thương vong bèo nước động sâu chạch cây khô rễ, mục nát hương theo thủy phiêu tán, con mồi một khi cập bờ liền bị im ắng kéo vào bùn đáy. Xuất hiện trong nháy mắt, U Triệu Thức Cốt Mãng ánh mắt liền khóa chặt tại Bạch Xương trên thân. "Giống." U Triệu Thức Cốt Mãng lại lần nữa hướng phía Bạch Xương phát ra gầm lên giận dữ, mà Bạch Xương cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng từ trong miệng phát ra gào thét. "Ngào!" Ngay sau đó, Bạch Xương trực tiếp từ trong miệng phun ra một phát cực hàn thổ tức. Nhìn xem hướng phía chính mình tới băng lam thổ tức, U Triệu Thức Cốt Mãng nhãn thần bên trong hiện lên một tia khinh thường, liền muốn né tránh ra. Nhưng mà, toàn thân cao thấp truyền đến cảm giác suy yếu để nó động tác trì hoãn rất nhiều. Cuối cùng, thổ tức thẳng tắp đánh vào trên người của nó. "Phanh!" U Triệu Thức Cốt Mãng phát ra gầm lên giận dữ, nhìn lại, chỉ thấy nó trên thân bị oanh kích đến địa phương, đã xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cái hố. Canh hôi huyết dịch từ miệng vết thương không ngừng nhỏ xuống tại trên đầm lầy phát ra tư tư tiếng hủ thực. Nhìn thấy Bạch Xương công kích thương tổn tới U Triệu Thức Cốt Mãng, Lục Trạch hưng phấn mà nắm chặt tay. Mặc dù biết U Triệu Thức Cốt Mãng ở vào trạng thái hư nhược, nhưng Lục Trạch vẫn là không có 100% có thể đánh bại nó nắm chắc. Cho nên Lục Trạch đã tính xong, một khi phát hiện không hợp lý, lập tức liền theo bên dưới cầu cứu cái nút. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, U Triệu Thức Cốt Mãng thực lực đúng là giảm xuống rất nhiều, hoàn toàn có khả năng thắng. "Giống." U Triệu Thức Cốt Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, miệng mở lớn, từ trong miệng phun ra ba đám canh lục độc cua. Bạch Xương nhanh chóng né tránh, phao độc đánh vào nguyên địa, trực tiếp đem đất ngai cấp ăn mòn ra mấy cái thật to cái hố. Né tránh đằng sau, Bạch Xương khiêu khích nhìn U Triệu Thức Cốt Mãng một chút, sau đó hướng phía rời xa đầm lầy địa phương chạy tới. "Giống." Nhìn thấy Bạch Xương chạy trốn, nổi giận U Triệu Thức Cốt Mãng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền từ trong ao đầm bò lên đi ra. Đối với, chính là như vậy. Nhìn thấy U Triệu Thức Cốt Mãng triệt để rời đi đầm lầy, Lục Trạch trong lòng hết sức cao hứng. Mà Bạch Xương nhìn thấy U Triệu Thức Cốt Mãng rời đi đầm lầy sau, cũng lập tức ngừng lại, không tiếp tục chạy trốn. Sau đó, lại là một phát cực hàn thổ tức, trực tiếp nện vào U Triệu Thức Cốt Mãng trên đầu. Vốn là nổi giận U Triệu Thức Cốt Mãng nhận lấy lần công kích này, trong lòng càng phẫn nộ. U Triệu Thức Cốt Mãng vung vẩy lấy chính mình tráng kiện cái đuôi, liên tiếp phao độc từ phía sau xương cùng ra quăng đi ra, hướng phía Bạch Xương bay đi. Ngay sau đó, thân thể của nó cũng bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng phía Bạch Xương bò đến. Tuyết ảnh tập kích. Bạch Xương thi triển yêu kỹ, tránh qua, tránh né phao độc, nhưng là lúc này U Triệu Thức Cốt Mãng cũng đã vọt tới Bạch Xương trước người. Dù sao cũng là yêu thú cấp 2, tốc độ cũng không so Bạch Xương thấp bao nhiêu. U Triệu Thức Cốt Mãng nhãn thần bên trong tràn đầy hung quang, huy động cái đuôi liền hướng phía Bạch Xương quăng tới. Phanh. Bạch Xương có chút cố hết sức né tránh, nàng chưa kịp cao hứng, U Triệu Thức Cốt Mãng nhãn thần bên trong lộ ra một tia xảo trá. Xoát. U Triệu Thức Cốt Mãng thân thể lấy tốc độ quỷ dị bật mèo, ngay sau đó, trên thân tách ra màu xanh sẫm quang mang. Chương 64, kịch đấu địa giai yêu thú. Chương 64, kịch đấu địa giai yêu thú. Một cỗ quang mang màu xanh sẫm như hư thối thủy triều, từ U Triệu Thức Cốt Mãng trong khe hở ở lần phiến dâng lên mà ra. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên đặc dính, mang theo làm cho người buồn nôn ngai ngái. Lấy cự mãng làm trung tâm, một vòng màu xanh sẫm vụ lãng hướng ra phía ngoài nổ tung, những nơi đi qua, cây cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, biến thành màu đen, cuối cùng hóa thành từng bãi bốc lên bọt khí bùng nhão. Bạch Xương dưới chân thổ địa bị sương mù liếm láp, lập tức nổi lên ăn mòn suy suy âm thanh, nàng tuyết trắng đệm bước trong nháy mắt bị nóng ra điểm điểm đốm đen. Ngao! Bạch Xương đau kêu thành tiếng, liều mạng muốn hướng về sau tránh đi, nhưng là khoảng cách quá gần, màu xanh sẫm vụ lãng đã bao phủ lại Bạch Xương. Lục Trạch tại chỗ cao đem đây hết thảy đều nhìn rất rõ ràng, trái tim bỗng nhiên siết chặt, ngón tay đang cầu cứu cái nút phía trên lơ lửng. Phát giác được tới gần khí độc, Bạch Xương con mắt hung ác, cô lớn hàn khí từ trong cơ thể nàng tràn ra, ngăn cản tại khí độc phía trước. CC khí độc cùng hàn khí va chạm trong nháy mắt, phát ra ăn mòn tiếng vang, hàn khí lấy mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn. Bạch Xương nắm chặt thời gian, nhanh chóng thoát đi khí độc phạm vi bao phủ. Nhưng coi như vậy, Bạch Xương thân thể vẫn như cũng bị không ít khí độc cho xâm nhiễm đi vào. Khu cụ Bạch Xương từ trong miệng ho ra một chút huyết dịch, trên thân thể cũng bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện màu xanh sẫm đường vân. Bất quá may mà Bạch Xương cũng chỉ là thân thể lung lay, cũng không có mặt khác khó chịu phản ứng. Lục Trạch nhìn xem Bạch Xương thoát đi ra xương độc phạm vi, trong lòng thở dài một hơi. May mắn chính mình sớm cho Bạch Xương cho ăn một chút kháng độc dược vật, không phải vậy chỉ là lần này liền đủ Bạch Xương chịu được. Nhưng là nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đừng nhìn Bạch Xương hiện tại không có việc lớn gì, nhưng nếu như tiếp tục, hậu quả khó mà lường được. Giống. Nhìn thấy Bạch Xương thoát ly xương độc, U Triệu Thức Cốt Mãng phát ra tức giận tiếng giống. Thân thể nhanh chóng hướng phía Bạch Xương đánh tới, tráng kiện thân rắn như roi giống như vung đến, vĩ câu lóe hàn quang lạnh lẽo. Bạch Xương thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, nguyên địa chỉ để lại một đạo băng tinh tan ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện tại cự mãng bảy tấc phía sau, lợi chảo lôi cuốn hàn xương, hung hăng xé hướng mảnh kia bởi vì lột xác xong mà trần trụi thì mềm. Phốc phốc. Canh hôi màu rắn phun tung tóe mà ra, U Triệu Thức Cốt Mãng bị đau rẽ rủa kịch liệt, vĩ câu quét ngang ở giữa đem trùng quanh cây cối chặn ngang chặt đứt. Cơ hội tốt. Lục Trạch bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, kéo căng dây cùng, một chi ngâm kịch độc mũi tên phá không mà ra, tinh chuẩn đinh nhập cái kia đạo giữ tợn vết thương. Siêu. Đạo này công kích lúc đầu U Triệu Thức Cốt Mãng căn bản không để trong lòng, thế nhưng là theo trên đầu tên nọc độc lan tràn, thân thể của nó bắt đầu xuất hiện khó chịu, vốn là thân thể hư nhược trở nên càng phát ra không chịu nổi, động tác rõ ràng chỉ hoãn xuống tới. Nhìn thấy U Triệu Thức Cốt Mãng hành động xuất hiện chỉ hoãn, Lục Trạch trong lòng vui mừng. Thật không hổ là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được độc dược. Bởi vì U Triệu Thức Cốt Mãng bản thân liền là nhị giai yêu thú, chớ nói chi là nó vẫn là dùng độc yêu thú. Cho nên, muốn dược hiệu lớn đến đầy đủ ảnh hưởng đến nó, dạng này độc dược giá cả thế nhưng là rất đắt đỏ. đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một bình, cái này trọn vẹn bỏ ra Lục Trạch 30 vé đút. Lúc này, Bạch Sương nắm lấy cơ hội, huy động lợi chảo lại lần nữa tại trên người của nó lưu lại rất nhiều thật sâu vết thương. U Triệu thực cốt mãng triệt để lâm vào điên cuồng, nhưng là càng ngày càng thân thể hư nhược để nó có chút theo không kịp Bạch Sương động tác. Nhưng mà Bạch Sương độc trong người dịch cũng bắt đầu dần dần phát huy tác dụng, Bạch Sương tránh né động tác cũng bắt đầu trở nên chậm lại. U Triệu thực cốt mãng vung vẩy lấy tráng kiện cái đuôi, mà Bạch Sương bởi vì độc tố phát tác nhất thời né tránh không kịp, cuối cùng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu bên dưới một kích này. Cũng may Bạch Sương kịp thời dùng ra tuyết mạc phòng ngự, mà U Triệu thực cốt mãng công kích lực đạo cũng bởi vì suy yếu mà nhẹ đi nhiều. Nhưng cuối cùng như vậy, Bạch Sương vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Phanh! Đại thụ phát ra tiếng vang, lắc lư mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn căng cứng lên đợi tại nguyên chỗ. Bạch Sương giãy giụa đứng lên, không chỗ ở từ trong miệng phun ra máu đen, trước mắt cũng dần dần bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Đây là U Triệu thực cốt mãng độc tố ngay tại có hiệu quả. Đáng chết! Thấy vậy, Lục Trạch cũng nhịn không được nữa, lại lần nữa kéo cung, bắn ra lại một phát mũi tên. Mũi tên tinh chuẩn cắm vào miệng vết thương, để U Triệu thực cốt mãng lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Có thể ngay sau đó, U Triệu thực cốt mãng con ngươi màu đỏ tươi liền chăm chú vào Lục Trạch trên thân, màu đỏ tươi trong mắt dọc sát ý nghiêm nghị. Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Đây chính là lúc trước hắn một mực cẩn thận không có xuất thủ nguyên nhân, bởi vì hắn một khi bị U Triệu thực cốt mãng để mắt tới, như vậy thì rất phiền phức, đặc biệt phiền phức. Giống. U Triệu thực cốt mãng phát ra kinh khủng gào thét, sau đó vẫy đuôi một cái, mấy đạo tanh hôi màu xanh sẫm độc bóng liền hướng phía Lục Trạch nhanh chóng bay tới. Lục Trạch không kịp nghĩ nhiều, đội vàng rút ra chùy thủ, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, dùng sức đem chùy thủ cắm vào đại thụ thể nội, mà liền tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt, độc bóng liền công kích đến hắn ban đầu vị trí. Phanh! Độc bóng tại hắn vừa rồi vị trí nổ tung, tráng kiện thân cây trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái dọa người lô lớn. Vậy ra nọc độc như mưa rơi vẩy xuống, bốn bề tiếp xúc đến nó tất cả mọi thứ đều phát ra tư tư thanh âm. Tứ tán ra nọc độc có một bộ phận lúc này chính hướng phía Lục Trạch bay tới, nhìn xem màu xanh sẫm nọc độc, Lục Trạch khẽ cắn môi, trực tiếp từ cây bên trong rút ra chùy thủ. Hai chân bỗng nhiên ở trên tảng cây đạp một cái, tăng nhanh chính mình rơi xuống đất tốc độ. Phanh! Chân muộn rơi xuống đất tiếng vang lên, Lục Trạch không kịp quan tâm chính mình căng đau hai chân, vội vàng hướng phía rời xa đại thụ phương hướng chạy tới. Trông thấy chính mình lần công kích này không có thương tổn đến Lục Trạch, U Triệu thực cốt mãng lúc này liền muốn lại lần nữa phun ra nọc độc. Nhưng lúc này Bạch Sương đã hướng nó lao đến. Bạch Sương lúc này hai mắt đỏ lên, nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy Lục Trạch bị U Triệu thực cốt mãng công kích, lúc này trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy Bạch Sương tiếp cận chính mình, U Triệu thực cốt mãng cũng không dám chủ quan. Lúc này từ bỏ tiếp tục công kích Lục Trạch, ngược lại bắt đầu công kích Bạch Sương. Lần nữa tránh qua, tránh né U Triệu thực cốt mãng vung đánh cái đuôi, Bạch Sương trực tiếp nhảy tới trên người của nó. Thừa dịp U Triệu thực cốt mãng còn không có làm ra phản ứng thời điểm, Bạch Sương lợi chảo hung hăng đâm vào trong cơ thể của nó. Nhẫn thụ lấy máu đầu căn mòn, móng đuốt mang theo băng lãnh hàn khí bắt đầu ở thể nội điên cuồng quấy. Phát giác được trên thân tùy ý công kích mình Bạch Sương, U Triệu thực cốt mãng đội vàng dãy rủa thân thể, liền phải đem Bạch Sương cho quấn quanh. Bạch Sương tứ chi dùng sức, móng đuốt hung hăng câu ở huyết đục, sau đó đột nhiên hướng về sau nhảy một cái. Xoẹt nương theo lấy rợn người xé rách đâm thành, một khối lớn mang theo lân phiến thịt rắn bị sinh sinh giật xuống, lộ ra sâm bạch xương của sống. Giống. U Triệu thực cốt thân mãng thể thống khổ vặn bẹo thành một đoàn, nhưng bạch xương nhưng như cũng không có buông tha nó. Bắt lấy cơ hội, lại một phát cực hàn thổ tức thẳng tắp phun tại vừa mới xé rách miệng vết thương. Giống U Triệu thực cốt mãng phát ra thê lương kêu rên, trong lòng triệt để không có chiến ý, liền muốn trốn hướng trong ao đầm. Chương 65, thắng lợi. Xích Vũ Ưng chương 65, thắng lợi. Xích Vũ Ưng có thể bạch xương nơi nào sẽ dạng này thả nó đi, vọt tới U Triệu thực cốt mãng bên cạnh. Bạch Sương lợi chảo như cương câu giống như đâm thật sâu vào U Triệu thực cốt mãng phần đuôi, sắc bén đầu ngón tay xuyên tấu lân giáp, mang ra màu xanh sẫm tơ máu. U Triệu thực cốt mãng liều mạng giãy giụa, thân thể hư nhược bởi vì bản năng cầu sinh phát ra trước nay chưa có lực lượng. Bạch Sương cực lực giữ chặt, sau đó hé miệng, lại làm một phát thổ tức đánh vào U Triệu thực cốt mãng miệng vết thương, băng tinh nổ bể ra đến. Không đợi U Triệu thực cốt mãng phát ra gầm thét, bốn bể băng tinh đột nhiên triệt để nổ tung, hóa thành càng thêm thật nhỏ băng tinh bay vào không trung. Bão tuyết đột nhiên xuất hiện, do băng tinh tạo thành cuồng phong phát ra tức giận gầm thét. Tại U Triệu thực cốt mãng trong ánh mắt hoảng sợ, một đạo băng hoạch tại nó đỉnh đầu nhanh chóng hình thành. Sự uy hiếp của cái chết để U Triệu thực cốt mãng triệt để điên cuồng, liều lĩnh muốn thoát đi. Bạch Sương gắt gao cắn chặt răng, toàn thân đều đang dùng lực không để cho U Triệu thực cốt mãng rời đi. Cuối cùng, tại U Triệu thực cốt mãng trong ánh mắt tuyệt vọng, băng hoạch bên trên dần dần xuất hiện vết nứt, cuối cùng, đống nhiên nổ tung. Phanh! Sắc bén băng tinh mang theo lực trùng kích cường đại đánh vào U Triệu thực cốt mãng trên thân, mới đầu còn có thể nghe được U Triệu thực cốt mãng thống khổ gào thét, nhưng là rất nhanh, lại bị tiếng gió gào thét cho bao phủ hoàn toàn. Phong bạo tan hết, U Triệu thực cốt mãng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, lân phiến màu xanh sẫm ảm đạm vô quang, lột xác chỗ rỉ ra huyết thủy tại băng xương bên trong ngưng kết thành nhìn thấy mà giật mình băng đỏ. Bạch Sương lảo đảo lui lại mấy bước, ngân bạch lông tóc đã bị độc tố nhuộm thành quỷ dị màu nâu xanh. Sau đó càng là toàn thân như nhũ ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, U Triệu thực cốt mãng thân thể vậy mà bắt đầu có chút bắt đầu chuyển động, nó lại còn không có chết. U Triệu thực cốt mãng nhãn thần bên trong tràn đầy điên cuồng, tựa hồ muốn làm ra trước khi chết phản công. Siêu, một cái mũi tên phóng tới. Trực tiếp theo nó trong ánh mắt xuyên bảo. U Triệu thực cốt mãng rung động mấy cái, sau đó trong mắt quang trạch triệt để tan đi. Lục Trạch bước nhanh đi tới Bạch Sương bên người, lúc này Bạch Sương trên thân đã triệt để bị độc tố nhan sắc cho nhuộm dần. Ngao nhìn thấy Lục Trạch đi tới, Bạch Sương trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, khó khăn muốn ngẩng đầu. Lục Trạch vội vàng ngăn cản, sau đó từ trong ba lô móc ra rất nhiều thuốc giải độc, bắt đầu cho Bạch Sương tiến hành giải độc. Đang đút mấy bình thuốc giải độc đằng sau, Bạch Sương trạng thái tinh thần trở nên khá hơn không ít, cái này khiến Lục Trạch thở dài một hơi. Nếu như là còn lại yêu thú cấp 2, Bạch Sương khả năng còn sẽ không chật vật như vậy. Nhưng là ưu triệu thực cốt mãng không giống với, nó là chuyên môn dùng độc yêu thú, Lục Trạch đối với cái này xác thực không có cái gì biện pháp tốt. Đau lòng ôm lấy Bạch Sương đầu, sau đó, Lục Trạch không chút do dự nhấn xuống cầu cứu cái nút. Độc tính của nơi này khẳng định sẽ dẫn tới những yêu thú khác, mà lại rất có thể sẽ còn đem nhị giai yêu thú cũng cho dẫn ra. Cho nên, hiện tại đè xuống cầu cứu cái nút là biện pháp tốt nhất. Đè xuống cái nút sau không bao lâu, một đạo vang vọng chân trời tiếng kêu to vang lên. Lệ. Sau đó, một đạo hình thể to lớn màu lửa đỏ loài chim yêu thú mang theo uy thế vô cùng bay tới. Con chim này loại yêu thú đi tới Lục Trạch trước mặt, sau đó, một người nam nhân theo nó trên lưng nhảy xuống tới. Chính là ngươi nhấn xuống cầu cứu cái nút sao? Lục Trạch gật gật đầu, ánh mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm bên cạnh cái kia màu lửa đỏ đại điểu. Chân thực chi nhãn, danh tự, Xích Vũ Ương thực lực, địa giai thượng phẩm phẩm chất, thiên giai hạ phẩm giới thiệu, dương cánh 6 trượng, toàn thân xích đồng vũ, cánh duyên đốt kim hồng hỏa văn. Phía sau cổ sinh ba bó ngòi lấy lửa linh, theo gió tự đốt mà không đốt thân. Song đồng hổ phách, ban đêm xem như ban ngày. Vũ cánh một lần, hỏa linh ngưng bảy đạo hơn trượng hỏa nhận, lông đuôi 12 cây, thu nạp như xí hỏa mũi tên buộc, mở ra tức thành 3 trượng mà lửa, lao xuống có thể trong nháy mắt đốt rừng 10 trượng. Cái này lại là một cái thiên giai phẩm chất yêu thú. Nam nhân chú ý tới Lục Trạch Na rung động ánh mắt, trong lòng mười phần đắc ý, hắn sở dĩ chạy tới nơi này khi nhân viên bảo hộ, không phải là vì hưởng thụ người khác loại rung động này, ánh mắt hâm mộ sao? Sau đó, nam nhân quét mắt một chút bốn phía, thấy được tựa ở Lục Trạch trong ngực thụ thương Mạch Sương, còn có bên cạnh Vũ Triệu thực cốt mãng thi thể. Nam nhân đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó liền lập tức bình tĩnh lại. "Lên đây đi, ta mang ngươi ra ngoài." Nam nhân đối với Lục Trạch nói ra, sau đó hướng sau lưng khoát tay áo, sau lưng Xích Vũ Ưng hạ lạc trên mặt đất. Lục Trạch đem ánh mắt từ Xích Vũ Ưng trên thân rời đi, bất quá trong lòng vẫn như cũ có một ít rung động. Nhìn một chút một bên hoàn hảo Vũ Triệu thực cốt mãng thi thể, Lục Trạch nói ra, "Còn xin chờ một chút lát." Nam nhân nhẹ gật đầu. Sau đó, Lục Trạch móc ra chùy thủ, bắt đầu ở Vũ Triệu thực cốt mãng trên thi thể phủi đi. Cuối cùng, hắn từ trong thi thể móc ra một cái màu xanh sẫm mật rắn. Mật rắn thế nhưng là một đồ tốt, chớ nói chi là đây là một cái yêu thú cấp 2 mật rắn. Lục Trạch đem Bạch Xương thu vào thể nội, đằng sau nhảy lên Xích Vũ Ưng thân thể. Nam nhân giờ phút này cũng nhảy đi lên, sau đó quay đầu đối với Lục Trạch nói ra, "Ngồi bước vàng." Sau khi nói xong, Xích Vũ Ưng vỗ từ bản thân cánh, trong chốc lát, Lục Trạch cảm thấy một cơn gió lớn hướng phía chính mình thổi tới. Thân thể một trận lay động, Lục Trạch vội vàng đưa tay gắt gao bắt lấy trước người xích hồng sắc lông vũ. Sau đó tại cuồng phong kích thích bên dưới, hắn không thể không nhắm hai mắt lại. Mà đợi đến Lục Trạch sau khi mở mắt, liền phát hiện lúc này mình đã thân ở trong trời cao. Tiếng gió ở bên tai gào thét, phía dưới bí cảnh cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Lục Trạch lúc này trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cũng không lâu lắm, Xích Vũ Ưng liền đã bay đến bí cảnh cửa ra vào phụ cận. Đem Lục Trạch buông xuống đằng sau, nam nhân đối với Lục Trạch nói ra, "Nhớ kỹ, đằng sau 7 ngày ngươi cũng không thể tiến vào bí cảnh." Lục Trạch gật gật đầu, hắn biết đây là bởi vì chính mình nhấn xuống cầu cứu cái nút. Lúc mới bắt đầu nhất, trong bí cảnh nhưng thật ra là không có quy định này. Bất quá khi đó có rất nhiều người rõ ràng không phải gặp nguy cơ sinh tử, chỉ là đụng phải một điểm nhỏ phiền phức liền theo bên dưới cầu cứu cái nút. Cho nên, nhằm vào loại hiện tượng này, phía quan phương hạ quy định, chỉ cần nhấn xuống cầu cứu cái nút, đằng sau một tuần lễ cũng không thể lại tiến vào bí cảnh. Nam nhân không nói thêm gì, khu xử Xích Vũ Ưng rất nhanh liền biến mất. Lục Trạch không có quá nhiều tại nguyên chỗ dừng lại, đội vàng đi ra bí cảnh. Tiếp nhận nhân viên công tác sau khi kiểm tra, Lục Trạch đi thẳng tới trong bệnh viện. Lúc trước Bạch Xương độc tố chỉ là bị tạm thời áp chế xuống tới, muốn hoàn toàn giải độc vẫn là phải đi bệnh viện mới được. Dù sao cũng là yêu thú cấp 2 độc tố, trước mắt hắn còn không có nắm chắc. Thời gian đi tới ban đêm. Khách sạn trong phòng, Bạch Xương trên thân khắp nơi đều quấn quanh lấy một vòng lại một vòng màu hồng phấn băng vải. Giờ phút này chính an tĩnh nằm trên ghế salon xem TV. Bạch Xương độc trong người trên cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được rồi. Lúc này, Lục Trạch đẩy cửa phòng ra tiến đến, trong tay còn bưng một cái bồn lớn mỹ vị cá nướng. Ngao ngao ngửi được cá nướng mùi thơm, Bạch Xương vội vàng hưng phấn mà kêu lên, nhưng là bởi vì toàn thân đều bị băng vải trói lại, giờ phút này chỉ có thể nằm nhoài trên ghế salon mắt lom lom nhìn Lục Trạch. Trông thấy bộ dáng này Bạch Xương, Lục Trạch nở nụ cười, sau đó đem cá nướng bưng đến Bạch Xương trước mặt trên mặt bàn. Há mồm. Bạch Xương khéo léo hé miệng, sau đó, Lục Trạch bắt đầu coi chừng cho Bạch Xương cho ăn đứng lên. Thưởng thụ lấy Lục Trạch ném ăn, Bạch Xương trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Sau lưng bị băng vải quấn chặt lấy cái đuôi cũng bắt đầu có chút lay động. Chương 66, đột phá địa giai. Chương 66, đột phá địa giai. 10 ngày sau, Bạch Xương đã triệt để khỏi hẳn, mà lại thực lực bản thân cũng đã đi tới lần danh đột phá. Ngao giờ phút này nàng đang dùng đầu càng không ngừng ủi chạm đất chạch cánh tay, ướt nhẹp chóp mũi cọ cho hắn khuỵu tay ngứa. Lục Trạch vội vàng động tác trong tay, cũng không ngẩng đầu hướng phía Bạch Xương nói ra. "Tốt, đừng làm loạn, đi trước chính mình chơi một hồi." Nghe nói như thế, Bạch Xương trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng cũng nghe nói ngừng quấy rầy Lục Trạch động tác. Lục Trạch lúc này đang dùng Vũ Triệu thực cốt mãng mà rắn, hỗn hợp có bộ phận băng thủy tinh phách, đến chế tác dùng để giúp Bạch Xương đột phá linh lực. Băng thủy tinh phách là Bạch Xương tiến hóa cần có vật liệu, chủ yếu tác dụng chính là cung cấp lượng lớn linh lực. Cũng chính là như vậy, Bạch Xương đột phá thời điểm cũng có thể dùng một chút đến cung cấp cần linh lực. Một lát sau, Lục Trạch trên tay bưng một bát màu xanh biếc dược dịch, hướng phía trên ghế salon Bạch Sương đi tới. "Đến, Bạch Sương, đem cái này uống." Lục Trạch giơ chén thuốc đưa tới Bạch Sương bên miệng, Bạch Sương cúi đầu hít hà, sau đó đem dược dịch cho uống một hơi cạn sạch. Mà tại uống xong màu xanh biếc dược dịch đằng sau, Bạch Sương thể nội chuyển đến kịch liệt linh lực ba động. Sau đó nhắm hai mắt lại, nằm ở trên ghế salon. Đồng thời, một cỗ lại một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể nàng tản mạn ra. Nhìn thấy trên ghế salon dần dần bắt đầu kết băng, Lục Trạch vội vàng đem Bạch Sương cho thu nhập thể nội. Nơi này dù sao không phải là nhà mình bên trong, cũng không đủ không gian đến để Bạch Sương đột phá. Cho nên, chỉ có thể đem Bạch Sương thu nhập trong cơ thể của mình, để nàng ở bên trong đột phá. Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu chờ đợi Bạch Sương đột phá hoàn thành. Bạch Sương lần này đột phá tốn hao thời gian so lúc trước mấy lần dài nhiều, vậy mà trọn vẹn hao tốn một ngày rưỡi thời gian. Bạch Sương đột phá thành công thời điểm, Lục Trạch còn lặng yên ngồi ở trên ghế salon, trước mặt TV chính phát hình nào đó bộ phim nữa. Mà Lục Trạch ngay tại say sưa ngon lành mà nhìn xem, trong tay còn cầm một bao khoai tây chiên. Dù sao Lục Trạch cũng là người, không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đọc sách, khổ nhàn kết hợp mới là tốt nhất. Đột nhiên, Lục Trạch thân thể cứng đờ, hắn cảm giác đến một cỗ lớn linh lực thông qua khế ước chuyển tới. Lục Trạch trên mặt vui mừng, Bạch Sương đột phá thành công. Không chút do dự, Lục Trạch lập tức liền đem Bạch Sương cho kêu gọi ra. Trong nháy mắt, một cái hình thể to lớn bạch lang xuất hiện tại Lục Trạch trước người. Nhìn xem trước mặt Bạch Sương, Lục Trạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì Bạch Sương biến hóa thật sự là quá lớn. Thay đổi lớn nhất chính là hình thể, Bạch Sương vai cao trực tiếp tăng vọt đến 2 mét, so Lục Trạch đều cao rất nhiều. Toàn thân lông tóc màu trắng, giờ khắc này ở ánh đèn chiếu rọi xuống phảng phất tại tản ra màu băng lam mỹ lệ sắc thái. Một đôi màu băng lam con ngươi, nhìn kỹ lại, phảng phất có thể trông thấy con ngươi chỗ sâu có bông tuyết giống như đường vân. Ngao Bạch Sương vừa xuất hiện, liền lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn, sau đó liền muốn như là thường ngày bình thường hướng phía Lục Trạch đánh tới. Ngừng ngừng, nhìn xem muốn nhào tới Bạch Sương, Lục Trạch vội vàng chặn lại nói: "Bạch Sương hiện tại mới vừa vặn đột phá, còn không thể hoàn mỹ nắm giữ tăng vọt lực lượng. Nếu như cứ như vậy nhào tới lời nói, chính mình sợ không phải muốn bị trực tiếp đụng bay." Ngao Ô nhìn thấy Lục Trạch ngăn trở chính mình, Bạch Sương ủy khuất kêu một tiếng, nằm trên đất, sau lưng bởi vì hưng phấn mà không ngừng lay động, cái đuôi to lớn giờ phút này cũng cụp xuống. Ý thức được mình khả năng bị tổn thương người, Lục Trạch vội vàng đi tới Bạch Sương bên cạnh, vươn tay bắt đầu ôn nhu vuốt ve. "Không phải ghét bỏ ngươi, mà là hiện tại ngươi trưởng thành, không có khả năng giống như kiểu trước đây nào tới." Sau đó, tại Lục Trạch giải thích xuống, Bạch Sương rất nhanh khôi phục đi qua. Hưng phấn mà đứng lên, liền muốn như thường ngày bình thường dùng đầu cọ Lục Trạch, nhưng là bởi vì hình thể biến hóa, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất, đem đầu rời khỏi Lục Trạch lồng ngực. Trong ngực ôm Bạch Sương to lớn đầu sói, Bạch Sương tại Lục Trạch trong ngực càng không ngừng lề mề. Lục Trạch hưởng thụ đóng lại hai mắt, Bạch Sương trên người lông tóc cảm giác rất không sai, so thượng đẳng nhất tơ lụa còn muốn mềm nhắn, hơn nữa còn mang theo làm cho người thoải mái dễ chịu ý lạnh. Đã đến giờ ban đêm, trong phòng lại chuyển tới Bạch Sương bất mãn tiếng kêu. "Ngao, vì cái gì không để cho ta đi lên?" Bạch Sương giờ phút này đứng tại giường bên cạnh, hướng phía Lục Trạch ủy khuất nói. Lục Trạch bất đắc dĩ lấy tay so đo Bạch Sương thân thể lớn nhỏ, sau đó bình di đến trên giường. "Ngươi quá lớn, giường đã nằm không xuống ngươi." Nhưng là cứ việc Lục Trạch giải thích nguyên nhân, có thể Bạch Sương vẫn như cũ bất mãn. "Ngao ngao, ta không muốn, ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ." Cuối cùng, tại Lục Trạch càng không ngừng trấn an bên dưới, Bạch Sương mới từ bỏ ngủ ở trên giường ý nghĩ, nhưng là trên mặt biểu lộ vẫn như cũ tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn. "Được rồi, chờ ngươi về sau biến thành thiên gia yêu thú liền có thể cùng một chỗ ngủ." Lục Trạch bất đắc dĩ bên trong cũng mang theo một chút tự hào, có thể làm cho Bạch Sương như thế kể cận chính mình, làm sao không có khả năng xem như chính mình có bản lĩnh đâu. Nghe được Lục Trạch lời nói, Bạch Sương trong lòng tràn đầy đối với đột phá thiên giai khát vọng, thậm chí hận không thể hiện tại đã đột phá thiên giai. Cuối cùng, Bạch Sương không thôi bị Lục Trạch thu nhập thể nội, đây là nàng lần thứ nhất ban đêm tại Lục Trạch thể nội qua đêm. Ngày thứ hai, Lục Trạch vừa mới tỉnh lại, liền thông qua khế ước cảm nhận được Bạch Sương bức thiết muốn đi ra khát vọng. Mà Bạch Sương đi ra trong nháy mắt, trực tiếp nhào về phía Lục Trạch, cứ việc Bạch Sương khống chế lực đạo, nhưng Lục Trạch hay là trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Bạch Sương to lớn hình thể trực tiếp bao trùm ở Lục Trạch, sau đó bắt đầu dùng đầu càng không ngừng mài cọ lấy Lục Trạch. Lục Trạch không có phản kháng, ngược lại đưa tay bắt đầu vuốt ve Bạch Sương. Đằng sau, lại vuốt ve một hồi Bạch Sương, Lục Trạch liền chuẩn bị mang theo nàng một lần nữa đi đến trong bí cảnh. Từ lần trước tại trong bí cảnh đánh chết U Triệu Thực Cốt Mãng đằng sau, Lục Trạch vẫn không tiếp tục đi vào qua. Lục Trạch tại nhiệm vụ trong đại sảnh xác nhận một chút thu thập nhiệm vụ, sau đó liền tiến vào bí cảnh. Trở lại bí cảnh, Lục Trạch lập tức liền triệu hoán ra Bạch Sương. Nhìn xem hình thể khổng lồ Bạch Sương, Lục Trạch trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ. Sau đó Lục Trạch bò lên trên Bạch Sương phần lưng, vững vàng ngồi ở phía trên. Nhưng là ngồi tại Bạch Sương trên lưng động tác này để Lục Trạch cảm thấy có chút không tiện, cũng có chút không thoải mái. Thế là, Lục Trạch dứt khoát nằm nhồi Bạch Sương trên thân, sau đó dùng hai tay vây quanh ở Bạch Sương phần cổ. Tại Lục Trạch điều chỉnh động tác trong lúc đó, Bạch Sương vẫn luôn yên lặng, sau lưng cái đuôi thì là hưng phấn mà quăng đứng lên. "Bạch Sương, chạy." Tìm được một cái tư thế thoải mái nhất sau, Lục Trạch hưng phấn mà hướng phía Bạch Sương hô. Nghe được Lục Trạch lời nói, Bạch Sương giờ phút này cũng hưng phấn lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. "Ngao." Đằng sau, Bạch Sương chân sau đạp một cái, như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, lực lượng cường đại tại nguyên chỗ lưu lại mấy cái không nhỏ cái hố. Phát giác được tiếng gió gào thét bên hai, Lục Trạch khó khăn mở mắt, vận dụng linh lực đằng sau mới tốt nữa rất nhiều. Nhìn xem chung quanh di chuyển nhanh chóng cảnh tượng, Lục Trạch trong lòng dâng lên không hiểu hưng phấn cùng vui sướng, không khỏi hưng phấn kêu thành tiếng. Mà dưới thân Bạch Sương phát giác được Lục Trạch hưng phấn, tốc độ càng là lại nhanh mấy phần. Chương 67, đắc ý Bạch Sương chương 67, đắc ý Bạch Sương chung quanh cũng có một chút yêu thú đã nhận ra Lục Trạch, nhưng là cảm nhận được Bạch Sương trên thân địa gia yêu thú khí tức đằng sau, liền quả quyết co đầu rút cổ. Lục Trạch chơi một hồi lâu mới qua đủ nghiện, lúc này mới bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Lục Trạch liền căn cứ vào địa đồ đi tới một chỗ, nơi này đang sinh mọc ra nhiệm vụ cần thiết thu thập vật liệu tinh lộ cỏ. Quả nhiên còn phải là phía quan phương địa đồ dễ dùng. Lục Trạch không khỏi cảm thán nói, hắn nhớ tới chính mình vừa tới bí cảnh thời điểm, căn cứ tư nhân địa đồ đi mấy cái địa phương mới tìm được thứ mình muốn. Lục Trạch mới từ Bạch Sương trên thân xuống tới, liền thấy Bạch Sương trong nháy mắt biến mất. Sau đó, một cô manh liệt đánh ra âm thanh truyền đến. Phanh! Lục Trạch thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Bạch Sương dưới móng vuốt phương nằm một cái màu xanh biết rắn độc thi thể, giờ phút này đã hóa thành một bãi thịt nát. Ngao Bạch Sương giơ lên chính mình móng vuốt, thấy được trên móng vuốt nhiễm lấy huyết dịch cùng thịt nát, trên mặt của nàng lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đem móng vuốt đặt ở bên cạnh trên cỏ dùng sức cọ sát, Bạch Sương lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lục Trạch thu hồi tầm mắt của mình, bắt đầu thu thập lấy tinh lộ cỏ. Rất nhanh, Lục Trạch liền thu thập được đầy đủ số lượng, đối với Bạch Sương nói ra, "Đi Bạch Sương, chúng ta đi tới một chỗ." Lục Trạch nằm sấp ngồi tại Bạch Sương trên lưng, sau đó, Bạch Sương nhanh chóng hướng phía kế tiếp địa điểm chạy tới. Lại qua mấy ngày, Bạch Sương lúc này đang cùng một cái yêu thú cấp 2 chiến đấu. Đối diện cái kia địa gia yêu thú hình thể so Bạch Sương còn muốn lớn hơn rất nhiều, toàn thân bao trùm lấy màu xám trắng bằng đá lân thiến. Chóp mũi đột xuất sừng tê lóe ra màu vàng đất linh quang, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ nặng nề khí tức. Danh tự: Thạch Lân Cửu Tê phẩm chất, địa giai trung phẩm giới thiệu, vai lớp 10 trượng, hình như mặc giáp tê thú. Xám trắng thạch lân tầng tầng xếp, biên giới lóe màu vàng đất linh quang. Bình thường chậm rãi như nham, một khi phát lực, bốn vó rậm có thể đem trong vòng 10 trượng nham tâm chấn thành hố thủng. Gặp lúc, nó đem linh lực rót vào lân giáp, thạch lân trong nháy mắt cứng hóa thành dày 3 thước nham khải, công kích tốc độ không giảm. Đây là một cái địa giai hạ phẩm thực lực Thạch Lân Cửu Tê. Bỏ họ. Thạch Lân Cửu Tê phát ra một trận gầm thét, thanh âm trầm thấp thu cuồng, đồng thời mang theo tầng nham thạch nhấp nô giống như cọ mình, phản phất cự thạch tại trong lồng ngực va chạm. Toàn thân bỗng nhiên phát ra hào quang màu vàng đất, Thạch Lân Cửu Tê trên thân nguyên bản liền mười phần nặng nề lân phiến tại quang mang bao phủ xuống, trở nên càng nặng nề. Hô. Từ trong lỗ mũi phun ra hơi nước, Thạch Lân Cửu Tê móng trước đạp thật mạnh, phương viên trong vòng 10 trượng đá vụn đều bị chấn động đến nhảy lên. Sau đó trực tiếp hướng lấy Bạch Sương vọt tới, tựa như một tôn di động cự thú sắt thép. Bạch Sương há mồm, trong nháy mắt, một cỗ cực hàn thổ tức liền hướng phía Thạch Lân Cửu Tê phun ra đi ra. Trở thành địa gia yêu thú đằng sau, Bạch Sương đã có thể thuần phát cực hàn thổ tức. Thổ tức đánh vào Thạch Lân Cửu Tê trên thân, nhưng mà thân thể của nó lại chỉ là lắc lư mấy lần, lân giáp mặt ngoài lưu lại bạch ngấn nhàn nhạt, vẫn như cũ vững bước hướng lấy Bạch Sương tiến lên. Lực phong ngự thật sự là cao a. Thấy cảnh này, Lục Trạch không khỏi cảm khái nói ra, nhưng là trong lòng nhưng không có bối rối. Bạch Sương trông thấy một kích này không có tạo thành tổn thương gì, lập tức liền thay đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu nương tựa theo tự thân tốc độ quần nhau đứng lên. Khi Bạch Sương huy động móng đuốt sắc bén, móng đuốt cùng Thạch Lân Cửu Tê trên người lân giáp va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, thậm chí làm bắn ra châm chút lửa hòa. Ngao Bạch Sương bị đau thu hồi móng đuốt, vội vàng lắc lắc chính mình có chút phát đau chân trước, sau đó lại biến mất tại nguyên chỗ. Phanh! Sau một khắc, Thạch Lân Cửu Tê tức giận công kích liền đập vào nguyên địa, trung quanh thổ địa trong nháy mắt sinh ra rất nhiều đạo vết nước thật nhỏ. Cứ như vậy, cả hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Bạch Sương công kích không cách nào đối với Thạch Lân Cửu Tê tạo thành hữu hiệu công kích, mà Thạch Lân Cửu Tê tốc độ chậm rãi cũng căn bản không cách nào công kích đến Bạch Sương. Một lát sau, Thạch Lân Cửu Tê không chỗ ở thở hổn hển, trong ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Bỏ họ, lại lần nữa phát ra một tiếng kêu âm thanh sau, Thạch Lân Cửu Tê liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Bạch Sương vừa muốn đuổi theo, liền bị Lục Trạch ngăn lại. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, kết quả khẳng định là Bạch Sương thắng, Bạch Sương hoàn toàn có thể mài chết Thạch Lân Cửu Tê. Nhưng là nếu Thạch Lân Cửu Tê chạy trốn, vậy liền không cần thiết đuổi theo. Xác định Thạch Lân Cửu Tê trốn đằng sau, Lục Trạch bắt đầu ngắt lấy từ bản thân nhiệm vụ cần có đồ vật. Bạch Sương đột phá địa giai đằng sau, Lục Trạch xác nhận cũng đều là nhị giai nhiệm vụ. Lần này thu thập nhiệm vụ địa phương vừa vặn có một đầu Thạch Lân Cửu Tê, cho nên Bạch Sương liền cùng nó phát sinh chiến đấu. Không sai, lại là 130 điểm tích lũy nhập trướng. Thỏa mãn đem nhiệm vụ muốn cầu vật liệu bỏ vào trong ba lô, Lục Trạch về tới Bạch Sương trên lưng, bắt đầu hướng phía kế tiếp mục đích tiến đến. Trên đường, Lục Trạch nằm sấp ngồi tại Bạch Sương trên thân, trong đầu bắt đầu tự hỏi. Bây giờ cách thi đại học cũng liền chỉ còn lại có một tháng, cũng là thời điểm cần phải trở về. Lý do an toàn, Lục Trạch dự định tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mặt một đoạn thời gian đều không tiến vào bí cảnh, mà là đợi trong nhà. Hắn không muốn tại loại chuyện trọng yếu này bên trên phạm sai lầm, vạn nhất trong lúc đó bởi vì tại trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì mà làm trễ lại thi đại học, vậy nhưng thật sự là phiền toái. Ngồi xe tới đến nhà mình phía trước, Lục Trạch phát hiện Lâm Khinh Ngữ đã ôm Kim Nhung Hồ đang đợi mình. Anh nhìn thấy Lục Trạch trở về, Lâm Khinh Ngữ trong ngực Kim Nhung Hồ điên cuồng dãy rủa, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Người cái không tim không phổi tiểu gia hỏa, những ngày này đều là ai tại nuôi ngươi? Nhìn thấy trong ngực kích động Kim Nhung Hồ, Lâm Khinh Ngữ nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Kim Nhung Hồ, sau đó liền hướng phía Lục Trạch đi tới. Lâm tỷ, ngươi làm sao lại chờ ở tại đây? Còn không phải nó, biết ngươi muốn trở về đằng sau toàn bộ yêu đô hưng phấn lên, cái này không, ta chỉ có thể ở cửa ra vào chờ. Nói, Lâm Khinh Ngữ buông lỏng ra ngăn lại Kim Nhung Hồ tay, sau một khắc, Kim Nhung Hồ liền nhảy vào Lục Trạch trong ngực. Anh Kim Nhung Hồ tại Lục Trạch trong ngực hưng phấn mà lề mề, Lục Trạch một bên vuốt ve nó, vừa hướng Lâm Khinh Ngữ nói ra, đa tạ Lâm tỷ ngươi những ngày này chiếu cố nó, muốn đi vào ngồi một chút sao? Lâm Kinh Ngữ gật gật đầu, sau đó đi theo Lục Trạch đi tới cửa chính, móc ra chìa khóa mở ra sau đại môn, Lục Trạch liền đem không kịp chờ đợi Bạch Sương kêu gọi ra. Ngao ngao cái này. Nhìn thấy Bạch Sương trong nháy mắt, Lâm Kinh Ngữ trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Phát giác được Lâm Kinh Ngữ ánh mắt khiếp sợ, Bạch Sương đắc ý ngóc đầu lên, sau đó chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến. Lục Trạch trong ngực Kim Lung Hồ càng là kinh ngạc há hốc miệng ra, sau đó dùng sùng bái ánh mắt nhìn Bạch Sương. Anh. Chương 68, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chương 68, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học Bạch Sương đột phá địa giai. Lâm Kinh Ngữ ngữ khí rất phức tạp, đã có kích động, cũng có hâm mộ. Đối với trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá. Lục Trạch nhẹ gật đầu. Nghe được Lục Trạch xác định trả lời, Lâm Kinh Ngữ hâm mộ đối với Lục Trạch nói ra, bằng thực lực ngươi bây giờ, thất viện hẳn là ván đã đóng thuyền đi. Sau đó, hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên hướng phía trong phòng đi đến. Trong phòng, Bạch Sương chính nằm sấp ngồi ở trên ghế salon, hình thể khổng lồ trực tiếp đem ghế salon hơn phân nửa đều chiếm lấy rồi. Sau đó, nàng linh xảo dùng cái đuôi điều khiển từ xa mở ra TV, bắt đầu say sưa ngon lành nhìn đứng lên. Mà Lâm Kinh Ngữ lúc này cũng đi tới, ngồi tại ghế salon còn thừa vị trí bên trên, bắt đầu đánh giá Bạch Sương. Trong ngực ôm Kim Lung Hồ, Lục Trạch rót một chén nước bưng đến Lâm Kinh Ngữ trước mặt. "Lâm tỷ, uống nước." Lâm Kinh Ngữ tiếp nhận cái chén, bắt đầu ngụm nhỏ nhấp đứng lên. Đằng sau, Lục Trạch muốn đem trong ngực Kim Lung Hồ đem thả xuống tới, nhưng là nó lại gắt gao đào ở Lục Trạch quần áo. Anh Kim Lung Hồ ngẩng đầu tội nghiệp mà nhìn xem Lục Trạch. Trông thấy Kim Lung Hồ cái bộ dáng này, Lục Trạch đành phải tiếp tục đem nó ôm vào trong lòng, sau đó đi vào hậu viện. Đi tới dược điền bên cạnh, rất nhanh, hai đầu màu xanh biết đại trùng tử liền bò lên đi ra, trong đó một đầu rõ ràng muốn so một đầu khác lớn hơn nhiều. Đây là cái kia hai cái linh diệp sứ. Lục Trạch ngồi xuống quan sát đến cái này hai cái linh diệp sứ, bởi vì chính mình thường xuyên không ở nhà, cho nên cái này hai cái linh diệp sứ đều vẫn là phạm giai trung phẩm thực lực. Kim Lung Hồ tò mò nhìn chằm chằm cái này hai cái linh diệp sứ, sau đó hướng phía bọn chúng vươn móng vuốt. Nhưng mà sau một khắc, hai cái linh diệp sứ liền nhanh chóng rút về trong dược điện. Anh lại thất bại. Kim Lung Hồ nhếch miệng, bất đắc dĩ thu hồi móng vuốt. Thấy cảnh này, Lục Trạch cười sờ lên Kim Lung Hồ. Không biết có phải hay không là bởi vì bọn chúng trong lòng có đối với Bạch Sương bóng ma, mà loại này e ngại cũng kéo dài đến Kim Lung Hồ bên trên. Mỗi một lần, chỉ cần Kim Lung Hồ tới gần những lá xanh kia trùng, bọn chúng đều sẽ nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, Lâm Khinh Ngữ thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngươi tại cái này làm gì đâu? Đi tới dược điền bên cạnh, Lâm Khinh Ngữ nhìn xem trong dược điền các loại dược liệu, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi đem những dược liệu này nuôi vẫn rất tốt thôi, làm sao làm được? Lâm Khinh Ngữ mở miệng cười hỏi. Lục Trạch tùy tiện nói một nguyên nhân qua loa tắt trách tới, mà Lâm Khinh Ngữ cũng không có truy đến cùng xuống dưới. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, liền trở về trong phòng. Lục Trạch không có đem linh diệp sứ cái này tiến hóa đường tắt nói cho Lâm Khinh Ngữ, trước mắt hắn không có ý định đem cái này công bố ra ngoài. Yêu thú tiến hóa đường tắt trước mắt vẫn tại thăm dò bên trong, hàng năm đều sẽ có thật nhiều chủng mới tiến hóa đường tắt bị phát hiện. Mà thăm dò bước phát triển mới tiến hóa đường tắt phương pháp chỉ có hai loại, một loại là bồi dưỡng sư thông qua rất nhiều tương ứng thí nghiệm, cuối cùng thăm dò đi ra. Một loại khác thì là một ít ngựa yêu sư hoặc là bồi dưỡng sư bởi vì tình cờ thỏa mãn tiến hóa điều kiện, cho nên mới phát hiện mới tiến hóa đường tắt. Phía quan phương đối với chia sẻ tiến hóa đường tắt hành vi là rất cổ vũ, sở dĩ phải cho mỗi một vị cung cấp mới tiến hóa đường tắt người cho 10 phần phong phú ban thưởng. Nhưng là Lục Trạch trước mắt cũng không có bất luận cái gì công bố tiến hóa đường tắt ý nghĩ, nguyên nhân chính là hắn không có cách nào giải thích. Nếu như muốn công bố ra linh diệp sứ cái này tiến hóa đường tắt, Lục Trạch chỉ có thể nói là bởi vì chính mình vận khí tốt, là chính mình một lần tình cờ thăm dò đi ra. Thế nhưng là Bạch Sương tiến hóa hình thái Lục Trạch cũng đã chọn lựa tốt, Thực Sương Thương Lang cũng là trước mắt không có thăm dò đi ra tân tiến hóa đường tắt. Lục Trạch thật sự là nghĩ không ra biện pháp tốt để giải thích chính mình liên tục thăm dò ra hai loại mới tiến hóa đường tắt, cho nên trước mắt chỉ có thể trước gần giấu đi. Nhưng là Lục Trạch cũng không có nghĩ tới vẫn giấu kín xuống tới. Lục Trạch xem chừng mình tới lên đại học thời điểm, liền có thể nếm thử công bố một chút tương đối thấp cấp tiến giai hình thái. Dạng này không chỉ có thể dựng nên từ bản thân thiên tài bồi dưỡng sư tiến tuổi, cũng có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Đằng sau, Lâm Khinh Ngữ lại chờ đợi một hồi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đừng quên ngày mai tới làm. Cửa ra vào, Lâm Khinh Ngữ quay đầu hướng phía Lục Trạch vừa cười vừa nói. Lục Trạch gật gật đầu. Vậy liền ngày mai gặp, Lâm tỷ. Hướng phía Lâm Khinh Ngữ khoát tay áo, Lục Trạch thấy được nàng sau khi đi xa mới đóng cửa lại. Lại qua hơn 10 ngày, Lục Trạch ngồi tại Khinh Ngữ các sân khấu phía sau, trước mặt để đó một cái mặt phẳng, phát ra chính là liên quan tới ngựa yêu sư như thế nào để cao cùng ngựa yêu ở giữa phối hợp video. Bạch Sương thì tại trong tiệm trong hậu viện chính mình huấn luyện, mặc dù nói là bảo hiểm không có đi trong bí cảnh lịch luyện, nhưng là cũng là có thể tiến hành đơn giản một chút huấn luyện. Vừa mới xem hết một đoạn ngắn video, Lục Trạch chuẩn bị đi xem một chút Bạch Sương huấn luyện tình huống, nhưng vừa quay đầu, một tấm mặt xanh nhanh vàng khôi hài mặt nạ lại đột nhiên lấp kín hắn toàn bộ ánh mắt. Lục Trạch bị cái này đột nhiên xuất hiện mặt nạ giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện đây là Bạch Sương trên mặt mang theo mặt nạ. Nhìn thấy dọa Lục Trạch nhảy một cái, Bạch Sương biểu hiện được thập phần vui vẻ, lập tức bắt đầu ở Lục Trạch trước mặt tả diêu hữu hoàng đứng lên, sau lưng cái đuôi lay động phần phật rung động. Ngao ngao. Lục Trạch tháo xuống Bạch Sương mặt nạ trên mặt, lộ ra phía dưới Bạch Sương cười hì hì mặt. Làm gì không đi huấn luyện? Lục Trạch cố ý sụ mặt nói ra. Ngao ngao, ta huấn luyện rất lâu, nghỉ ngơi một hồi. Lục Trạch nhìn đồng hồ, phát hiện Bạch Sương xác thực đã chính mình huấn luyện 4 giờ. Được chưa, vậy liền nghỉ ngơi một hồi đi. Sau đó, Bạch Sương nằm dạp trên mặt đất, đem đầu thoải mái mà đặt ở Lục Trạch trên đùi. Lúc này, Kim Lung Hồ cũng từ một bên nhảy tới, Lục Trạch trong ngực, nó vừa rồi một mực tại trong hậu viện nhìn xem Bạch Sương huấn luyện. Cứ như vậy, mãi cho đến thi đại học một ngày trước, Lục Trạch ngồi ở nhà trên ghế salon, hắn hai ngày trước cũng bởi vì thi đại học mà sớm xin nghỉ, mấy ngày nay một mực đợi trong nhà. Lúc này Lục Trạch vừa mới cúp điện thoại, gọi điện thoại tới chính là mình chủ nhiệm lớp Tô Hiểu, hắn cố ý gọi điện thoại tới nhắc nhở Lục Trạch. Lâm Khinh Ngữ lại được vừa rời đi, nàng là cố ý đến cổ vũ Lục Trạch, mặc dù Lục Trạch cảm thấy mình cũng không cần. Đằng sau, Lục Trạch mở ra trong điện thoại di động nhóm nói chuyện phiếm, một năm qua này lớp nhóm nói chuyện phiếm vẫn luôn rất sinh động, mà Lục Trạch cũng thỉnh thoảng sẽ gia nhập giữa bạn học chung lớp nói chuyện. Thi đại học a. Tùy tiện nhìn một chút đằng sau, Lục Trạch liền để xuống điện thoại di động. Trong lòng của hắn đối với thi đại học kỳ thật cũng không phải là rất khẩn trương, bởi vì chỉ bằng Bạch Sương trước mắt địa giai thực lực, chỉ cần không phải xuất hiện biến cố gì, vũ đại khó mà nói, thất viện đây tuyệt đối là ổn tiến. Ngày thứ hai, Lục Trạch sớm liền dậy. Lục Trạch kiểm tra xong giấy chứng nhận, sau đó hướng trong ba lô lấp một chút chữa thương cùng khôi phục dùng linh dược. Thi đại học trong bí cảnh cũng là có thể sử dụng linh dược, nhưng là chỉ có thể là những cái kia quy định tốt, hơn nữa còn hạn chế số lượng. Đi, Bạch Sương. Ngao đem Bạch Sương thu nhập thể nội, Lục Trạch đi tới cửa ra vào, quay đầu thấy được theo tới Kim Lung Hồ. Ngồi xổm xuống sờ lên đầu của nó, Lục Trạch mở miệng nói, xem thật kỹ nhà a. Sau đó, Lục Trạch ngay tại Kim Lung Hồ có chút không thôi trong ánh mắt rời đi. Chương 69, thi đại học. Chương 69, thi đại học. Đi tới Thanh Huệ thất trung cửa trường học, nhìn xem cái này quen thuộc lại có chút xa lạ chẳng cảnh, Lục Trạch trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Cửa trường học lúc này chính chật ních rất nhiều tham gia thi đại học học sinh, Lục Trạch đẩy một hồi đội, liền thành công đi vào. Đi tới lớp học của mình bên trong, trong lớp đã tới đủ hơn phân nửa đồng học. Thời gian một năm đi qua, tất cả mọi người đều có biến hóa rất lớn, giờ phút này bọn hắn ngay tại lẫn nhau vui vẻ trò chuyện với nhau. Lục Trạch, ngươi đã đến. Một cái đang cùng những bạn học khác nói chuyện với nhau nam sinh thấy được cửa ra vào Lục Trạch, ngạc nhiên mở miệng nói ra. Lúc trước thông qua Vương Đảo mấy người tuyên truyền, trong lớp tất cả mọi người biết Lục Trạch thực lực. Giờ phút này nhìn thấy Lục Trạch tới, rất nhiều người đều xông tới, muốn hỏi chút gì. Khu khu. Lúc này, một tiếng trùng điệp tiếng ho khan vang lên, đám người xem xét, phát hiện chủ nhiệm lớp Thôi Hiểu giờ phút này đang theo dõi bên này. Sau một khắc, vây quanh đám người lập tức tản ra đến, ngồi về trên vị trí của mình. Lục Trạch, ngươi cũng về trước vị trí bên trên đi. Thôi Hiểu nở nụ cười nhìn xem Lục Trạch, biểu lộ cùng vừa rồi có biến hóa rất lớn. Lục Trạch về tới trên chỗ ngồi, đằng sau Thôi Hiểu liền bắt đầu giảng giải lên thi đại học sự tình. Cứ việc có quan hệ tin tức đều sớm mấy ngày tuyên bố tại trong nhóm, nhưng là lý do an toàn, hắn hay là lại nói một lần. Thi đại học kỳ thật cũng không phức tạp, khảo hạch nội dung liền một hạng, đó chính là tiến về trong bí cảnh, tại trong thời gian quy định thu hoạch đến đầy đủ điểm tích lũy. Rất nhanh, Thôi Hiểu liền đem tất cả tin tức đều cho giảng thuật xong. Đằng sau nghe được phát thanh, vậy hãy theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Sau khi nói xong, Thôi Hiểu liền không có nói chuyện, bắt đầu chờ đợi phát thanh thanh âm. Lục Trạch, ngươi yêu thú đổi dưỡng thế nào? Lúc này, một bên Vương Đảo mới rốt cục mở miệng, hướng phía Lục Trạch hỏi. Nghe được Vương Đảo lời nói, Lục Trạch trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tại Vương Đảo trong ánh mắt mong đợi nhàn nhạt mở miệng, ngươi đoán. Nghe nói như thế, Vương Đảo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bạch Sương trước đó không lâu vừa mới đột phá địa giai. Nhìn thấy Vương Đảo trên mặt mộng bức biểu lộ, Lục Trạch cười cười sau đó mở miệng nói, địa giai. Vương Đảo lên tiếng kinh hô, cứ việc thanh âm cũng không lớn, nhưng giờ khắc này ở yên tĩnh trong phòng học lộ ra đặc biệt vang dội. Trong nháy mắt, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến bên này. Thật hay giả? Ta lừa ngươi làm gì? Vương Đảo một mặt không thể tin, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Ngươi đây, ngươi thanh cấp thứ bị bồi dưỡng thế nào? Còn thiếu một chút liền có thể đột phá phàm giai thượng phẩm. Nói đến đây, Vương Đảo một mặt không cam tâm. Trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng đầu nhập tài nguyên cho thanh cấp thứ bị, nhưng chính là không thể đột phá phàm giai thượng phẩm. Rõ ràng còn kém một điểm. Lục Trạch an ủi vài câu, lại một lát sau, phát thanh chuyển đến thanh âm. Xin mời các vị chủ nhiệm lớp mang theo riêng phần mình lớp, có thứ tự mà xuống lầu. Xin mời các vị chủ nhiệm lớp mang theo riêng phần mình lớp, có thứ tự mà xuống lầu. Đi. Nương theo lấy Thôi Hiểu tiếng nói rơi xuống, phòng học lập tức ồn ào, nhưng là cũng không phải là bởi vì xuống lầu, mà là bởi vì Vương Đảo vừa rồi kinh hô. Lục Trạch, ngươi thật đem ngươi yêu thú đào tạo thành địa giai. Một tên cách hơi xa một chút không có toàn bộ nghe được đồng học đi tới, hướng phía Lục Trạch hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, lập tức trong lớp chuyển đến một tràng thốt lên. Thật hay giả? Vê đúc cờ, thật nở bờ a. An tĩnh. Nhanh lên xuống lầu. Thôi Hiểu đánh gãy trong lớp đồng học thảo luận, sau đó đi tới Lục Trạch bên người, trên mặt lộ ra không ức chế được dáng tươi cười. Sau đó, một đoàn người rất nhanh liền đi xuống lầu dưới. Dưới lầu trống trải sân bãi đã đầy ắp người, xếp thành mấy hàng chỉnh tề đội ngũ. Chủ nhiệm lớp tổ chức tốt chính mình học sinh xếp thành hàng. Trường học lãnh đạo tính cả một chút người phía quan phương viên ngay tại bên cạnh duy trì lấy trật tự. Sau đó, Thôi Hiểu tổ chức lấy học sinh sắp xếp đi đội. Đội ngũ mặc dù rất dài, nhưng là tiến lên tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu, liền đã xếp tới Lục Trạch. Đội ngũ cuối cùng phía trước có một cái đen kịt trùng động, mà trùng động đứng bên cạnh nhiều tên nhân viên công tác. Lục Trạch nhận lấy nhân viên công tác đưa tới một cái vòng tay, trên vòng tay còn có đánh dấu số hiệu 5046. Số hiệu này là vì thuận tiện tiến hành thống kê điểm tích lũy, cũng không có mặt khác hàm nghĩa. Mà vòng tay này thì là một cái bảo hộ biện pháp, khi thí sinh lọt vào nguy cơ sinh tử sau, liền sẽ tự động tạo ra một cái hộ thuẫn. Hộ thuẫn sau khi vỡ vụn, cũng liền đại biểu cho tên này thí sinh bị đào thải, sẽ bị lập tức chuyển tống ra bí cảnh. Đương nhiên, vòng tay này cũng sẽ xung làm một cái camera tác dụng, có thể tiếp sóng thí sinh hình ảnh. Cái này không chỉ có là vì tốt hơn bảo hộ thí sinh an toàn, cũng là vì phòng ngừa gian lận. Đồng thời, vòng tay cũng là có thể dùng đến thống kê điểm tích lũy. Đáng nhắc tới chính là, thí sinh ở giữa là cho phép lẫn nhau cướp đoạn, hai tên thí sinh gặp nhau sau, có thể triển khai ngự yêu quyết đấu. Bên thắng có thể thu hoạch kẻ bại một bộ phận điểm tích lũy, nhưng là cao nhất cũng chỉ có thể cầm tới 30. Không phải vậy nếu có thể toàn quăng ra lời nói, cái kia có chút xui xẻo thí sinh cái kia không xong đời. Thật vất vả toàn một chút điểm tích lũy, kết quả đụng phải càng mạnh thí sinh, điểm tích lũy trực tiếp bị cướp hết. Bất quá bí cảnh là rất lớn, thí sinh ở giữa gặp nhau khả năng cũng không lớn. Chuẩn bị xong chưa? Nhân viên công tác hướng phía Lục Trạch hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, xác nhận chính mình chuẩn bị xong. Sau đó, tên nhân viên công tác kia nhường đường ra, Lục Trạch đi tới trùng động phía trước. Đến gần trong nháy mắt, Lục Trạch cảm nhận được một cỗ hấp lực truyền đến, đang muốn bản năng phản kháng đồng thời, xung quanh nhân viên công tác đột nhiên nói ra, không nên phản kháng. Lục Trạch lập tức ngừng chống cự động tác, sau đó cả người trực tiếp bị hút vào. Trước mắt trong nháy mắt tối sầm, Lục Trạch phát giác được chính mình cả người đều phiêu lên, chỉ cảm thấy bốn phía đều trời đất quay cuồng. Không lâu, Lục Trạch xuất hiện ở trên một mảnh đồng cỏ. Bước chân lảo đảo mấy bước, Lục Trạch cảm giác toàn thân đều lơ mơ, đầu một trận mê muội, tại nguyên chỗ chậm một hồi mới tốt nữa rất nhiều. Chuyển tốt đằng sau, Lục Trạch lập tức liền đem Bạch Sương cho kêu gọi ra. Ngao Bạch Sương đi ra trong nháy mắt, gầm nhẹ một tiếng, lập tức bắt đầu cảnh giác đánh giá bốn phía, màu băng lam trong đôi mắt là trước nay chưa có chăm chú. Sau đó, Bạch Sương lắc đầu, biểu thị chung quanh không có nguy hiểm. Lục Trạch cúi đầu nhìn một chút trên tay vòng tay, phía trên biểu hiện ra. Điểm tích lũy, không cùng lúc đó, Ngựa Yêu Sư Hiệp Hội cũng bắt đầu xuất hiện trong bí cảnh thí sinh hình ảnh. Từ hội trưởng, ngươi yên tâm, tất cả thí sinh hình ảnh chúng ta đều nhìn ở trong mắt, cam đoan vạn vô nhất hết. Một tên nhân viên công tác lời thể son sắt hướng lấy Từ Dật Phong nói ra. Nhìn một chút trong phòng bận rộn nhân viên công tác, Từ Dật Phong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, làm không sai, nhất định phải bảo đảm tất cả thí sinh an toàn. Sau khi nói xong, Từ Dật Phong nhìn đồng hồ, sau đó hướng phía người bên cạnh hỏi, cái kia 456 hảo video theo dõi ở đâu? Sau khi nghe xong, nhân viên công tác có chút không hiểu, nhưng y nguyên mang theo Từ Dật Phong đi tới một cái video theo dõi phía trước. Từ hội trưởng, cái này chính là 456 hảo video theo dõi. Nói chuyện đồng thời, hắn vụng trộm liếc qua trong video thí sinh tin tức. Thí sinh danh tự, từ thi giao trường học, Thanh Hoại Nhị Trung, nhân viên công tác lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cái kia Từ hội trưởng ngài ngay tại cái này nhìn xem, có chuyện gì gọi ta là được. Từ Dật Phong nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn lên trước mắt video theo dõi. Nói xong, nhân viên công tác liền đi bận biểu chính mình sự tình đi. Chương 70, bí cảnh khảo hạch. Chương 70, bí cảnh khảo hạch. Trong bí cảnh, Lục Trạch tại xác định chung quanh không có nguy hiểm đằng sau cũng không có trầm tĩnh lại, mà là mang theo Bạch Sương bắt đầu coi chừng mà di động. Thi đại học bí cảnh hàng năm đều là khác biệt, không ai có thể sớm biết tình huống cụ thể bên trong. Mà trong bí cảnh cũng sẽ không giống xanh hoẹ trong bí cảnh như thế, yêu thú thực lực cũng sẽ không có chạm đất vượt hạn chế. Ở chỗ này, mô phỏng chính là chân chính giã ngoại hoàn cảnh. Mặc dù nói sẽ không cố ý đem thí sinh truyền tống đến yêu thú cường đại phụ cận, nhưng là hàng năm vẫn như cũ rất nhiều thí sinh vừa mới tiến bí cảnh không lâu cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị truyền tống ra bí cảnh. Đi không bao lâu, Lục Trạch liền thấy một gốc nhất giai linh vật kim lạc hoa. Nga U Bạch Sương đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện đến bên cạnh phía sau một cây đại thụ. Đại thụ phía sau có một cái thạch nha hoàn, giờ phút này nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Bạch Sương, doa đến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, căn bản không có bất luận cái gì muốn chiến đấu ý tứ. Rắc rắc. Danh tự: Thạch Nha Hoàn, phẩm chất: Phàm giai trung phẩm, giới thiệu: Thân dài nửa trượng, bờ vai bao trùm xám trắng rắc đá, chi trước cự chảo nham hóa, độ cứng nhưng so sánh đá hoa cương. Gặp địch thì song chảo giao thoa vùng đánh, chảo phong sen lẫn đá vụn, có thể đem to cỡ miệng chén đá xanh chặn ngang đánh gãy. Lục Trạch lúc này vòng tay cũng khẽ chấn động một chút, Lục Trạch túi đầu nhìn một chút, phát hiện trên vòng tay biểu hiện điểm tích lũy số lượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Điểm tích lũy, vậy đạt được điểm tích lũy không nhất định không phải chặn đánh giết yêu thú, chỉ cần đánh bại bọn chúng là được. Mà cái này Thạch Nha Hoan xem xét liền đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên tự nhiên bị phán định đã thành bị đánh bại trạng thái. Bạch Sương, trở về. Lục Trạch nhẹ giọng kêu một tiếng Bạch Sương. Bạch Sương híp mắt đánh giá một hồi trước mặt Thạch Nha Hoan, đằng sau mới quay người về tới Lục Trạch bên cạnh. Rắc rắc. Nhìn thấy Bạch Sương rời đi, Thạch Nha Hoan lập tức bỏ lên, nhanh chóng trốn. Không để ý đến đảo tẩu Thạch Nha Hoan, Lục Trạch đem gốc kia kim lạc hoa hái đứng lên, sau đó bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Tại thi đại học trong bí cảnh lấy được đồ vật cũng có thể mang về nhà, đây cũng là một cái phúc lợi đi. Mà hái xong kim lạc hoa sau, Lục Trạch điểm tích lũy lại phát sinh biến hóa. Điểm tích lũy 11. Lúc này, trường thi bên ngoài, theo tất cả thí sinh đều tiến nhập trường thi, tất cả lão sư cùng nhân viên công tác cũng bắt đầu lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Lao thôi, ngươi trong lớp cái kia Lục Trạch thế nào? Lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp Lưu Thụy đi tới Thôi Hiểu bên người, hướng phía hắn hỏi. Nghe được Lưu Thụy vấn đề, Thôi Hiểu trên mặt vốn là rào rạt dáng tươi cười trở nên càng thêm sán lạ, sau đó ra vẻ bình tĩnh mở miệng, vẫn được, chỉ bất quá hắn đem hắn ngựa yêu đào tạo thành địa giai mà thôi. Địa giai? Nghe được Thôi Hiểu trả lời, Lưu Thụy đầu tiên là chấn kinh, sau đó dùng mang theo không gì sánh được hâm mộ ngựa khí đối với Thôi Hiểu nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may. Thôi Hiểu không để ý đến câu nói này, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy mỉm cười rực rỡ. Cầu thị vận thì thế nào? Vận khí cũng là thực lực một bộ phận có được hay không? Hai người nói chuyện thời điểm, càng ngày càng nhiều lao sư cũng vây quanh gia nhập thảo luận. Trong bí cảnh, thu thập xong kim lạc hoa đằng sau, Lục Trạch tuyển định một chỗ, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lấy những yêu thú khác hoặc là linh vật. Rất nhanh, thời gian liền đi qua không sai biệt lắm 3 giờ. Lục Trạch lúc này ngồi tại một cây đại thụ chỗ bóng tối, nhìn một chút trên vòng tay thời gian, 3:46. Thời gian này biểu thị chính là mình tại trong bí cảnh chờ đợi bao lâu. Thi đại học hết thể tiếp tục 5 ngày, nói cách khác, thí sinh nhiều nhất có thể tại trong bí cảnh đợi 5 ngày. Mà tại 5 ngày này thời gian bên trong, thí sinh cần tự mình giải quyết ấm no cùng vấn đề cho ở Lục Trạch mở ra ba lô, sau đó ngựa khí có chút vui vẻ nói ra, thu hoạch cũng không tệ lắm thôi, thi đại học bí cảnh quả nhiên khác nhau, linh vật thế mà nhiều như vậy. Lục Trạch tại trong 3 giờ này mặt, nương tựa theo Bạch Sương tốc độ, trực tiếp tìm được 10 cái linh vật. Mà yêu thú cũng gặp phải không ít, nhưng là tất cả đều là phàm giai yêu thú, về phần địa giai thì cũng không có gặp được. Dù sao muốn cân nhắc phần lớn thí sinh, trong bí cảnh địa giai yêu thú hay là rất ít. Mà Lục Trạch lúc này điểm tích lũy cũng tới đến 234. Đến Bạch Sương, ăn một chút gì? Nói, Lục Trạch từ trong ba lô móc ra một chút phổ thông bổ sung thể lực đồ ăn, đốt cho Bạch Sương. Dù sao kéo dài rất lâu, mà lại phải trải qua chiến đấu cũng rất nhiều, cho nên thích hợp nghỉ ngơi vẫn rất có cần thiết. Ngao Bạch Sương sau khi ăn xong, liền nằm ở Lục Trạch bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng là vẫn như cũ duy trì nhất định tính cảnh giác. Cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, đại khái nghỉ ngơi hơn 10 phút, Lục Trạch liền chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Bạch Sương, đi. Lục Trạch nằm ngoài Bạch Sương trên lưng, sau đó Bạch Sương bắt đầu nhanh chóng di động. Lúc này, trong bí cảnh một chỗ khác, Tân Nguyệt Tịch chính mang theo Vũ Vĩ Hồ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mặc dù là tại khác biệt địa phương tiến vào bí cảnh, nhưng là cùng một cái thành thị thí sinh, tiến vào bí cảnh đều là cùng một cái. Tiểu Bạch, cẩn thận một chút. Tân Nguyệt Tịch nhỏ giọng hướng phía một bên Vũ Vĩ Hồ nói ra, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Trải qua một đoạn thời gian lịch luyện, nàng cùng bên cạnh Vũ Vĩ Hồ đã có biến hóa rất lớn. Mà Vũ Vĩ Hồ thì gật gật đầu biểu thị đáp lại. Đi không bao lâu, Tân Nguyệt Tịch liền dừng bước, sau đó tại Vũ Vĩ Hồ nhắc nhở nhìn xuống hướng về phía một bên trong bụi cỏ. Một cái có chừng cao nửa thước màu xanh lá hết xanh, giờ phút này chính nhảy nhảy nhót nhót từ trong bụi cỏ đi ra. Hoa Hoa không có trước tiên tiến công, Tân Nguyệt Tịch bắt đầu não trong đầu tìm kiếm lên cái này màu xanh lá hết xanh tin tức, nhưng cuối cùng không có tìm được. Nàng không phải Lục Trạch, không có khổng lồ như vậy tri thức dự trữ. Trên thực tế tôi nói, đại đa số ngự yêu sư chỉ có thể hiểu rõ rất nhỏ bộ phận yêu thú. Dù sao yêu thú chủng loại thật sự là nhiều lắm, lúc đi học cũng không có khả năng đem tất cả yêu thú đều giới thiệu một lần. Trên thực tế coi như giới thiệu, rất nhiều người cũng không nhất định nhớ được. Mà đây cũng là trở thành bồi dưỡng sư rất khó khăn nguyên nhân một trong, bồi dưỡng sư cần nắm giữ rộng lượng yêu thú tin tức. Dù sao không có khả năng tới một người triệu hồi ra yêu thú của mình, nhưng ngươi lại nhận cũng không nhận ra yêu thú này, đây không phải là kéo sao? Mà những cái kia ngự yêu sư gặp được chính mình không quen biết yêu thú thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Vậy cũng rất đơn giản, chính là lên mạng tra, dù sao cũng là xã hội hiện đại, thuận tiện không ít. Mà mạng lưới phương diện này cũng không cần lo lắng, chỉ cần không phải quá mức địa phương vắng vẻ, đều là có internet. Nếu như thật sự là không có internet cũng không cần lo lắng, ngươi có thể sớm download hảo yêu thú kho tin tức, đằng sau không cần mạng lưới cũng có thể tra tìm. Mặc dù trên mạng tin tức cũng không hoàn chỉnh, nhưng là cũng có thể có đại khái hiểu rõ. Vậy mà lúc này bởi vì thân ở trong bí cảnh, Tần Nguyệt Tịch không có cách nào lợi dụng khoa kỹ lực lượng. Hoặc là nói đây cũng là thi đại học khảo hạch nội dung một trong, một tên hợp cách ngự yêu sư cũng xác thực cần nắm giữ nhất định yêu thú tri thức. Nhưng là Tần Nguyệt Tịch cũng không có quá kinh hoàng, mặc dù không biết trước mắt con yêu thú này, nhưng là nàng có thể cảm ứng được trước mắt con yêu thú này thực lực là phàm giai trung phẩm. So Tiểu Bạch còn thấp hơn cấp 1, hoàn toàn có thể đánh. Không sai, ngay tại trước mấy ngày, Vũ Vĩ Hồ đột phá đến phàm giai thượng phẩm, điều này cũng làm cho Tần Nguyệt Tịch một mực hưng phấn cho tới bây giờ. Chương 71, Ngoan Cường Sĩ Bối Hùng chương 71, Ngoan Cường Sĩ Bối Hùng Tiểu Bạch, bên trên. Nương theo lấy Tần Nguyệt Tịch ra lệnh một tiếng, Vũ Vĩ Hồ lập tức xuống tới. Anh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vũ Vĩ Hồ, Lục Sát Thanh Hoa đầu tiên là có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, bắt đầu phản kích. Chỉ thấy nó hầu túi giống khí cầu một dạng cấp tốc bành trướng, sau đó tại bành trướng đến cực hạn đằng sau bỗng nhiên há hốc miệng ra. Hoa hoa. Một tiếng chói hai sóng âm ôm theo vụn cỏ quét ngang mà đến, chấn động đến Tần Nguyệt Tịch đau cả màng nhĩ. Tần Nguyệt Tịch có chút thống khổ bưng kín lỗ tai, đồng thời nhìn về hướng trong tràng Vũ Vĩ Hồ. Chỉ thấy vậy khắc Vũ Vĩ Hồ cũng có chút khó chịu, hai cái lỗ tai càng là trực tiếp dán vào đầu bên cạnh. Tiểu Bạch, xương ti triển. Tần Nguyệt Tịch cắn răng trong đầu hô. Vũ Vĩ Hồ vung vẩy lấy sau lưng cái đuôi to, sau một khắc, nó cái đuôi to vung ra tầng tầng băng vụ lập tức ngưng tụ thành mấy đạo màu băng làm tơ mỏng. Siêu siêu băng ti nhanh chóng hướng phía Lục Sát Thanh Hoa bay đi. Hoa. Lục Sát Thanh Hoa ngậm miệng lại, sau đó tứ chi phát lực, né ra. Ngay tại lúc này, Tiểu Bạch, anh. Sóng âm công kích dừng lại trong nháy mắt, Tần Nguyệt Tịch ngay tại trong đầu đối với Vũ Vĩ Hồ hô to. Vũ Vĩ Hồ tiếp tục hướng phía Lục Sắc Thanh Hoa chạy tới, tiếp cận nó thời điểm, cái đuôi lại lần nữa hất lên. Cỗ lớn băng vụ xuất hiện, đem Vũ Vĩ Hồ triệt để bao phủ, để Lục Sắc Thanh Hoa căn bản thấy không rõ nó đến cùng ở đâu. Ngay tại Lục Sắc Thanh Hoa còn tại tìm kiếm Vũ Vĩ Hồ thời điểm, sau một khắc, mấy đạo do hàn băng tạo thành băng nhận đột nhiên từ băng vụ bên trong bay đi ra. Băng nhận tốc độ cực nhanh, Lục Sắc Thanh Hoa chỉ tới kịp nhanh chóng nâng lên miệng, sau đó liền bị băng nhận đánh đến trên thân. Phanh! Lục Sát Thanh Hoa bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trong tổ băng cỏ, sau đó cái bụng chỉ lên trời, tứ chi co quắp hai lần, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tần Nguyệt Tịch vòng tay khẽ chấn động, nàng đội vàng túi đầu nhìn lại. Điểm tích lũy 37. Điểm tích lũy tăng lên 12 điểm. Quá tốt rồi. Tần Nguyệt Tịch hưng phấn mà phất phất tay, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, đội vàng kêu gọi Vũ Vĩ Hồ rời đi. Cứ việc động tính không có rất lớn, nhưng vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Cũng không lâu lắm, Té xỉu lục sắc thanh hoa móng đuốt đột nhiên giật giật, sau đó lập tức bay qua thân thể. Hoa hoa không đợi nó nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh, xung quanh liền vang lên dã thú chạy thanh âm. Nghe được thanh âm này, lục sắc thanh hoa toàn thân chấn động, vội vàng nhanh chóng nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Ánh mắt trở lại lục trạch bên này. Thời khắc này lục trạch đúng lúc đụng phải một con yêu thú. Lục trạch phía trước đứng vững một cái đen màu nâu da lông gấu, lưng chỗ còn có một đầu xích hồng sắc hỏa văn. Đây là một cái phàm giai thượng phẩm thực lực xí bối hùng. Danh tự: xí bối hùng phẩm chất, phàm giai thượng phẩm giới thiệu: đen tông da lông, lưng một đầu xích hồng hỏa văn từ cái cổ đến cuối, như dung nham lưu động. Dẫn lúc hỏa văn sáng lên, quanh thân dâng lên nhiệt độ cao sóng nhiệt, tay gấu vung ra mang hỏa kính gió, có thể đem ẩm ướt mục trong nháy mắt nhóm lửa. Thích ăn hỏa tương quả, dừng tại ấm áp thung lũng. Giống. Cái này xí bối hùng hướng phía lục trạch cùng bạch xương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó làm ra công kích tư thái. A, không những không chạy trốn, còn dám hướng ta đi tới sao? Lục trạch đột nhiên chủ ú ý bị u một chút, nguyên nhân chính là cái này xí bối hùng vậy mà không có bởi vì bạch xương thực lực mà chạy trốn. Phải biết, lúc trước đụng phải yêu thú đều là phàm giai thực lực, bọn chúng hoặc là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất đã mất đi năng lực chống cự, hoặc là chính là trực tiếp chạy trốn. Đây là lục trạch lần thứ nhất đụng phải có can đảm chống cự yêu thú. Ngao. Bạch xương đem xí bối hùng gầm thét coi như khiêu khích, lúc này đáp lại một tiếng. Sau đó, trực tiếp một phát cực hàn thổ tức lên tay. Bạch xương công kích quá nhanh, dự có hùng căn lúc đầu không kịp trốn tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ lần này công kích. Trên người nó hỏa văn trong nháy mắt sáng lên, trung quanh dâng lên một trận sóng nhiệt, sau một khắc, liền trực tiếp đụng phải bạch xương cực hàn thổ tức. Phanh! Băng vụ tán đi, lộ ra xí bối hùng tràn đầy vết thương thân thể. Giống. Cứ việc trên thân tràn đầy vết thương máu chảy rầm rề, nhưng là xí bối hùng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, phát ra bất khuất gầm thét. Cứng như vậy, nhìn xem vẫn như cũ đứng đấy xí bối hùng, lục trạch trong lòng hơi kinh ngạc. Chỉ bằng bạch xương trước mắt địa giai thực lực, cộng thêm bên trên trải qua thời gian dài sử dụng đã đạt tới đỉnh phong cấp độ cực hàn thổ tức. Tuyệt đại đa số phàm giai thực lực yêu thú đều là rất khó đón lấy một kích này. Có thể cái này xí bối hùng không chỉ có sau đó, hơn nữa còn dám lại lần phát ra gầm thét. Nhìn xem phía trước vẫn như cũ đứng đấy xí bối hùng, bạch xương hé miệng, liền muốn lại lần nữa phun ra một phát cực hàn thổ tức. Đúng lúc này, xí bối hùng phía sau truyền đến vài tiếng mãi thanh mại khí tiếng thê. Ngao ngao lục trạch lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, kết quả phát hiện là mấy cái rất rất nhỏ xí bối hùng con non. Giờ phút này bọn chúng chính hướng phía trước cái kia lớn xí bối hùng chạy tới. Giống. Lớn xí bối hùng giờ phút này nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía xí bối hùng đám con non phát ra tức giận gầm thét, trong thanh âm mang theo nôn nóng cùng xua đuổi. Thấy cảnh này, lục trạch lúc này minh bạch vì cái gì cái này xí bối hùng không chạy trốn. Nguyên nhân chính là nó có thú con của mình, mà vì hiểm hộ những này con non chạy trốn, cho nên nó mới ngăn tại trước mặt của mình. Đại xí bối hùng tiếng kêu cũng không có đem xí bối hùng đám con non xua đuổi đi, ngược lại là những cái kia xí bối hùng con non nhìn thấy trên người nó vết thương máu chảy rầm rề sau, vội vàng xông tới. Ngao ngao đám con non bắt đầu liếm láp lấy trên người nó vết thương, bùng cháy mạnh con hùng nhãn thần biến huyễn mấy lần, không có làm ra cái gì động tác. Thấy vậy, lục trạch thông qua khế ước cùng bạch xương nói thứ gì, bạch xương gật gật đầu. Ngao. Bạch xương đột nhiên gầm rú một tiếng, đem xí bối hùng cùng nó con non lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Ngao. Nam xuống, ta liền bỏ qua ngươi. Nghe được bạch xương lời nói, cái kia lớn xí bối hùng không có lập tức làm ra phản ứng, trong ánh mắt có một chút chần chờ. Ngao. Nam xuống. Nhìn thấy xí bối hùng không có động tác, bạch xương triệt để thả ra chính mình địa giai yêu thú khí thế, trong ánh mắt mang theo hung ác. Trong nháy mắt, cái kia lớn xí bối hùng tứ chi run rẩy, lập tức liền nằm xuống, mà những cái kia đám con non càng là đã sớm nằm rạp trên mặt đất, giờ phút này đang dùng hai tay ôm lấy đầu của mình run lẩy bẩy. Ông ngóc lục trạch vòng tay chấn động một cái, túi đầu nhìn lại, lục trạch phát hiện điểm tích lũy tăng trưởng 47 điểm. Sau đó, cũng không có xen vào nữa những cái kia xí bối hùng, lục trạch liền mang theo bạch xương rời đi. Đợi đến lục trạch cùng bạch xương triệt để đi xa sau, lớn cái kia xí bối hùng mới đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, khi nó thấy được bên cạnh mình vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu run lẩy bẩy con non thời điểm, trong ánh mắt trong nháy mắt bị tức giận bao trùm. Giống. Nghe được mẫu thân mình thanh âm, những cái kia xí bối hùng con non đội vàng ngẩng đầu, không nhìn thấy bạch xương sau, lúc này mới yên lòng từ dưới đất bò dậy. Ngao ngao bọn chúng không có phát giác được mẫu thân mình trong giọng nói một chút tức giận, mà là vây ở nó bên người, bắt đầu liếm láp lấy trên người nó vết thương. Đại xí bối hùng sau khi thấy, trước kia tức giận thần sắc hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Lẹ lưỡi lần lượt liếm liếm con non đằng sau, nó liền mang theo đám con non rời đi. Chương 72, địa giai yêu thú chương 72, địa giai yêu thú lúc này, ngự yêu sư hiệp hội bên trong. Từ Dật Phong chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt video, trong video đúng là hắn nữ nhi Từ Thi Giao, bên cạnh còn bay múa một cái hình thể khổng lồ hắc điểu. Từ Thi Giao bên cạnh bay múa chính là nàng ngự yêu Nhiếp Hồn Nha. Nhưng mà, lúc này Nhiếp Hồn Nha cùng Lục Trạch lúc trước thấy qua đã có khác biệt rất lớn. Lúc trước Nhiếp Hồn Nha hình thể còn chẳng qua là so một cái phổ thông diều hâu lớn nhỏ, còn có thể đứng tại Từ Thi Giao trên bờ bay. Nhưng bây giờ Nhiếp Hồn Nha hình thể đã trọn vẹn lật ra gấp bội, dương cánh cũng tới đến 3m, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo trầm thấp phong áp, mà từ trên người nó phát tán ra khí tức cũng có thể nhìn ra, thực lực của nó đã đi tới địa giai trung phẩm. Tiểu, trong màn hình Nhiếp Hồn Nha, băng lãnh con ngươi khóa chặt phía trước một cái hình như cự tích yêu thú, sau đó từ trong miệng phát ra một đạo bén nhọn gáy gọi. Mà khi Nhiếp Hồn Nha phát ra tiếng kêu này thời điểm, trước mặt một cái hình như cự tích yêu thú đột nhiên như bị sét đánh bình thường, thống khổ ngã trên mặt đất. Trên cổ tay vòng tay khẽ chấn động, Từ Thi Giao cúi đầu nhìn lại. Điểm tích lũy: 354 nhiếp hồn nha cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nó hình thể cùng đặc tính quyết định nó không có cách nào mang theo nàng, cho nên nàng trước mắt tìm kiếm yêu thú cùng linh vật tốc độ cũng không nhanh. Cũng bởi như thế, từ thi giao bây giờ điểm tích lũy mới chỉ so Lục Trạch đa một chút xíu. Tại xác định chính mình đạt được điểm tích lũy đằng sau, từ thi giao liền lập tức rời đi đi tìm những yêu thú khác đi. Mà nhiếp hồn nha cũng liền bận bịu đuổi theo, nguyên địa chỉ để lại một cái đã hôn mê yêu thú. Video bên ngoài, Từ Dật Phong nhỏ không thể thấy gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười hài lòng. Sau một thời gian ngắn, Lục Trạch nhìn một chút đã bắt đầu âm trầm xuống bí cảnh bầu trời, bắt đầu định tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bí cảnh là mô phỏng dã ngoại hoàn cảnh, cho nên tự nhiên sẽ có ngày đêm biến hóa. Mà ban đêm dã ngoại là rất nguy hiểm, cho nên Lục Trạch cũng không tính tại ban đêm hành động. Lục Trạch tìm một chỗ đất trống, sau đó đem ba lô buông xuống, mà lúc này, Bạch Sương cũng mang theo một đống củi chạy tới. Những này củi là Bạch Sương từ bên cạnh trên cây bạo lực tháo ra. Que củi trồng tốt đằng sau, Lục Trạch từ trong ba lô móc ra một cái bật lửa. Hô chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa sáng ngời liền từ trên củi thăng lên, ánh lửa chiếu rọi tại Lục Trạch cùng Bạch Sương trên thân. Lục Trạch móc ra mấy đầu trước đó bởi vì thu thập linh vật mà thuận tay đánh bắt cá, cầm gậy gỗ chuyền lên, gác ở bên cạnh đống lửa. Sau đó, Lục Trạch chiếu Bạch Sương vẫy vẫy tay, Bạch Sương sau khi thấy vội vàng vui vẻ đi tới Lục Trạch sau lưng, nằm trên đất. Lục Trạch ngồi dựa vào Bạch Sương trên thân, bằng Bạch Sương bây giờ hình thể, động tác này là hoàn toàn không có vấn đề. Tìm một cái tư thế thoải mái đằng sau, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bí cảnh bầu trời đêm phảng phất một khối to lớn điểm đầy kim cương vỡ đen như mực lông nhung thiên nga, vô số viên phát sáng ngôi sao treo ở trên bầu trời, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Yên lặng như tờ, chỉ có đống lửa thiêu đốt đôn đốt âm thanh, gió thổi qua là cây tiếng xào xạc, cùng bụi có chỗ sâu không biết tên tiểu trùng tiếng sột soạt khẽ kêu đan vào một chỗ, cấu thành một bài tự nhiên dạ khúc. Lục Trạch ngồi dựa vào Bạch Sương trên thân, trong lòng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có bình thản cảm giác. Bạch Sương thì thích thú vung vẩy lấy xóa tung cái đuôi, cái mũi càng không ngừng ngửi ngửi cá nướng càng ngày càng rõ ràng hương khí, một đôi mắt nhìn chằm chằm chính tư tư bốc lên dầu cá nướng. Đông nhiên, ánh mắt của nàng bị nhảy vọt hỏa diễm bản thân hấp dẫn lấy, ánh mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Xuất phát từ hiếu kỳ, nàng đem cái đuôi len lén tiến vào trong đống lửa, thả một hồi lâu mới rút ra. Rút ra sau, Bạch Sương nhìn kỹ một chút, trên cái đuôi lông trắng vẫn như cũ là như vậy mềm mại bóng loáng. Cái kia nhìn như ngọn lửa nóng bỏng ngay cả lông của nàng phát đều không thể nhóm lửa. Mà đối với đây hết thảy, Lục Trạch đều không có phát hiện, bởi vì giờ khắc này hắn chính nhắm hai mắt thoải mái mà hưởng thụ giờ khắc này. Một người một thú, tại bí cảnh thâm thúy dưới trời sao, bên cạnh đống lửa, tạo thành một bức tràn ngập kỳ dị hài hòa lại yên tĩnh ấm áp hình ảnh. Lúc này, bí cảnh một chỗ khác, Tân Nguyệt Tịch chính mang theo nàng Vũ Vĩ Hồ trốn ở trong một hốc cây, trung quanh đen kịt một màu, bởi vì nàng không có điểm lửa. Mặc dù sinh hỏa chi sau có thể thuận tiện rất nhiều, nhưng là cũng sẽ không thể tránh khỏi hấp dẫn những yêu thú khác lực chú ý, cho nên nàng căn bản không dám nhóm lửa. Giờ phút này nàng đang gắt gao ôm lấy Vũ Vĩ Hồ, một mặt khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài. Bí cảnh ban đêm là rất nguy hiểm, cho nên đại đa số người đều lựa chọn tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận rất nhỏ không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tại trong buổi tối tiếp tục thu hoạch điểm tích lũy. Bởi vì ban đêm hành động yêu thú thực lực phần lớn muốn so ban ngày càng cường đại, cho nên đánh bại bọn chúng đạt được điểm tích lũy cũng sẽ càng nhiều một chút. Làm như vậy thu hoạch rất lớn, nhưng là phong hiểm cũng lớn. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, rõ ràng chỉ là một phần nhỏ người hành động, trong vòng một đêm đào thải nhân số vậy mà cùng lúc ban ngày không sai biệt lắm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Trạch liền thu thập xong đồ vật chuẩn bị tiếp tục đi thu hoạch điểm tích lũy. Trải qua ngày thứ nhất thăm dò, hắn đã đối với trong bí cảnh yêu thú thực lực có bước đầu hiểu rõ. Hắn đánh giá ra trong bí cảnh địa giai yêu thú là rất thưa thớt, cho nên hắn hôm nay dự định chẳng phải coi chừng, mà là lấy càng nhanh tốc độ đi thu hoạch điểm tích lũy. Mà theo Lục Trạch tốc độ đề cao, hắn cũng rốt cục tại ngày thứ hai đi qua một nửa thời điểm gặp cái thứ nhất địa giai yêu thú. Giống. Một cái toàn thân màu bạc trắng hổ răng kiếm hướng phía Bạch Sương gầm thét. Danh tự: Lôi Văn Kiếm Sĩ Hổ, phẩm chất: địa giai hạ phẩm. Giới thiệu: thân dài 2 trượng 5 thước, toàn thân bao trùm cứng cỏi lông ngắn, ở giữa chạy xuôi màu u lam thể lỏng lôi văn, theo hô hấp minh diệt tiểu thước. Trong miệng nô ra dài nửa xích, cuốn quanh chói mắt điện quang giữ tợn kiếm sĩ. Lúc buộc phát quanh thân dòng điện trào lên, trào kích kèm theo lôi bạo chi lực, thường dừng tại lôi nguyên tố phu tập đầm lầy vùng đất ngập nước. Ngao. Bạch Sương không cam lòng yếu thế. Lúc này Lục Trạch đã từ Bạch Sương trên thân xuống, chính cẩn thận đứng ở một bên. Không có rằng co bao lâu, Bạch Sương dẫn đầu phát khởi công kích, trực tiếp một phát cực hàn thổ tức lên tay. Một đạo cô đọng đến cực điểm, mang theo thấu xương hàn ý màu băng lam chùm sáng hướng phía Lôi Văn Kiếm Sĩ Hổ nhanh chóng quanh đến. Nhìn thấy thổ tức trong nháy mắt, Lôi Văn Kiếm Sĩ Hổ con ngươi co rụt lại, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, thành công tránh qua, tránh né chắc lần này cực hàn thổ tức. Nhưng mà, không đợi nó cao hứng, lại là một phát cực hàn thổ tức đã tiếp cận nó. Phanh phanh phanh. Bạch Sương công kích như là gió táp mưa rào. Một phát lại một phát cực hàn thổ tức cơ hồ không có khoảng cách từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Màu băng lam của sáng sen lẫn thành một tâm trí mạng lưới hỏa lực, bao trùm hướng Lôi Văn Kiếm Sĩ Hổ, để nó chỉ có thể hốt hoảng trốn tránh. Đối với bây giờ Bạch Sương mà nói, cực hàn thổ tức không chỉ có thể thuần phát, mà lại tiêu hao cũng rất thấp. Cho nên nàng hoàn toàn có thể không ngừng nghỉ phun ra cực hàn thổ tức. Tránh thoát lại một phát cực hàn thổ tức, Lôi Văn Kiếm Sĩ Hổ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, một tiếng bao hàng khuất nhục cùng cuồng bạo gầm thét vang lên. Lôi Văn Kiếm Sĩ Hổ quanh thân điện quang đại thịnh, ầm ầm dòng điện âm thanh bạo hưởng, màu u lam hổ quang điện như là vô số đầu tiểu xà tại nó quanh thân điên cuồng toán loạn. Tốc độ của nó tại lôi điện kích thích bên dưới đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời bắt đầu tiến hành cao tốc, không có quy luật chút nào đường gây bắn bọn. Cái này khiến Bạch Xương thổ tức vậy mà trong lúc nhất thời theo không kịp, liên tiếp mấy đạo thổ tức đều rơi vào không trung, chỉ ở trên cánh rừng nổ tung từng mảnh băng bạo khu vực. Sau đó, Lôi Văn kiếm sĩ hổ càng là hướng thẳng đến Bạch Xương lao đến, trong mắt hung quang nổ bắn ra. Chương 73, xui xẻo thí sinh chương 73, xui xẻo thí sinh mắt thấy cực hàn thổ tức bị Lôi Văn kiếm sĩ hổ bằng vào tăng vọt tốc độ liên tiếp tránh thoát, Bạch Xương băng trong con ngươi màu xanh lam hiện lên một tia không kiên nhẫn. Sau đó, nàng quả quyết từ bỏ viễn trình áp chế, tứ chi bỗng nhiên phát lực, thân thể khổng lồ lôi cuốn lấy khí tức băng hàn. Bạch Xương như là rời dây cung băng tiễn, ngang nhiên hướng phía cái kia đạo ngân lam điện quang phản xung mà đi, Lục Trạch ánh mắt sắc bén, cũng không ngăn cản. Nếu như là mặt khác lực lượng cơ thể yêu thú mạnh mẽ, Lục Trạch là sẽ không để cho Bạch Xương làm như vậy. Nhưng Lôi Văn kiếm sĩ hổ ưu thế ở chỗ tốc độ cùng lôi điện yêu kỹ, nó lực lượng cơ thể tuy mạnh, nhưng lại cùng Bạch Xương không sai biệt lắm. Hai đạo khổng lồ thú ảnh ở trong rừng trên đất chống cấp tốc tiếp cận, cuốn lên khí lưu xé rách mặt đất thẳng cỏ. Ngay tại sắp va chạm sát na, Lôi Văn kiếm sĩ hổ trong mắt hung quang bùng lên, chi trước cơ bắp sôi sục, cuốn quanh lấy chói mắt điện quang cự trảo mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng hướng phía Bạch Xương đầu lâu đập xuống. Lôi bạo trảo kích. Đối mặt một kích này, Bạch Xương đầu lâu to lớn chỉ là có chút lệch ra, trong mắt lại toát ra một loại gần như nhân tính hóa khinh miệt. Ngay tại điện trảo sắp chạm đến nàng màu trắng bạc lông tóc trong nháy mắt, nàng cái kia nhìn như thân thể cao lớn cho thấy làm cho người chố mắt tính dẻo dai cùng độ linh hoạt, thoải mái mà tránh qua, tránh né. Thừa dịp Lôi Văn kiếm sĩ hổ công kích đằng sau sơ hở, Bạch Xương sớm đã vận sức chờ phát động miệng lớn đột nhiên mở ra. Lôi Văn kiếm sĩ hổ u lam trong con mắt rõ ràng chiếu ra trong nháy mắt kia ngưng tụ, tản ra băng lãnh khí tức màu băng lam trùng sáng. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lôi Văn kiếm sĩ hổ bị thổ tức đánh bay ra ngoài. Khó khăn giữ vững thân thể, Lôi Văn kiếm sĩ hổ không khỏi từ trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Dù sao nó không phải lấy lực lượng cơ thể làm chủ yếu thú, Bạch Xương cái kia một phát cực hàn thổ tức để nó quả thực không dễ chịu. Mà dùng thổ tức đánh bay nó đằng sau, Bạch Xương cũng không có dừng lại công kích, tiếp tục thi triển yêu kỹ nhanh chóng tiếp cận nó. Lôi Văn kiếm sĩ hổ ánh mắt tức giận nhìn xem Bạch Xương, đột nhiên, nó toàn thân run rẩy kịch liệt, nguyên bản bởi vì thụ thương mà ảm đạm u lam Lôi Văn đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang chói mắt. Vô số đạo thô to hổ quang điện như là mất khống chế lôi xả, theo nó thể nội điên cuồng thoát ra, đôn đốp rung động, sau một khắc, một thanh do thuần túy lôi đỉnh chi lực tạo thành, trường dài hơn một trượng to lớn điện thương chống rông xuất hiện. Mà một kích này tựa hồ cũng hao hết nó đại bộ phận lực lượng bình thường, trên người dòng điện trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả nguyên bản phát sáng điện văn cũng ảm đạm đi khá nhiều. Nhìn xem kích xạ mà đến điện thương, Bạch Xương từ trong miệng phun ra cực hàn thổ tức bắt đầu chống cự. Băng lam hàn lưu đụng vào cuồng bạo lôi đỉnh, vẻn vẹn rằng có không đến nửa hơi, liền bị cái kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt lôi điện dễ như trở bàn tay giống như đánh tan, tan rã. Mà điện thương chỉ là tốc độ hơi chậm, phương hướng không chút nào chưa biến. Nhưng cũng chính là những này chậm chạp, để Bạch Xương thành công né ra. Nàng đột nhiên vặn vẹo thân eo, thân thể cao lớn thể hiện ra kinh người tính cân đối, hiểm lại càng hiểm cùng cái kia sượt qua người lôi đỉnh chi thương dịch ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, điện thương đánh vào trên thổ địa, trực tiếp nổ ra một cái cự đại hố sâu, mà trong hố sâu cùng bên cạnh thổ địa càng là trực tiếp biến thành một mảnh cháy đen. Giống. Nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, Lôi Văn kiếm sĩ hổ không cam lòng phát ra gầm thét. Nhưng là trên thân truyền đến đau đớn cùng cảm giác suy yếu, để nó minh bạch chính mình không phải trước mắt yêu thú đối thủ. Cuối cùng, không cam lòng trừng mắt liếc Bạch Xương đằng sau, nó toàn thân lại lần nữa dâng lên dòng điện, nhanh chóng rời đi. Mà Lục Trạch phát giác được trên cổ tay vòng tay chấn động, cũng không có để Bạch Xương đuổi bắt. Đánh bại thu được điểm tích lũy là được, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, giết chết yêu thú cần phải so đơn thuần đánh bại bọn chúng có nhiều. Thoáng kiểm tra một chút Bạch Xương, Lục Trạch phát hiện Bạch Xương đã tiêu hao đại bộ phận thể lực, cho nên Lục Trạch dự định nghỉ ngơi trước một hồi. Sau đó, Lục Trạch mang theo Bạch Xương cách xa nơi này, tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi. Một bên cho Bạch Xương cho ăn khôi phục dược tề đồng thời, Lục Trạch tra xét chính mình trước mắt điểm tích lũy. Điểm tích lũy 1987 tại đánh bại cái kia Lôi Văn kiếm sĩ hổ đằng sau, Lục Trạch điểm tích lũy đã đi tới 1987 phân. Mà căn cứ Lục Trạch trước đó tra tìm, mấy năm trước chúng tuyển tiến bảy viện thấp nhất điểm tích lũy là 4235, Lục Trạch bây giờ điểm tích lũy đã nhanh muốn một nửa. Đương nhiên, điểm tích lũy chỉ cung cấp tham khảo, chân chính quyết định phải chăng chúng tuyển hay là xếp hạng. Nghỉ ngơi một hồi đằng sau, Lục Trạch liền tràn ngập nhiệt tình đứng dậy. Thời gian kế tiếp, Lục Trạch cũng không có gặp được mặt khác địa gia yêu thú. Nhưng là ngay tại ngày thứ 2 muốn qua hết thời điểm, Lục Trạch vậy mà tại trước khi trời tối gặp một cái cùng chính mình một dạng thí sinh. Ai, cũng đã lâu, làm sao ngay cả một con yêu thú đều không có gặp phải, làm sao lại xui xẻo như vậy? Mã Kiệt buồn bực mở miệng nói, bên người một con khỉ con cũng mở miệng chít chít phụ họa một tiếng. Con khỉ này toàn thân xích hồng, hình thể không tính lớn, trên người có một chút thật nhỏ đường vân màu vàng, cái đuôi cuối cùng còn có một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Đây là hắn ngự yêu Bạo Viêm Hầu. Danh tự: Bạo Viêm Hầu, phẩm chất: phàm giai thượng phẩm, giới thiệu: thân cao 7 thước, màu lông đỏ rực như lửa, lồng ngực che kín dung kim văn, phần đuôi treo một viên to bằng nắm đấm hỏa diễm. Phẫn nộ lúc hỏa diễm nổ tung, hóa thành mười mấy đạo hỏa mũi tên tứ tán, chữa bên trong cỏ cây trong nháy mắt thành tro, song quyền khỏa dung nham chi lực, liền đập ba kích có thể đem nham thạch dung thành dung nham, trong rừng vọt vọt như lửa bóng thoát tiệm, đối thủ khó cận kể thân. Mã Kiệt là thanh huệ tam trung thí sinh, lần này tham gia thi đại học hắn là lòng tin tràn đầy, mà lại hắn tự nhận là có thể thu hoạch được một cái rất tốt thành tích. Nguyên nhân chính là hắn ngự yêu phàm giai thượng phẩm Bạo Viêm Hầu. Bạo Viêm Hầu sức chiến đấu rất mạnh, tại phàm giai bên trong cũng coi như cao một loại kia. Nhưng là không hiểu vận khí của hắn liền thật không tốt, ngày đầu tiên căn bản là không có gặp qua mấy cái yêu thú, cho nên không có đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. hôm nay càng là không may, vậy mà trực tiếp đụng phải một cái địa gia yêu thú. Bất quá cũng may mắn con yêu thú kia bị thương, không có công kích mình dự định, nếu không mình hôm nay liền muốn đào thải. Nhớ tới một đoạn thời gian trước gặp phải cái kia thụ thương màu trắng bạc hổ giang kiếm, Mã Kiệt liền không khỏi toàn thân lắc một cái. Thật không hổ là địa gia yêu thú a, dù là thụ thương đều là đáng sợ như vậy. Ngay tại Mã Kiệt nói nhỏ thời điểm, một bên Bạo Viêm Hầu đột nhiên kéo hắn lại, chỉ phía trước phát ra chít chít thanh âm. Thông qua khế ước giải Bạo Viêm Hầu nói lời sau, Mã Kiệt hơi kinh ngạc nói, ngươi nói là phía trước có người? Cái này không trách Mã Kiệt kinh ngạc, bởi vì tại thi đại học trong lúc đó thí sinh ở giữa lẫn nhau chạm mặt xác suất là rất nhỏ, tối thiểu muốn so gặp phải địa gia yêu thú nhỏ hơn. Trầm tư một hồi, Mã Kiệt hướng phía Bạo Viêm Hầu hỏi, ngươi có cảm giác đến làm ngươi sợ sệt khí tức sao? Bạo Viêm Hầu nhắm mắt lại cảm thụ một chút, cuối cùng lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ cảm thấy nhận một cô so với chính mình nhỏ yếu khí tức. Thấy cảnh này, Mã Kiệt tâm tư lập tức hoạt lạc. Bạo Viêm Hầu chỉ cảm thấy nhận một cỗ so với chính mình nhỏ yếu khí tức, đã nói lên tên thí sinh kia ngự yêu muốn so Bạo Viêm Hầu yếu hơn, mình có thể đánh thắng hắn. Mà thi đại học là cho phép thí sinh ở giữa cấp đoạt điểm tích lũy. Nghĩ đến cái này, Mã Kiệt lập tức liền chấn phấn, nhưng là mặc dù hắn làm xong quyết định, trong lòng nhưng như cũ có một tia cảnh giác. Mang theo Bạo Viêm Hầu coi chừng tiếp cận, Mã Kiệt trốn ở một cây đại thụ bên cạnh, thấy được một tên nam sinh, thình lình chính là Lục Trạch. Mà Lục Trạch phía trước lại có lấy một cái hình thể không lớn yêu thú. Cứ việc Mã Kiệt không biết yêu thú kia, nhưng là vẫn như cũ đã nhận ra con yêu thú kia thực lực. Phàm giai trung phẩm. Mã Kiệt kích động kém chút kêu ra tiếng, nhưng rất nhanh liền lấy tay bưng kín miệng của mình, nhưng mặt đã bởi vì hưng phấn mà biến đỏ bừng. Quá tốt rồi, ta liền nói vận khí của mình sao có thể kém như vậy. Cái này không là tốt rồi đi lên sao? Ngay tại lúc Mã Kiệt kích động thời điểm, hắn nhưng không có phát giác Lục Trạch trên khuôn mặt cưỡng chế lấy ý cười. Chương 74, có thể cùng giải sao? Chương 74, có thể cùng giải sao? Lục Trạch muốn so Mã Kiệt sớm hơn phát hiện đối phương, mới đầu cũng là rất kinh ngạc, đáy lòng nổi lên vẻ vui sướng. Nhưng là vui sướng rất nhanh liền bị cảnh giác cho thay thế, bởi vì hắn nhớ tới thí sinh ở giữa là có thể lẫn nhau tranh đoạt điểm tích lũy. Mà thông qua Bạch Sương, Lục Trạch cũng biết Mã Kiệt ngự yêu là phạm giai thượng phẩm Bạo Viêm Hầu. Vì thăm dò ra mục đích của đối phương, cho nên Lục Trạch dứt khoát để Bạch Sương trước giấu đi. Bằng Bạch Sương thực lực, nếu như muốn che giấu mình lời nói, cái kia Bạo Viêm Hầu căn bản không phát hiện được nàng. Mà Lục Trạch bên cạnh cũng vừa lúc có một cái phạm giai trung phẩm thực lực nham tích, cho nên Lục Trạch dứt khoát đem cái này phạm giai yêu thú ngụy trang thành chính mình ngự yêu. Đây hết thảy cũng là vì thăm dò xuất Mã Kiệt mục đích, nếu như hắn chỉ là tới chào hỏi, vậy còn dễ nói. Lục Trạch không có nghĩ qua chủ động đến cướp đoạt điểm tích lũy, bởi vì không cần thiết, nhưng là nếu như là đối phương muốn cướp đoạt điểm của mình lời nói, chính mình cũng sẽ không nương tay. Nhưng bây giờ xem ra, đối diện người kia quả nhiên là muốn tới cướp đoạt điểm của mình. Không để cho Lục Trạch đợi bao lâu, Mã Kiệt liền mang theo chính mình Bạo Viêm Hầu, nên ngang từ bên cạnh bụi cỏ phía sau đi ra. Khu khu. Mã Kiệt cố ý háng giọng một cái, đưa tới Lục Trạch chú ý, sau đó trên mặt gạt ra một cái tự cho là nụ cười thân thiện. Đồng học, ngươi là trường học nào? Mã Kiệt quyết định tiên lễ hậu binh một chút, có thể không chiến đấu liền không chiến đấu. Ta là Thanh Hoại Thất Trung. Lục Trạch cười đáp lại nói. A, ta là Thanh Hoại Tam Trung, ta gọi Mã Kiệt. Lục Trạch. Mã Kiệt gặp Lục Trạch trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại cười đến tự nhiên, trong lòng cảm thấy một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị đối phương chỉ là quá mức ý nghĩ đơn thuần út tới. Hắn âm thầm lắc đầu, thậm chí sinh ra một tia giáo dục người mới sứ mệnh cảm giác, đơn thuần đồng học à, liền để hiện thực cho ngươi học một khóa đi. Lục đồng học, ngươi hẳn là thu hoạch không ít điểm tích lũy đi. Mã Kiệt rốt cục bắt đầu lộ ra mục đích của mình, trên mặt dần dần bắt đầu lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Bên cạnh Bạo Viêm Hầu tử cũng hai tay ôm ngực, cái đuôi cuối cùng hỏa diễm khiêu khích nhảy lên hai lần, nghiễm nhiên một bộ băng đảng bộ dáng. Tạm được Lục Trạch phản phất không có phát giác ý đồ của đối phương, túi đầu tùy ý nhìn trên cổ tay điểm tích lũy vòng tay, ngựa khí mười phần bình thản. A, hiện tại có 2453 điểm tích lũy. Nhiều, bao nhiêu? Mã Kiệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, con mắt chừng đến căng tròn. 2453 điểm. Hắn vô ý thức nhìn một chút vòng tay của chính mình, phía trên biểu hiện chính là điểm tích lũy 579 điểm. Mã Kiệt đột nhiên cảm thấy không thích hợp, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác hiện lên đi ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Lục Trạch, trên mặt đối phương vẻ kia bình tĩnh dáng tươi cười, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại có vẻ vô cùng kỳ dị cùng cao thâm mặt chắc. Cái kia, Lục đồng học. Mã Kiệt mồ hôi lạnh bá dưới mặt đất tới, hắn ngượng cười hai tiếng, thanh âm mang theo rõ ràng bối rối. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp. Cái kia ta đi trước một bước, hẹn gặp lại. Hắn nói năng lộn xộn nói, quay người liền muốn chuẩn đi. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển qua thân, bước chân liền giống bị đính tại nguyên địa. Một cái hình thể khổng lồ, toàn thân tản ra lạnh tấu xương hàn khí cùng uy áp mạnh mẽ bạch lang, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động ngăn chặn đường lui của hắn. Cặp kia băng lãnh màu băng lam con mắt, chính từ trên cao nhìn xuống hắn. Địa gia yêu thú. Phát giác được trước mặt bạch lang trên người tán phát ra mãnh liệt khí thế, Mã Kiệt nuốt ngụm nước bọt, ngựa khí có chút phát run nói. Bên cạnh Bạo Viêm Hầu cũng không có lúc trước phách lối tư thế, mà là nương tựa tại Mã Kiệt trên thân, toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy. Tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu, Mã Kiệt mới cứng đờ xoay đầu lại, trên mặt gạt ra một cái có chút khó coi dáng tươi cười. Cái kia đều là hiểu lầm. Có thể cùng giải sao? Ngươi sợ không phải đang nói giỡn? Lục Trạch không nói gì, nhưng là Mã Kiệt sau lưng Bạch Sương lại bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Ta nhận thua. Phát giác được Bạch Sương tiếp cận, Mã Kiệt lập tức mở miệng nhận thua. Hắn cũng không hy vọng bởi vì loại sự tình này mà thụ thương, vạn nhất ảnh hưởng đến chính mình đến tiếp sau khảo hạch vậy coi như xong. Nhìn thấy Mã Kiệt nhận thua, Lục Trạch đối với trước người cái kia nham tích ra hiệu một chút, nham tích lập tức liền rời đi. Sau đó, Lục Trạch đi tới Mã Kiệt trước mặt. "Huynh đệ, ta nhận thua, điểm tích lũy cho ngươi." Mã Kiệt vẻ mặt cầu xin, cực kỳ phối hợp nâng lên đeo vòng tay cổ tay, động tác nhanh nhẹn đến sợ Lục Trạch đổi ý sau đó, Lục Trạch cùng Mã Kiệt vòng tay đồng thời chấn động lên, Lục Trạch điểm tích lũy lại tăng lên 173 điểm. Cho điểm tích lũy đằng sau, Mã Kiệt thân thể buông lỏng xuống, nhìn về phía Bạch Sương ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng khó mà che giấu hâm mộ. "Huynh đệ, đây chính là ngươi ngự yêu a, địa giai sương lang, thật sự là lợi hại a." Mã Kiệt lúc này cũng nhận ra Bạch Sương chủng tộc. "Ngươi bạo viêm hầu cũng không tệ." Lục Trạch trả lời một câu, không có nói chuyện nhiều hào hứng, hắn chào hỏi một tiếng Bạch Sương, quay người liền đi, thân ảnh rất nhanh biến mất giữa khu rừng. Nhìn xem Lục Trạch cùng Bạch Sương biến mất phương hướng, Mã Kiệt trên mặt biểu lộ phức tạp cực kỳ, sau đó kêu lên nói, "Ta thật sự là gặp xui xẻo a. Lúc đầu hôm qua liền đủ cóng, nghĩ đến hôm nay có thể đuổi điểm phân, lần này tốt, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo." Điểm tích lũy càng ít. Hắn cảm giác chính mình thi đại học chi lộ đã hoàn toàn u ám. Nhìn sát trời một chút, lại cảm thụ một chút chính mình giờ phút này thật lạnh tâm cùng bên cạnh chưa tỉnh hồn bạo viêm hầu, Mã Kiệt triệt để không có tiếp tục thu hoạch điểm tích lũy tâm tư. Được rồi, hôm nay vận khí này, hay là tìm một chỗ miêu đi, ngày mai lại nói. Tối hôm đó, Lục Trạch theo thường lệ tìm một cái địa phương an toàn bắt đầu nghỉ ngơi, mà Lục Trạch lúc này điểm tích lũy cũng đã đi tới 2847. Mà bây giờ mới bất quá đi qua 2 ngày mà thôi, chỉ cần đằng sau không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Trạch tuyệt đối là có thể tiến vào bệnh viện. Đằng sau trong 2 ngày, Lục Trạch đều không có gặp được những thi sinh khác, liền ngay cả địa giai yêu thú cũng chỉ bất quá gặp 2 cái. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày cuối cùng. Lục Trạch nhìn một chút vòng tay của chính mình. Điểm tích lũy, 5976. Cứ việc điểm của mình đã vượt qua năm ngoái điểm thấp nhất số, nhưng là Lục Trạch cũng không có trầm tĩnh lại. Giờ phút này hắn chính coi chừng đánh giá trước mặt một đoàn yêu thú. Bầy yêu thú này là từng cái con kiến màu đen, nhưng là con kiến hình thể lại rất lớn, mỗi một cái đều có cao nửa thước. Danh tự: Hắc Liêm Nghĩ Phẩm Chất, Phàm Giai Thượng Phẩm Giới Thiệu, hình thể to lớn con kiến, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, liêm đao hình cự hàm biên giới mang chút răng cưa. Tiến lên như gió, những nơi đi qua lá rụng vỡ vụn, vây kín con mồi lúc cự hàm giao thoa, có thể lưu lại chỉnh tề vết cắt. Thường xây tổ tại đại thụ chỗ trống bên trong, lấy thực vật làm chủ lương, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn thịt. Bọn này con kiến là Lục Trạch hôm qua gặp phải, lúc đó Lục Trạch cũng không có lựa chọn trực tiếp công kích bọn chúng, mà là lách qua. Mà bây giờ là ngày cuối cùng, cho nên Lục Trạch dự định đến thử một chút. Con kiến số lượng rất khổng lồ, cho nên nếu như có thể đánh bại bọn chúng, như vậy đạt được điểm tích lũy khẳng định là rộng lượng. Nhưng cũng chính là bởi vì bọn chúng số lượng rất nhiều, cho nên muốn đánh bại bọn chúng trước mắt chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm tới bọn chúng kiến chúa, đồng thời đánh bại nó. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Lục Trạch cũng đã tìm được kiến chúa vị trí, chính là trong cánh rừng ương cây kia cần mấy người ôm hết, nội bộ đã sớm bị đục rỗng cổ thụ che trời. Lục Trạch nhìn phía xa đại thụ, trong lòng bắt đầu suy tư. Chương 75, Hắc Liêm con kiến. Chương 75, Hắc Liêm con kiến nghĩ hậu an toàn quan trọng nhất, cho nên nó bị trùng điệp bảo hộ tại bảy kiến trọng yếu nhất khu vực. Vô số Hắc Liêm nghĩ như là trung thành nhất vệ sĩ, tại cổ thụ chúng quanh tạo thành một tầng lại một tầng kín không kẽ hở vòng phòng ngự, bất luận cái gì đến gần uy hiếp đều sẽ bị trong nháy mắt bao phủ. Đây chính là Lục Trạch trước đó lựa chọn lách qua căn bản nguyên nhân, giá quá lớn, phong hiểm quá cao. Mà bây giờ, Lục Trạch điểm tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên hắn mới dự định nếm thử một phen. Nếu như thất bại, vậy cũng không quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch tự hạ định quyết tâm. Sờ lên bên cạnh Bạch Sương, Lục Trạch tìm một cái khoảng cách bảy kiến chỗ rất xa, hai con ngươi khép hở, lập tức đống nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi có linh quang lưu chuyển. Vận dụng linh lực cường hóa thị giác, dù cho khoảng cách rất xa, Lục Trạch đã có thể quan sát được bảy kiến tình huống. Ngao Bạch Sương gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền hướng phía bảy kiến trung tâm vào tới. Bạch Sương bước vào phạm vi cảnh giới trong nháy mắt, nguyên bản bận rộn bảy kiến trong nháy mắt sao động. Chi chi chi. Đầu tiên là lẻ tẻ bén nhọn tê minh, ngay sau đó như là liệu nguyên chi hỏa, hàng ngàn hàng vạn con hắc liêm nghĩ đồng thời phát ra cao tần tê minh hội tụ thành một cỗ làm cho người tê cả da đầu, như muốn xé rách màng nhĩ khủng bố tiếng gầm. Sau một khắc, đại địa phảng phất sống lại, vô số lỗ thủng tại cổ thụ gốc, chung quanh mặt đất ầm vang nổ tung. Dòng lũ đen ngòm như là cửa địa ngục rộng mở sau phát tiết, từ mỗi một cái lỗ thủng, mỗi một cái khe hở bên trong điên cuồng tuôn ra. Cảnh tượng kia làm cho người ngạt thở, phảng phất màu đen nhựa đường hải dương đất bằng dâng lên, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía Bạch Sương lao đến. Lục Trạch ở phía xa thấy con người đột nhiên co lại, trái tim đống nhiên trầm xuống, phiền bái. Ngao. Bạch Sương trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may e ngại thân sắc, ngoắt ra cái miệng rộng. Phanh. Một đạo màu băng lam thổ tức trong nháy mắt từ trong miệng nàng phun ra. Trong chốc lát, trên đường đi mấy chục cái hắc liêm nghĩ tính cả bọn chúng dưới chân mặt đất cùng một chỗ, trong nháy mắt bị đông cứng thành hoàn toàn trắng bệch băng điều chi lộ. Bạch Sương không chút do dự, thân thể cao lớn đạp vào đầu này lâm thời mở băng kính, hướng về phía trước vận mạnh. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái hô hấp, băng kính hai bên thậm chí hậu phương, càng nhiều hắc liêm nghĩ liền giẫm lên đồng bạn thi thể cùng tầng băng. Như là vô cùng vô tận thủy triều màu đen, lần nữa mãnh liệt đánh tới, trong nháy mắt đem băng kính bao phủ, Bạch Sương nơi sống yên ổn đang nhanh chóng thu nhỏ. Bất đắc dĩ, Bạch Sương đành phải lần nữa phun ra ra thổ tức, băng lam thổ tức trong nháy mắt thanh không phía trước, lần nữa tiến lên trước mấy bước, trung quanh bảy kiến lại dâng lên. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, có thể coi là cực hàn thổ tức đối với Bạch Sương tiêu hao lại nhỏ, nàng cũng không có khả năng hao tổn từng chiếm được cái này bảy kiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch thở dài. Xem ra đây là đường vừa. nương theo lấy thời gian rời đổi, Bạch Sương đã đi gần một nửa đường, thế nhưng là đối với nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Bạch Sương có chút thở hổn hển mà nhìn chằm chằm vào trước mặt phảng phất không có chút nào giảm bớt bầy kiến, trong lòng cảm thấy một tia vô lực, nhưng là nàng còn muốn lần nữa thử một chút. Ngao, thấu xương hàn lưu như là vô hình sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy chục mét, xông lên phía trước nhất mấy trăm con hắc liêm nghĩ, ngay cả Tê Minh cũng không kịp phát ra, động tác trong nháy mắt cứng ngắc, bên ngoài thân bao trùm lên thật dày băng xương, như là bị nhấn xuống nút tạm dừng. Tầng băng thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn, đem hết thể trung quanh đều cho đông kết. Từ trên cao quan sát, bầy kiến hình thành trong hải dương màu đen tâm, một cái cự đại, không ngừng khuyết trương màu trắng băng hoàn chính cường thế chống ra. Qua một hồi lâu, băng hoàn đã mở rộng đến cực hạn, đồng thời tiêu hao to lớn để Bạch Sương thân thể run nhẹ nhẹ. Bạch Sương thở hổn hển, tuy nhiên lại cũng không có từ bỏ. Ngao! Sau một khắc, trung quanh băng xương trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số nhỏ bé băng tinh bay đến không trung. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt bão tuyết bắt đầu hình thành, đem vô số hắc liêm nghĩ đều cuốn vào không trung. Bạch Sương cắn răng thao túng bão tuyết, lập tức bão tuyết như là một đầu gào thét băng xương cự long, hướng phía nghĩ hậu ẩn thân đại thụ ngang nhiên phóng đi. Những nơi đi qua, bị cuốn vào phong bạo hắc liêm nghĩ như là bị ném tiến vào cối xay thịt, trong nháy mắt bị xé nứt, cắt chém, đông kết. Tại bão tuyết sắp tới gần nghĩ hậu đại thụ trong nháy mắt, Bạch Sương cũng không còn cách nào duy trì ở, chỉ có thể đem nó dẫn bạo. Phanh! Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, trong bão tuyết ương to lớn băng tinh trong nháy mắt phá toái, bão tuyết cũng đột nhiên tiêu tán. Vô số băng tinh hướng phía bốn phía bay đi, trực tiếp đem rất nhiều hắc liêm nghĩ đều cho đóng đinh trên mặt đất. Phong bạo tàn phá bừa bãi qua trên đường đi, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình, do vô số hắc liêm nghĩ hải cốt đông kết lắt thành tử vong chi lộ. Bạch Sương trên mặt vừa mới lộ ra dáng tươi cười, đại thụ phụ cận lại đã tuôn ra một đoàn con kiến. Mà lại bọn này con kiến hiển nhiên muốn so còn lại hắc liêm nghĩ hình thể càng lớn, khí tức cũng muốn mạnh lên mấy phần, hiển nhiên những này là nghĩ hậu đội thân vệ. Bạch Sương không cam lòng phun ra một đạo cực hàn thổ tức, đánh vào gần nhất một cái thân vệ thân kiến bên trên. Băng xương lan tràn, tại nó cứng cỏi giáp sắc màu đen bên trên lưu lại một mảng lớn dạn nứt cùng tầng băng, thậm chí đông kết một cái chân của nó, lại không thể đem nó triệt để đánh giết. Bạch Sương, trở về đi. Lục Trạch trong đầu đối với Bạch Sương nói ra, muốn đánh bại nghĩ hậu đã không thể nào. Ngao Bạch Sương không cam lòng kêu một tiếng, nhưng là vẫn nghe theo Lục Trạch lời nói, quay người liền bắt đầu chạy trốn. Nhìn thấy Bạch Sương muốn chạy trốn, bầy kiến lại lần nữa bắt đầu sôi trào, muốn lưu lại Bạch Sương. Cùng lúc đó, Lục Trạch phát hiện cây kia cất giấu nghĩ hậu trên đại thụ đột nhiên leo ra ngoài một cái không giống với con kiến. Con kiến kia hình thể muốn to lớn hơn, là phổ thông con kiến gấp 4-5 lần, mà mấu chốt nhất chính là nó dưới thân to lớn bụng. Hắc Liêm nghĩ hậu. TT. Hắc Liêm nghĩ hậu phát ra gầm lên giận dữ, con mắt nhìn chằm chằm chạy trốn Bạch Sương, trên thân tản mát ra điệu giai yêu thú khí tức. Nghĩ hậu xuất hiện đằng sau, bầy kiến trở nên càng thêm hưng phấn, cả đám đều so trước kia càng thêm điên cuồng hướng lấy Bạch Sương vào tới. Lục Trạch lo lắng mà nhìn xem một màn này, ngón tay nắm thật chặt vòng tay của chính mình. Chỉ cần vừa có không thích hợp, hắn liền quyết định lập tức thoát ly bí cảnh. Nhưng may mà, Bạch Sương cuối cùng vẫn là thành công trốn thoát, nhưng là trên thân vẫn như cũ lưu lại lít nha lít nhít vết thương. Bạch Sương phát ra nặng nề tiếng thở dốc, thân thể đống nhiên lắc lắc, đem một vài đã bỏ lên trên thân thể nàng con kiến cho quăng bay đi ra ngoài. Linh lực cơ hồ hao hết, nàng đã không ngăn cản được những con kiến kia. Tại Bạch Sương đến gần trong nháy mắt, Lục Trạch nắm lấy cơ hội nhảy lên, cứ như vậy, Bạch Sương meo Lục Trạch nhanh chóng thoát đi. Mà sau lưng thì theo sát lấy đen nghịt bảy kiến. Lục Trạch móc ra cung tiễn, vận dụng linh lực hướng phía sau bảy kiến bên trong bắn một phát mũi tên. Phanh! Tiếp xúc trong nháy mắt mũi tên lập tức phá toái, một chút thật nhỏ băng tinh nở rộ ra, đem phụ cận mấy con kiến giết chết. Nhưng là chỉ là mấy con kiến đối với rộng lượng bảy kiến căn bản không tính là cái gì. Lắc đầu, Lục Trạch thu hồi cung tiễn, sau đó thông qua khế ước đem trên người mình linh lực truyền lại cho Bạch Sương. Bạch Sương có thể thông qua khế ước cho Lục Trạch truyền lại linh lực, mà Lục Trạch đương nhiên cũng có thể. Rất nhanh, Lục Trạch linh lực trong cơ thể liền hao hết, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến một cỗ hư nhược cảm giác. Mà Bạch Sương linh lực thì khôi phục một chút, cứ việc Lục Trạch những cái kia linh lực đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là giờ phút này thật là mấu chốt. Trên thân lại lần nữa tản mát ra hàn khí, Bạch Sương lập tức phát động yêu ký tuyết ảnh tập kích, nhanh chóng hất ra sau lưng bảy kiến. TT. Sau lưng bảy kiến phát ra tức giận gào thét, nhưng lại theo không kịp Bạch Sương tốc độ, cuối cùng chỉ có thể ở trung quanh phát tiết một hồi đằng sau mới trở về. Bạch Sương mang theo Lục Trạch một mực chạy nhanh, thẳng đến thể nội linh lực triệt để hao hết mới ngừng lại được. Chương 76, thi đại học kết thúc. Chương 76, thi đại học kết thúc. Bạch Sương ngã sấp trên mặt đất, trong mồm phát ra nặng nề tiếng thở dốc. Lục Trạch thấy thế lập tức từ trong ba lô móc ra khôi phục dùng linh dược, cho Bạch Sương một bình rót đi vào. Đằng sau, Bạch Sương nhắm mắt lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, mà Lục Trạch thì cảnh giác nhìn một phía. Bạch Sương khôi phục trong lúc đó, cũng có một chút yêu thú xuất hiện, nhưng là may mà đều là một chút phàm giai yêu thú, đều bị Bạch Sương địa giai khí thế dọa cho chạy. Lục Trạch nhìn một chút vòng tay của chính mình, phát hiện điểm của mình đã đi tới 6751 điểm. Lúc trước Bạch Sương giết không biết bao nhiêu hắc liêm nghĩ, cứ việc một cái hắc liêm nghĩ mang tới điểm tích lũy rất thấp, nhưng là khổng lồ số lượng vẫn như cũ cho Lục Trạch đại lượng điểm tích lũy. Nương theo lấy thời gian rời đổi, Bạch Sương khí tức càng ngày càng cường thịnh, trên thân vết thương thật nhỏ cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Ngao rốt cục, Bạch Sương mở mắt ra, đầu to lớn cọ sát Lục Trạch. Đằng sau thời gian, Lục Trạch cũng không có lựa chọn tiếp tục đi thu hoạch điểm tích lũy, dù sao điểm của mình trước mắt tuyệt đối đã đủ, ngay sau đó trọng yếu nhất hay là để Bạch Sương đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Rất nhanh liền đi tới khảo hạch kết thúc thời gian, Lục Trạch vòng tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiêu chí này lấy hắn liền bị truyền tống ra bí cảnh. Lục Trạch đem Bạch Xương thu vào thể nội, tiếp lấy, một cỗ ba động từ vòng tay khuyết tán ra đến, dần dần bao phủ lại Lục Trạch toàn thân. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Lục Trạch lại lần nữa cảm thấy loại kia mất trọng lượng cảm giác. Một lát sau, Lục Trạch mới cảm giác được dưới chân kiên cố thổ địa, bên hai là tiếng người huyên áo, hắn đã về tới trong trường học. Mà chung quanh cũng có rất nhiều cùng hắn đồng thời xuất hiện người, đại đa số người cùng Lục Trạch mở dạng, mang trên mặt như chút được gánh nặng mọi mệt, cùng mục tiêu đạt thành tự tin qua mang. Nhưng cũng có một bộ phận người, trên nét mặt hỗn tạp rõ ràng chưa tỉnh hồn cùng sống sót sau tai nạn may mắn, xem xét bọn hắn chính là những cái kia cậu thả đến thời gian kết thúc. Có chút khó khăn từ trong đám người ép ra ngoài, Lục Trạch tại trả lại vòng tay đằng sau, liền chuẩn bị mang theo đồ vật của mình rời đi. Thi đại học thành tích chủ yếu là lấy từ trong bí cảnh lấy được điểm tích lũy làm chủ, nhưng cũng sẽ căn cứ thí sinh tại trong bí cảnh hành vi tiến hành chấm điểm. Mà cuối cùng này tổng hợp thành tích chính là thí sinh thành tích cuối cùng. Thành tích công bố cũng cần mấy ngày thời gian, đến lúc đó liền có thể tại trên mạng tra được thành tích của mình, mà đằng sau liền có thể chính mình kê khai nguyện vọng. Lục Trạch thuận dòng người đi tới phía ngoài trường học, lúc này phía ngoài trường học đã vây đầy một đống lớn phóng viên. Một chút hưng phấn thí sinh đang bị mịt rộ phồn vây quanh, kích động miêu tả chính mình bí cảnh kinh lịch, mà Lục Trạch thì là không có ý nghĩ này. Ông ngong. Trong ngực điện thoại đột nhiên chấn động lên, Lục Trạch cầm lên nhìn một chút, phát hiện là Tần Nguyệt Tịch phát tới tin tức. "Luca, ngươi đi ra sao?" Xem ra nàng cũng mới ra đến a, Lục Trạch nghĩ một hồi, cuối cùng đơn giản hồi phục một câu. "Mới ra đến, hết thảy thuận lợi." Mà trừ cái đó ra, Lục Trạch còn chứng kiến Thôi Hiểu cùng Lâm Khinh Ngữ phát tới tin tức, đều là hỏi thăm chính mình có hay không đi ra. Phân biệt cho hai người hồi phục chính mình mới ra tới tin tức sau, Lục Trạch liền đem điện thoại thu vào. Đi ra phóng viên vòng đây, Lục Trạch bước chân nhẹ nhàng hướng lấy nhà phương hướng đi đến. Đẩy ra quen thuộc cửa chính, một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt. Cửa trước chỗ, một cái thân ảnh nho nhỏ lập tức ánh vào Lục Trạch tầm mắt. Kim Nhung Hồ chính khéo léo ngồi chồm hổm ở phía sau cửa trên mặt thảm, phảng phất một mực tại nơi này chờ đợi. Anh nguyên bản nằm nhồi trên sàn nhà, Kim Nhung Hồ nhìn thấy Lục Trạch sau khi trở về, lập tức hưng phấn lên. Nó nhẹ nhàng mấy bước chạy chậm tới, thân mật dùng đầu cùng thân thể mềm mại cọ chạm đất Trạch ống quần, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng kêu. Lục Trạch trong lòng mềm nhũn, xoay người đưa nó bế lên. Kim Nhung Hồ dịu dàng ngoan ngoãn quận tại trong ngực hắn, dùng cái đầu nhỏ cọ lấy cái cằm của hắn. Tại Lục Trạch tham gia thi đại học những ngày này, hắn là xin nhờ Lâm Khinh Ngữ tới chiếu cố Kim Nhung Hồ. Thoáng đùa một chút Kim Nhung Hồ đằng sau, Lục Trạch liền bắt đầu cho Bạch Dương tắm rửa đi, trong phòng tắm rất nhanh chuyển đến ào ào tiếng nước. Kim Nhung Hồ nhắm mắt theo đuôi theo sát, dù cho Lục Trạch tại cho Bạch Dương cọ rửa lúc bọt nước văng khắp nơi, nó cũng kiên trì ngồi xổm ở cửa phòng tắm. Ước nhẹp con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn xem hắn, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất. Đợi đến Lục Trạch chính mình cũng tẩy đi một thân mọi bệnh, thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà, mãnh liệt buồn ngủ cảm giác giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Thân thể có chút lơ mơ trở lại phòng ngủ, nằm lên giường trong nháy mắt Lục Trạch liền ngủ say mất. Tuy nói lúc trước tại trong bí cảnh cũng có nghỉ ngơi, nhưng là thời gian nghỉ ngơi đều không hề dài, chỉ là đơn thuần bảo trì nhất định tinh thần mà thôi. Ngay tại Lục Trạch ngủ đồng thời, Bạch Xương lại tinh thần sung mãn, tại Lục Trạch phòng ngủ chờ đợi một hồi đằng sau, liền đi tới trong phòng khách bắt đầu xem TV. Đi ra đồng thời dùng cái đuôi linh xảo khép cửa phòng lại, cơ hồ không có phát ra một chút tiếng vang, mở TV thời điểm cũng cố ý đem TV thanh âm điều đến nhỏ nhất. Mà Kim Nhung Hồ thì là vẫn luôn không hề rời đi qua Lục Trạch, cho dù là Lục Trạch tại lúc ngủ cũng nằm ở bên cạnh hắn. Nó nhẹ nhàng nhảy lên giường, không có giống Bạch Xương khi còn nhỏ như thế trực tiếp nằm ngoài Lục Trạch trên thân, mà là lựa chọn an tĩnh nằm tại Lục Trạch bên gối. Nó đem lông xù thân thể cuộn thành một cái ấm áp lông nhung bóng, cái cằm đặt tại chính mình trên móng vuốt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. Ngay tại Lục Trạch ngủ say không lâu sau, một đạo tiếng mở cửa liền vang lên. Xem ra Lục Trạch đã trở về. Đây là Lâm Khinh Ngữ thanh âm. Không nhìn thấy như trước mấy ngày một dạng nằm nhồi phía sau cửa Kim Nhung Hồ, Lâm Khinh Ngữ lập tức liền ý thức được Lục Trạch đã trở về. Lúc trước nàng nhận được Lục Trạch tin tức, thế là liền định sang đây xem xét hắn đến cùng trở về không có. Mới vừa đi tới phòng khách, Lâm Khinh Ngữ liền thấy nằm nhồi trên ghế salon xem TV Bạch Xương. "Bạch Xương, Lục Trạch đâu?" Lâm Khinh Ngữ hướng phía Bạch Xương hỏi. Bạch Xương dùng móng đuốt chỉ đóng chặt cửa phòng ngủ, ra hiệu Lục Trạch đang ngủ. Đằng sau còn khoát tay áo, để Lâm Khinh Ngữ đừng đi quấy rầy hắn. Trải qua thời gian dài ở chung, Bạch Xương đã cơ bản có thể hiểu những người khác nói chuyện đại khái ý tứ. Nhìn xem phòng ngủ cửa phòng đóng chặt, Lâm Khinh Ngữ ý thức được chính mình tới không phải lúc, sau đó tại trong phòng bếp buông xuống chính mình mang tới một cái túi. Cái túi này bên trong đựng là Kim Nhung Hồ đồ ăn, những ngày này đều là do nàng chiếu cố Kim Nhung Hồ ẩm thực. Vừa định lấy điện thoại cầm tay ra cho Lục Trạch phát cái tin tức, nàng lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng cảm thấy đây khả năng sẽ đánh nhiễu Lục Trạch nghỉ ngơi. Cho nên đang cùng Bạch Xương nói vài câu đằng sau, nàng liền rời đi. Trong phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có một ít nhỏ xíu TV âm thanh. Lục Trạch ngủ một giấc này thật lâu, tận tới đêm khuya đều không có tỉnh lại. Bạch Xương tạm dừng TV, nàng cảm giác có chút đói bụng, cho nên khi tức liền định đi tìm một chút ăn. Đi tới trong phòng bếp, Bạch Xương đầu tiên nhìn một chút Lâm Khinh Ngữ mang tới đồ vật, bên trong đựng đều là một chút thức ăn nguyên vật liệu. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, Bạch Xương tìm khắp cả toàn bộ phòng bếp, phát hiện trừ nấu cơm vật liệu bên ngoài, chỉ còn lại có một chút xíu đồ ăn vặt. Mà những này đồ ăn vặt hiển nhiên là điền không đầy Bạch Xương bụng, cảm giác đói bụng thúc giục nàng làm ra một cái to gan quyết định, nàng muốn tự mình động thủ nấu cơm. Trong đầu nhớ lại ngày bình thường Lục Trạch nấu cơm dáng vẻ, Bạch Xương có chút vụng về đốt lên phòng bếp bếp lò. Phốc, màu vỏ quýt ngọn lửa đột nhiên nhảy lên, đem Bạch Xương giật nảy mình. Ngao nhìn xem đột nhiên dâng lên hỏa diễm, Bạch Xương kém chút liền muốn một ngụm thổ tức phun ra ngoài, cũng may cuối cùng cố nín lại. Bước đầu tiên châm lửa thành công, bước kế tiếp chính là đem nguyên liệu nấu ăn vào nồi rồi. Nàng từ tủ lạnh đông lạnh tầng bên trong lay ra ba đầu cóng đến cứng rắn cá lớn, cũng lười làm tan, trực tiếp liền dùng móng vuốt lay đến đốt nóng trong nồi. Sau đó chính là một trận luống cuống tay chân, nàng chỉ nhớ rõ Lục Trạch sẽ cầm cái xẻng động một chút, thế là nàng cũng dùng móng vuốt vụng về lay mấy lần trong nồi cá. Mấy phút đồng hồ sau, ba đầu vỏ ngoài cháy đen như than, bên trong khả năng còn chưa chín kỹ đóng băng, tản ra quỷ dị mùi khét lẹt cá lớn, siêu siêu bẹo bẹo nằm tại trong mâm. Bạch xương, thứ này có thể ăn sao? Nàng xích lại gần bàn kia kia tác, nhíu lại cái mũi cẩn thận từng ly từng tí hả? Mẹ! Một cố khó mà hình dung tiêu tinh hỗn hợp có cá tanh mùi lạ bay thẳng xoang mũi, Bạch xương lập tức ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, trong cổ họng phát ra nôn khan thanh âm. Không cần thử, cái đồ chơi này tuyệt đối không thể ăn. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lật ra còn lại đồ ăn vặt, cứ việc chính mình liền không đủ ăn, nàng hay là lấy ra một bộ phận dự định đi phân cho Kim Lung Hồ. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ngủ ra, Bạch xương thò vào đầu, đối với trên giường nhìn qua Kim Lung Hồ lung lay trên chót đôi đồ ăn vặt. Nhìn xem những đồ ăn vặt kia, Kim Lung Hồ lắc đầu, biểu thị chính mình không cần. Lúc trước nó thế nhưng là thân ở dã ngoại yêu thú, mấy ngày không ăn cơm đều là trạng thái bình thường, nơi nào sẽ giống Bạch xương dạng này, một ngày ba bữa thiếu một đống nhiên đều không được. Nhìn thấy Kim Lung Hồ cự tuyệt đằng sau, Bạch xương cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm, mà là khép cửa phòng lại, bắt đầu hưởng dụng lên những này đồ ăn vặt. Chương 77, thành tích chương 77, thành tích Lục Trạch trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ 2 mới tỉnh lại, thoải mái mà mở rộng thân thể một cái. Xương cốt phát ra một trận rất nhỏ đôm đốt âm thanh, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy đã lâu dễ dàng cùng lực lượng. Trong phòng, Bạch xương nằm ở trên mặt đất, Kim Lung Hồ thì là ngủ ở Lục Trạch bên cạnh. Lúc này, phát giác được Lục Trạch đi lên, Bạch xương cũng mở ra chính mình màu băng lam con mắt. Bất luận là yêu thú hay là nhân loại, tu luyện tới tầng thứ nhất định đằng sau, cũng có thể không ngủ được. Bạch xương hiện tại tuy nói không phải hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ cần nghỉ ngơi trong một giây lát là có thể. Nhưng là từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen, vẫn như cũ để nàng đúng giờ đi ngủ cùng rời giường. Lục Trạch rón rén xuống giường, thật lực không kinh động vẫn còn ngủ say Kim Lung Hồ. Mới vừa đi tới phòng khách, ánh mắt của hắn liền bị trên bàn cơm một bàn tạo hình kỳ lạ, nhan sắc quỷ dị đồ vật một mực hấp dẫn lấy. Mấy đầu cháy đen như than, hình dạng bận mẹo cá lớn, lặng lặng nằm tại trong mâm, tản ra như có như không mùi khét lẹt. Phúc. Lục Trạch nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau hắn, ánh mắt có chút phiêu hốt Bạch xương, cố nén cười hỏi, đây là ngươi làm? Bạch xương trong cổ họng phát ra một tiếng hàm hồ gầm nhẹ, đầu khổng lồ ngượng ngùng cọ sát Lục Trạch cánh tay, xem như chấp nhận. Lục Trạch cười lắc đầu, vươn lên bàn kia gánh chịu lấy Bạch xương tâm huyết cả nướng, không chút do dự rót vào thùng rác. Bạch xương nhìn xem tác phẩm của mình bị xử lý sạch, không chỉ có không có bất mãn, ngược lại như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Đổ xong sau, Lục Trạch cũng chú ý tới trên bàn cái túi. Đây là ở đâu ra? Ngao Ố Lâm tỷ hôm qua mang tới. Hắn mở túi ra, bên trong là tỉ mỉ lô hàng, thích hợp Kim Lung Hồ phẩm chất cao thịt yêu thú cháo cùng một chút dinh dưỡng bổ sung thể, còn có vài bao chế tác yêu thú đồ ăn vặt nguyên liệu phấn. Với bạn, Lục Trạch tâm tình vui vẻ. Hắn từ đó chọn lựa bộ phận, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một chút mặt khác nguyên liệu nấu ăn, lập tức bắt đầu chế tác lên bữa sáng. Nương theo lấy Lục Trạch động tác, một cỗ mùi thơm dần dần lan tràn ra. Bạch xương nghe trong không khí mùi thơm, một sợi bóng ánh nước bọt lặng yên từ khoe miệng chảy ra. Ngay tại Lục Trạch nấu cơm thời điểm, trong phòng ngủ Kim Lung Hồ cũng tỉnh lại, mở to mắt sau nhưng không có nhìn thấy bên cạnh Lục Trạch, trong lòng nhất thời kinh hoàng đứng lên. Anh nó vội vàng bỏ lên, hướng phía bên ngoài chạy tới, theo nó trong động tác không khó coi ra nó kinh hoàng. Xông ra phòng ngủ đằng sau, nó đã nhìn thấy ngay tại trong phòng bếp nấu cơm Lục Trạch, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng là nó chạy động tác nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía Lục Trạch vào tới. Anh nghe được sau lưng động tĩnh, Lục Trạch xoay người lại, lập tức đã nhìn thấy hướng phía chính mình nhào tới Kim Lung Hồ, vội vàng đưa tay tiếp nhận nó. Kim Lung Hồ vừa vào nghi ngờ, lập tức dùng hết lực khí toàn thân hướng trong ngực hắn chui, nho nhỏ đầu tại bộ ngực hắn càng không ngừng bỏ lấy, phát ra hủy khuất lại thỏa mãn lục ục. Đầu kia xóa tung cái đuôi to càng là chăm chú quấn chặt lấy cánh tay của hắn, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất. Nhìn xem bộ dáng này Kim Lung Hồ, Lục Trạch chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, vội vàng trấn an nói, tốt tốt, ta sẽ không đi. Hoang dại nhỏ yếu yêu thú chính là như vậy, bởi vì hoàn cảnh tàn khốc cùng thực lực bản thân nhỏ yếu, chỉ cần có người đối bọn chúng tốt, như vậy bọn chúng liền sẽ đối với người kia cực độ ỷ lại. Trấn an đằng sau, Kim Lung Hồ trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ vu vạ Lục Trạch trong ngực không đi. Lục Trạch cũng không có để nó xuống, cứ như vậy một bên ôm nó một bên nấu cơm. Bên cạnh Bạch xương sau khi thấy, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng là mình hình thể lại xác thực không có cách nào giống Kim Lung Hồ một dạng. Thế là, trong nội tâm nàng đối với trở thành thiên gia yêu thú khát vọng sâu hơn. Rất nhanh, Lục Trạch liền đem bữa sáng cho làm xong, ăn cơm đồng thời bắt đầu lật xem lên điện thoại di động của mình. Cứ việc trước mắt thành tích thi tốt nghiệp trung học chưa hề đi ra, nhưng là trong nhóm lớp đã có người bắt đầu chia hưởng mình tại trong bí cảnh thu được bao nhiêu điểm tích lũy. Đương nhiên, cũng không ít người nói chuyện riêng Lục Trạch hỏi thăm hắn thu được bao nhiêu điểm tích lũy, bao quát hắn chủ nhiệm lớp tôi hiểu. Suy tư một chút đằng sau, Lục Trạch đem điểm của mình nói cho ra ngoài, cái này cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Phát ra ngoài không lâu về sau, Lục Trạch điện thoại liền bắt đầu liên tiếp không ngừng chấn động. Các bạn học tin tức liên tiếp không ngừng, nhóm lớp giờ phút này cũng bắt đầu sôi trào lên. Không phải đâu, Lục Trạch ngươi đạt được hơn 6000 điểm tích lũy. Lục ca lợi hại a, lần này nói không chừng toàn trường thứ nhất sẽ là của ngươi. Người so với người thật sự là tức chết người, ta mới thu được hơn 2000 điểm tích lũy, lớp chúng ta thứ hai cao giống như cũng mới hơn 3000 đi. Hơn 2000 cũng không tệ, ta mới hơn 400, 1000 cũng chưa tới. Ngươi vô địch, ngươi là tại trong bí cảnh đi ngủ sao? Nhìn một hồi đằng sau, Lục Trạch thu lại điện thoại, nhếch miệng lên một vòng ý cười, bắt đầu tiếp tục ăn lên bữa sáng. Bữa sáng qua đi, Lục Trạch đi tới Khinh Ngữ Các, thời khắc này khẽ nói trong các Trừ Lâm Khinh Ngữ bên ngoài, Tần Nguyệt Tịch thế mà cũng ở nơi đây. Luca, ngươi đã đến. Nhìn thấy Lục Trạch đằng sau, Tần Nguyệt Tịch vội vàng vui vẻ ngáp. Giờ phút này Lục Trạch nhìn thấy Tần Nguyệt Tịch, trong lòng cũng có một ít kinh hỉ, dù sao đã mấy tháng không gặp. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạch hỏi. Đây không phải muốn biết ngươi thi thế nào sao? Lâm Khinh Ngữ nhận lấy nói gốc dạ. Tạm được, tổng cộng thu được hơn 6000 điểm tích lũy. Lục Trạch ngữ khí nhìn như bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe qua, có thể nghe ra hắn trong giọng nói tự hào cùng vui sướng. Hơn 6000. Tần Nguyệt Tịch không khỏi lên tiếng kinh hô, con mắt khiếp sợ nhìn xem Lục Trạch. Ta mới hơn 2700. Mà một bên Lâm Khinh Ngữ cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Vậy ta phải sớm chúc mừng ngươi thi được bảy viện. Lục Trạch diện mang dáng tươi cười, nhận lấy Lâm Khinh Ngữ hai người tán dương. Thời gian đảo mắt đến ban đêm. Tại Lâm Khinh Ngữ nhiệt tình đề nghị bên dưới, ba người đi vào phụ cận một nhà danh tiếng không sai đặc sắc tiệc cơm, nói là để ăn mừng Lục Trạch cùng Tần Nguyệt Tịch hoàn thành thi đại học. Mấy ngày sau đó thời gian, Lục Trạch cùng Tần Nguyệt Tịch một bên tại Khinh Ngữ các khi nhân viên cửa hàng, một bên chờ đợi thi đại học biết điểm. Rất nhanh, đã đến biết điểm vào cái ngày đó. Lục Trạch lúc này đang giúp trước mặt một tên khách hàng tính tiền. Đúng lúc này, bên cạnh một mực có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đổi mới điện thoại giao diện Tần Nguyệt Tịch, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kích động hét lên. "Luca, biết điểm." "Biết điểm." Nói đi, nàng giơ chính mình màu hồng phấn sắc ngoài điện thoại, giống hiến vật quý một dạng vọt tới Lục Trạch diện trước, màn hình cơ hồ muốn đôi đến Lục Trạch trên mặt. Trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra nàng điểm số. Tính danh: Tần Nguyệt Tịch, trường học: Thanh Hoại thập nhị trung, tổng hợp điểm số 512 phân, thi đại học điểm tối đa là 750, cho nên Tần Nguyệt Tịch điểm số này đã rất tốt. "Luca, mau nhìn xem ngươi." Ngay tại tính tiền nữ sĩ cùng phía sau xếp hàng hai vị khách hàng cũng bị không khí này cảm nhiễm, nhao nhao lộ ra mỉm cười thân thiện, cũng không thúc giục, ngược lại mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhịp tim cũng trong nháy mắt gia tốc, hắn hít sâu một hơi, cố gắng duy trì mặt ngoài trấn định, từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Tiến vào tra điểm trang web thâu nhập tin tức của mình đằng sau, hắn điểm số xuất hiện. Tính danh: Lục Trạch, trường học: Thanh Hoại thất trung, tổng hợp điểm số 703, chương 78, kê khai nguyện vọng chương 78. Kê khai nguyện vọng. Tần Nguyệt Tịch nhìn thấy Lục Trạch trên màn hình điện thoại di động cái kia bắt mắt số lượng, trong nháy mắt hít sâu một hơi, khiếp sợ dùng hai tay che miệng lại. "Tiểu hòa tử, thi thế nào?" Trước bảy nữ tử trung niên kia nhìn thấy Tần Nguyệt Tịch phản ứng lớn như vậy, nhịn không được tò mò hỏi. Lục Trạch hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, thanh âm mang theo kích động, chậm rãi báo ra chính mình điểm số, 703 phân. "7, hơn 700 phân." Nữ tử cùng phía sau hắn mấy vị khách hàng đồng thời ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt đều lộ ra từ đáy lòng sợ hãi thán phục cùng kính nể. "Hơn 700 phân. Tiểu hòa tử, ngươi quá lợi hại." Tên nữ tử trung niên kia một mặt hâm mộ nói ra. "Con của mình nếu có thể dạng này tốt biết bao nhiêu a, chúc mừng chúc mừng. Cái này điểm số, đỉnh tiêm đại học của a." Một vị khác Gazi cũng cười chúc mừng. Còn lại khách hàng cũng nhao nhao đưa lên lời chúc phúc của mình. Lục Trạch từng cái nói lời cảm tạ, đằng sau, mấy vị khách hàng kết xong sổ sách, mang theo đối với Lục Trạch tán thưởng rời đi Khinh Ngữ Các. Trong tiệm chỉ còn lại có Lục Trạch hai người thời điểm, Tần Nguyệt Tịch mới hưng phấn mà mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo sự bái. "Luca, ngươi quá lợi hại." "Tạm được." Lục Trạch vừa cười vừa nói, phần kia to lớn vui sướng rốt cục hoàn toàn ở trên mặt nở rộ ra, mang theo người thiếu niên đặc thù hăng hái. Đồng thời trên điện thoại di động đem chính mình điểm số cáo chi cho Thôi Hiểu cùng Lâm Kinh Ngữ. Sau một khắc, Thôi Hiểu tin tức liền trở về tới, biểu đạt một chút chính mình chúc mừng. Mà Lâm Kinh Ngữ thì là trực tiếp từ trên lầu đi xuống, nàng vẫn luôn đợi ở phía trên. "Chúc mừng ngươi a, Lục Trạch." Lâm Kinh Ngữ trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, phản phất là chính nàng thi nhiều như vậy một dạng. Đêm đó, Lâm Kinh Ngữ lại lần nữa mời hai người ăn cơm, trong bữa tiệc một trận hoàn thành thiếu ngữ. Sau khi về đến nhà, Lục Trạch không có lập tức bắt đầu nghỉ ngơi, mà là suy tính tới nguyện vọng kê khai sự tình. Nguyện vọng kê khai từ biết điểm ngày thứ 2 bắt đầu, tổng cộng tiếp tục 7 ngày. Mà Lục Trạch cũng sớm liền chọn tốt mục tiêu, cho nên trong lòng cũng không sốt ruột. Sáng sớm ngày thứ 2, Lục Trạch sớm liền dậy, ngồi ở máy vi tính phía trước, bắt đầu tiến hành nguyện vọng kê khai. Phía trước nhất mấy cái đương nhiên là đem ngũ đại cho toàn bộ điển, mặc dù bằng vào chính mình điểm số không nhất định thi được, nhưng là vẫn có thể thử một chút. Như vậy phía sau chính là thất viện, không có để ý trình tự, Lục Trạch toàn bộ điển đi lên. Ngũ đại cùng thất viện chúng tuyển cơ chế đặc thù, bọn chúng không chỉ có nhìn điểm số, càng biết điều lấy thí sinh tại trong bí cảnh toàn bộ hành trình thu hình lại tiến hành tổng hợp ước định. Chỉ cần thí sinh tại nguyện vọng bên trong kê khai bọn chúng, vô luận trình tự, thí sinh hồ sơ cùng ước định vật liệu đều sẽ đồng bộ gửi đi cho những ngày trường học. Đây là vì trình độ lớn nhất bảo đảm đỉnh tiêm nhân tài không bị bỏ sót, cũng mang ý nghĩa thí sinh có thể sẽ đồng thời thu đến nhiều chỗ đỉnh cấp học phủ cảnh ô lưu. Về phần phía sau, Lục Trạch thì chọn lựa vài chỗ thực lực hùng hậu, gần với ngũ đại thất viện nổi danh đại học làm giữ gốc. Cẩn thận kiểm tra một lần, Lục Trạch xác nhận không sai đằng sau lúc này mới đưa ra chính mình nguyện vọng. Nhìn xem trên giới diện biểu hiện ra nguyện vọng đưa ra thành công chưa sau, Lục Trạch lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại. Sau đó chính là chờ đợi trường học điện thoại. Nguyện vọng đưa ra sau ngày thứ 2, thi đại học xếp hạng liền đi ra. Lục Trạch tại Thanh Hoại thị sắp xếp thứ 35 tên, tại toàn tỉnh thì xếp tới 479 tên. Đối với cái bài danh này, Lục Trạch đã rất hài lòng, mà cũng rất hài lòng còn có Lục Trạch chủ nhiệm lớp cùng Thanh Hoại thất trung hiệu trưởng. Thanh Hoại thị trên trăm chỗ cấp 3, hàng năm thi đại học thị trạng nguyên cơ bản đều tại Thanh Hoại nhị trung, tam trung cùng tiểu trung. Nguyên nhân chính là cái này ba trường học bên trong học sinh gia đình bối cảnh, trong này học sinh phụ huynh trên cơ bản đều là không phú thì quý tồn tại. Cũng bởi như thế, khế ước thất bại chuyện này đối với tại cái này ba chỗ cấp 3 tới nói cơ bản không tồn tại, mà lại những học sinh này ban đầu yêu thú phẩm chất cũng muốn so những người khác cao hơn không ít. Bởi vì đây là nhà bọn họ chuẩn bị cho bọn họ, cũng tỉ như lúc trước từ thi giao một dạng, nàng ban đầu ngự yêu chính là địa giai thượng phẩm phẩm chất nhất hồn nhà. Phải biết, ngự yêu hiệp hội miễn phí cung cấp cho Lục Trạch bọn hắn khế ước yêu thú, bên trong cao nhất phẩm chất cũng liền chỉ là địa giai hạ phẩm mà thôi. Mà lại địa giai thượng phẩm cũng không phải là từ thi giao trong nhà có thể cung cấp cực hạn, mà là nàng tinh thần lực có thể khế ước cực hạn. Còn lại học sinh cũng đều không sai biệt lắm, cũng bởi vậy, hàng năm Thanh Hoại thị thi đại học 100 người đứng đầu, đều là bị cái này ba chỗ cấp 3 chiếm lấy rồi. Nhưng hôm nay Lục Trạch xếp hạng cũng đã đạt đến 35 tên, trực tiếp chen vào 50 vị trí đầu. Cái bài danh này không chỉ có để chủ nhiệm lớp tôi hiểu kích động đến trắng đêm khó ngủ, càng làm cho Thanh Hoại thất trung hiệu trưởng cười đến không ngậm miệng được, đi đường đều mang gió. Rất nhanh, Lục Trạch nhận được tôi hiểu điện thoại, thông chi hắn về trường học một chuyến. Lần nữa bước vào Thanh Hoại thất trung cửa trường, Lục Trạch nhận lấy trước nay chưa có lễ ngộ. Hiệu trưởng tự mình ở cửa trường học nên đón, một đám trường học lãnh đạo nhiệt tình vây quanh hắn, ca ngợi chi từ bên thai không dứt. Trường học càng là mời một chút phóng viên tới, chuẩn bị đối với Lục Trạch tiến hành một lần phỏng vấn. Cứ việc đối loại chiến trận này cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là Lục Trạch hay là phối hợp hoàn thành phỏng vấn. Đương nhiên, phỏng vấn thời điểm bản thảo là trường học sớm viết xong. Đối với cái này Lục Trạch ngược lại là không có mâu thuẫn, dù sao mình trường học hay là rất tốt, cho nên tuyên truyền một chút chính mình trường học cũ cũng không phải chuyện gì xấu. Trước khi đi, hiệu trưởng còn hướng Lục Trạch trong thẻ đánh 30 triệu, nói là trường học ban thưởng hắn. Đồng thời còn cầm chặt Lục Trạch tay, nói hắn có cái gì khó khăn liền đến tìm trường học là ngươi vĩnh viễn nhà loại hình lời nói. Đi ra trường học thời điểm, nhìn xem trên điện thoại di động truyền đến tới sổ 30 triệu tin tức, Lục Trạch vẫn còn có chút chóng mặt. Cứ việc đối tại cao giai một điểm tài nguyên, tiền đều là không thế nào hữu dụng, nhưng là Lục Trạch chính mình không phải liền là một cái đề giai ngự yêu sư sao? Lục Trạch ôm tâm tình kích động đi tại trên đường về nhà, thỉnh thoảng sẽ còn lật ra điện thoại nhìn xem cái kia 30 triệu. Mấy ngày sau đó, ngược lại là không có cái gì đại sự, mà Lục Trạch trong lớp thì tổ chức một lần tốt nghiệp liên hoan. Lục Trạch vốn là không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt không được, mà trên tụ hội cũng quả nhiên không ra Lục Trạch sở liệu, nói chuyện trung tâm vẫn luôn vây quanh Lục Trạch. Mà trừ cái đó ra liền không có cái gì mặt khác. Thẳng đến một ngày này, Lục Trạch điện thoại di động vang lên đứng lên, gọi điện thoại tới chính là thất viện một trong Thanh Xuyên đại học bộ chiêu sinh. "Ngươi tốt, xin hỏi là Lục Trạch đồng học sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một vị nữ sĩ già dặn mà giọng ôn hòa. "Đối với, ta là Lục Trạch đồng học ngươi tốt, nơi này là Thanh Xuyên đại học bộ chiêu sinh công thất. Đầu tiên chúc mừng ngươi tại lần này thi đại học bên trong lấy được cực kỳ ưu dị thành tích, chúng ta phi thường thưởng thức ngươi tại trong bí cảnh tổng hợp biểu hiện. Ở đây, chúng ta thành khẩn mời ngươi gia nhập Thanh Xuyên đại học. Xin hỏi ngươi là có hay không cố ý nguyện tiếp nhận lời mời của chúng ta đâu?" Lục Trạch kiềm chế lại kích động, duy trì tỉnh táo, "Có thể cho ta chút thời gian cân nhắc sao?" "Đương nhiên có thể, Lục Trạch đồng học." Thanh âm của đối phương vẫn ôn hòa như cũ, không có chút nào ngoài ý muốn hoặc thúc giục. "Đây là chúng ta chiêu sinh đường dây riêng, cân nhắc tốt sau tùy thời có thể lấy gọi cái số này cáo chi chúng ta quyết định của ngươi, chờ mong tin tức của ngươi." Điện thoại vừa cúp máy không đến 5 phút đồng hồ, điện thoại vang lên lần nữa. "Ngươi tốt, nơi này là Mặc Vũ đại học bộ chiêu sinh." Sau đó mấy giờ, Lục Trạch lục tục ngoe lại nhận được mấy cái điện thoại, đều là thất viện chiêu sinh bạn điện thoại. Cuối cùng Lục Trạch thống kê một chút, phát hiện chỉ có Tinh Lan đại học không có gọi điện thoại cho mình. Cái này cũng không kỳ quái, thất viện mỗi trường đại học thiên về điểm cũng không giống nhau, rất có thể là Tinh Lan đại học cảm thấy mình bên này không có cái gì sức cạnh tranh, cho nên dứt khoát liền từ bỏ. Bất quá làm cho Lục Trạch cảm thấy có chút thất vọng chính là, hắn cũng không có nhận được ngũ đại điện thoại. Cứ việc trong lòng đã sớm có dự kiến, nhưng là Lục Trạch hay là không thể tránh khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Tính toán, thất viện cũng rất tốt. Lục Trạch đã đuổi chính mình. Chương 79, tiến hóa, Diễm Vi Hồ. Chương 79, tiến hóa, Diễm Vi Hồ hết thảy đều kết thúc, Lục Trạch tâm cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Sáu chỗ đỉnh cấp đại học cảnh ô lưu bày ở trước mặt, hắn cần làm ra cuối cùng lựa chọn. Nếu như đơn thuần năng lực chiến đấu lời nói, cái kia Thanh Xuyên đại học không khác là mạnh nhất, có thể Lục Trạch lại cũng không dự định đến đó. Bởi vì chính mình bồi dưỡng bảng mới là chính mình lớn nhất lực lượng, thế là hắn tuyển định một cái khác trường đại học Kính Hồ đại học. Trường đại học này lấy tại yêu thú nghiên cứu, huyết mạch phân tích, linh dược điều phối cùng bồi dưỡng lý luận phương diện thâm hậu nội tình mà nổi tiếng xa gần. Mà cái này vừa bạn cùng mình bồi dưỡng bảng rất phù hợp, cho nên Lục Trạch không có quá nhiều suy tư liền làm ra quyết định của mình. Nghĩ kỹ đằng sau, Lục Trạch liền cho Kính Hồ đại học bên kia gọi điện thoại, nói cho bên kia quyết định của mình. "Lục Trạch đồng học, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Kính Hồ đại học. Chính thức thư thông báo chúng tuyển cùng tương quan nhập học vật liệu sẽ mau chóng gửi đưa đến ngươi dự lưu địa chỉ. Tân sinh báo đến thời gian là ngày 15 tháng sau, làm ơn tất đúng giờ đến đây. Chờ mong tại Mỹ Lệ Kính Hồ bên bờ cùng ngươi gặp nhau." Đằng sau, Lục Trạch phân biệt cho mặt khác 5 chỗ 7 viện bộ chiêu sinh gửi điện trả lời. Lễ phép mà thành khẩn cáo chi chính mình cuối cùng lựa chọn, cũng biểu đạt cảm tạ. Đối diện mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng nhao nhao đưa lên chúc phúc, mong ước hắn tại Kính Hồ đại học việc học có thành tựu. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Lục Trạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt té nằm mềm mại trên giường lớn, nhìn trần nhà. Sau đó, hắn đem chính mình trúng tuyển kết quả cáo chi cho tôi hiểu, bởi vì đằng sau cho Lục Trạch làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp tin tức lúc còn cần cái này. Phía sau, hắn lại phân biệt báo cho Lâm Khinh Ngữ cùng Tần Nguyệt Tịch, hai người đều vui vẻ biểu thị ra chúc phúc. Vài ngày sau, Lục Trạch trong nhà trong một gian phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dược thảo thanh hương cùng hỏa diễm nóng dược khí tức. Lục Trạch chính hết sức chăm chú ở bàn làm việc trước điều phối lấy Kim Lung Hồ tiến hóa cần có linh dược. Kim Lung Hồ tiến hóa cần có điều kiện kỳ thật đã sớm thỏa mãn, nhưng là bởi vì lúc trước bệ bội nhiều việc thi đại học sự tình, cho nên một mực không có thời gian. Mà bây giờ thi đại học cùng nguyện vọng kê khai đều đã hoàn thành, Lục Trạch rốt cục có thời gian đi cân nhắc Kim Lung Hồ cùng Bạch Xương tiến hóa. Kim Lung Hồ bên này Lục Trạch đã bắt đầu làm ra, mà Bạch Xương bên kia thì còn thiếu khuyết bộ phận tiến giai vật liệu. Băng phách tinh hạch cùng băng thủy tinh phách ngược lại là làm xong, nhưng là cực hàn long huyết trước mắt Lục Trạch chỉ có hai dọn, là Lục Trạch lúc trước từ bí cảnh nơi đó hối đoái. Không có cách nào, cực hàn long huyết dù sao cũng là tam giai loại rồng yêu thú tinh huyết, đối với hiện tại Lục Trạch tới nói, thu thập độ khó hay là quá cao. Nhưng là cực hàn long huyết lại 10 phần trọng yếu, chủ yếu lên tác dụng chính là dùng để kích thích bạch xương huyết mạch, thúc đẩy nó tiến hóa. Lý luận tới nói, bất luận cái gì băng thuộc tính yêu thú cường đại tinh huyết cũng có thể, thế nhưng là đối với Lục Trạch tới nói, cực hàn long huyết đã là dễ dàng nhất lấy được. Ngay cả cực hàn long huyết đều không lấy được, còn lại càng là không thể nào. Xem ra chỉ có thể đi đại học về sau lại làm. Lục Trạch thầm nghĩ đến, thời gian còn lại đã không đủ để Lục Trạch đi thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy đi hối đoái long huyết. Động tác trong tay không có dừng lại, Lục Trạch cho Kim Nhung Hồ tuyển định tiến hóa lộ tuyến là Diễm Vĩ Hồ. Giờ phút này, Kim Nhung Hồ chính nằm sấp ngồi ở một bên nhìn xem Lục Trạch, xóa tung cái đuôi to bởi vì hưng phấn cùng chờ mong mà nhẹ nhàng tạo động lấy. Tốt. Hồi lâu sau, Lục Trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước mặt trưng bày hai cái đựng đầy chất lỏng bát. Bên trái chén kia trang là như dung nham giống như màu đỏ cam chất lỏng sền sệt, là dùng dung tâm diễm quả hỗn hợp xích dương tinh sa chế tác thành, chủ yếu là cung cấp tiến hóa cần có linh lực. Mà đổi thành một cái trong chén trang là xích diễm điểu huyết dịch, chủ yếu là vì thôi động Kim Nhung Hồ huyết mạch tiến hóa. Xích diễm điểu là địa giai trung phẩm phẩm chất yêu thú, sau khi tiến hóa trạng thái là xích vụ ưng, chính là Lục Trạch lúc trước tại trong bí cảnh đè xuống cầu cứu cái nút sau nhìn thấy yêu thú. Danh tự: xích diễm điểu phẩm chất, địa giai trung phẩm giới thiệu, dương cánh ba trượng, xích vũ biên giới bẹn bẹn hiện kim diễm ánh sáng nhạt, hỏa vân còn thấp. Lao xuống có thể cuốn lên 10 trượng biên phòng, vũ nhận chương ngưng thực, đôi lửa ngắn ngủi. Dừng tại núi lửa bên ngoài, lấy dung nham tạo làm thức ăn, ngày đêm rèn luyện hỏa hạch, đợi diễm văn quán thông toàn thân, có thể vũ hóa là xích vũ ưng. Đến, đem cái này uống trước. Lục Trạch bưng lên bên trái chén kia màu đỏ cam linh dược, đưa tới Kim Nhung Hồ bên miệng. Kim Nhung Hồ không chút do dự rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhanh chóng đem trong bát nóng dược chất lỏng liếm láp sạch sẽ. Linh dược vào bụng trong nháy mắt, phản phất nuốt vào một viên mặt trời nhỏ, mênh mông linh lực dòng lũ trong nháy mắt tại nó thân thể nho nhỏ bên trong nổ tung, nóng dược dòng năng lượng vọt hướng toàn thân. Anh, Kim Nhung Hồ nhịn không được phát ra một tiếng mang theo thống khổ cùng sảng khoái khét đều, thân thể bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, bên ngoài thân nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trên thân nguyên bản nhu thuận lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, phản phất có hỏa diễm muốn từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Lục Trạch ánh mắt ngưng tụ, không dám có chút trì hoãn, lập tức đem bên phải chén kia màu đỏ sẫm xích diễm điểu tinh huyết đưa tới. Kim Nhung Hồ cố nén thể nội rời sông lớp biển, lần nữa đem tinh huyết uống một hơi cạn sạch. Anh, như là đốt lên thùng thuốc nổ bình thường, hai cỗ cường đại hỏa thuộc tính năng lượng tại Kim Nhung Hồ thể nội ầm vang va chạm, dung hợp. Sinh hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra, đưa nó hoàn toàn bao khỏa. Ngao chính nằm nhoài trên ghế salon xem TV, Bạch Xương đã nhận ra động tĩnh bên này, một mặt tò mò đi tới. Lúc này, Kim Nhung Hồ trên người lông tóc đã bắt đầu tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới bắt đầu trở nên cháy đen, thành than, sau đó hóa thành cho bụi. Ngao ngao. Bạch Xương kinh hoàng nhìn xem một màn này, liền muốn đi dập tắt những hỏa diễm kia. Đừng động. Lục Trạch đè xuống đang muốn có hành động Bạch Xương. Yên tâm, nó không có chuyện gì. Cứ việc trong lòng vẫn như cũ có chút bất tâm, nhưng là Bạch Xương vẫn là nghe lời dừng động tắt lại. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Kim Nhung Hồ ngọn lửa trên người đã đem bộ lông của nó triệt để đốt sạch sẽ, mà một chút lông tóc mới chính bắt đầu chậm rãi tại trong hỏa diễm sinh trưởng. Đồng thời, trong căn phòng nhiệt độ tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới kịch liệt kéo lên, sóng nhiệt cuộn. Lục Trạch cái trán cũng đã hiện đầy mồ hôi, hắn vô ý thức vận chuyển linh lực chống cự cô này nóng rực. Còn bên cạnh Bạch Xương bén nhạy đã nhận ra Lục Trạch khó chịu, cái đuôi có chút hất lên. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao phủ lại Lục Trạch, đem chung quanh nóng bỏng đều ngăn cách ra. Lục Trạch không nói gì, vươn tay chậm rãi vuốt ve Bạch Xương. Thời gian tại làm cho người hít thở không thông nóng rực bên trong chậm chạp trôi qua. Trong hỏa diễm, Kim Nhung Hồ thân thể cháy đen hình dáng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn hình thể tại hỏa diễm nung khô bên dưới như là tái tạo giống như kéo dài, trở nên càng thêm mạnh mẽ trôi chảy. Mà những học sinh mới lông tóc thì tại trong liệt diễm cấp tốc sinh trưởng, trở nên càng thêm nồng đậm, cứng cỏi, mà sau lưng nó nguyên bản xóa tung cái đuôi cũng biến thành càng thêm thon dài hữu lực. Anh, một tiếng cao vút tiếng kêu tại trong ngọn lửa vang lên, sau đó, bao vây lấy nó hỏa diễm phảng phất nghe được triệu hoán, điên cuồng hướng lấy nó phần đuôi cuốn ngược mà đi. Trong nháy mắt, hỏa diễm toàn bộ được thu vào thể nội, chỉ để lại cái đuôi cuối cùng đoàn hỏa diễm kia. Lục Trạch đánh ra tiến hóa đằng sau Kim Nhung Hồ, trong lòng không khỏi phát ra tán thưởng. Chỉ gặp trước mắt Diễm Vi Hồ vai cao gần 1 mét, một thân xích hồng sắc lông tóc như là thượng đẳng nhất tơ lụa, giờ khắc này ở ánh đèn chiếu dọi xuống lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Mà đầu lâu của nó thì càng thêm phong dài, con mắt thì là biến thành màu vàng, tựa như hai đoàn nhảy vọt ngọn lửa màu vàng, mà sau lưng trên cái đuôi thì đồng dạng nhảy lên một đám lửa. Trên thân tán phát khí tức cũng thay đổi thành phạm giai thượng phẩm, vừa mới lượng lớn linh lực để nó thành công đột phá. Chương 80 Khế ước chương 80, khế ước Diễm Vi Hồ túi đầu nhìn một chút chính mình rực rỡ hẳn lên thân thể, lại nâng lên chân trước, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng. Nó hưng phấn mà tại nguyên chỗ nhẹ nhàng dạo bước, nhảy vọt, mang theo đạo đạo hơi nóng hầm hập, cái đuôi cuối cùng kim hồng hỏa diễm vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích. Anh anh một lát sau, nó ngừng lại, nhìn về hướng một bên Lục Trạch, sau đó không chút do dự liền hướng phía hắn nhảy tới. Lục Trạch theo bản năng tiếp được, Diễm Vi Hồ trên cái đuôi ngọn lửa quét qua Lục Trạch tay, cảm giác nóng rực để Lục Trạch không khỏi giật một cái tay. Nhìn kỹ, trên cổ tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo chướng mắt vết đỏ. Anh anh. Diễm Vi Hồ động tác trong nháy mắt cứng đờ, vội vàng thu hồi trên cái đuôi hỏa diễm, vốn trong lòng bởi vì tiến hóa vui sướng cũng bị ấy náy nơi bao bọc. Coi chừng mà đem đầu vùi vào Lục Trạch trong ngực, Diễm Vi Hồ toàn thân đều của mình. Nhìn xem trong ngực Diễm Vi Hồ, Lục Trạch vươn tay ôn nhu an ủi, qua một hồi lâu, Diễm Vi Hồ mới sợ hãi nâng lên đầu. Sau đó, Lục Trạch ôm nó đi ra ngoài, đồng thời vận dụng chân thực chi nhãn xem xét tin tức của nó. Chủng tộc: Diễm Vi Hồ thực lực: Phàm giai thượng phẩm phẩm chất, địa giai trung phẩm có thể tiến giai hình thái, xích diệu linh hồ thiên giai hạ phẩm chờ chút. Nhìn thấy thiên giai hạ phẩm thời điểm, Lục Trạch lập tức ngừng cước bộ của mình, trong lòng có chút không thể tin. Thiên giai hạ phẩm. Danh tự: Xích diệu linh hồ phẩm chất, thiên giai hạ phẩm giới thiệu: Toàn thân xích hồng sắc lông tóc, tơ vàng hỏa văn từ sau hai quấn cái cổ thành vòng, lưng một đạo diệu hỏa linh văn theo hô hấp minh ám. Tứ túc đặc viêm, vĩ túc kim diễm, song đồng kim qua nhiếp hồn. Một loại thần kỳ hồ yêu, mỗi khi nó đánh vỡ cực hạn đằng sau, sinh mệnh tốc độ sẽ lần nữa nhảy vọt, sau lưng đồng thời cũng sẽ lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới cái đuôi. Nhìn thấy giới thiệu đằng sau, Lục Trạch trong lòng trừ rung động còn cảm giác được có chút khó tin. Bởi vì bình thường yêu thú tiến hóa đằng sau, phẩm cấp bình thường cũng chỉ có thể để cao mấy cấp mà thôi. Giống Bạch Xương vậy cái kia cái trực tiếp từ địa giai hạ phẩm tăng lên tới thiên giai hạ phẩm hình thái, liền đã xem như rất ưu tú lộ tuyến. Nhưng là Diễm Vi Hồ lộ tuyến này vậy mà trực tiếp bước hai cái cấp độ lớn. Lục Trạch đội vàng tra xét tiến hóa cần có vật liệu. Theo thứ tự là đỏ rượu lửa tủy, đốt tâm cỏ, sau đó còn có một đống lớn Lục Trạch nghe đều không có nghe qua vật liệu, ngoài ra còn có một số hà khắc tiến hóa điều kiện. Vừa xem xét này tiến hóa độ khó liền đặc biệt lớn, nhưng cuối cùng như vậy, Lục Trạch trong lòng hay là hết sức kích động. Đồng thời trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, nhất định phải đem cái này Diễm Vi Hồ cho khế ước xuống tới. Nguyên bản ngay từ đầu Lục Trạch chỉ là đem Kim Nhung Hồ mang về coi làm sủng vật nuôi, nhưng ai có thể nghĩ đến hiện tại cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Trực tiếp từ địa giai tiến hóa đến thiên giai, cái này vô luận là ai nhìn đều sẽ nhịn không được. Ngươi muốn cùng ta khế ước sao? Lục Trạch có chút kích động hướng phía trong ngực Diễm Vi Hồ hỏi. Một bên Bạch Xương nghe được câu này sau, trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Ngự yêu sư có thể khế ước bao nhiêu yêu thú hoàn toàn nhìn chính là tự thân tinh thần lực, cho nên trên lý luận nói, đủ cường đại ngự yêu sư hoàn toàn có thể khế ước hàng trăm hàng ngàn yêu thú. Nhưng là trên thực tế căn bản sẽ không có người làm như vậy. Chủ yếu là bởi vì nếu như ngự yêu quá nhiều, ngự yêu sư căn bản không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi quản lý đến mỗi một cái yêu thú. Mà ngự yêu cùng ngự yêu sư quan hệ trong đó, kỳ thật tựa như là thân nhân cùng bằng hữu một dạng, đây là cần tốn thời gian đi duy trì. Mà lại thực lực càng cường đại yêu thú, bình thường sẽ biểu hiện được càng lãnh đạm hơn, cho nên cần tốn nhiều thời gian hơn đi giữ gìn, cái này càng thêm hạn chế ngự yêu sư khế ước số lượng. Đương nhiên, cũng không phải nói ngự yêu số lượng nhiều liền không tốt, ngự yêu càng nhiều, cho ngự yêu sư mang tới linh lực cũng càng nhiều. Đối với ngự yêu sư chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên, lựa chọn thích hợp số lượng yêu thú xung làm ngự yêu là trở thành một cái hợp cách ngự yêu sư điều kiện trước tiên. Mà Lục Trạch hiện tại chỉ có một cái ngự yêu, chính là Bạch Sương, cho nên hắn khế ước Diễm Vi Hồ hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật lúc trước Lục Trạch là dự định đi khế ước một cái phi hành loại yêu thú, nhưng là bây giờ trước mắt Diễm Vi Hồ để hắn căn bản kháng cự không được. Nhưng là cũng liền nhiều khế ước một cái mà thôi, không có cái vấn đề lớn gì. Anh, bởi vì còn không có khế ước, Diễm Vi Hồ còn nghe không hiểu Lục Trạch nói chuyện. Lục Trạch không nói gì, nhắm mắt lại, tinh thần lực trong nháy mắt tràn ra, tràn vào Diễm Vi Hồ trong đầu. Cảm ứng được trong đầu nếm thử khế ước xin mời, Diễm Vi Hồ đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân bởi vì kích động mà càng không ngừng phát run, vội vàng đồng ý trong nháy mắt, một cỗ vô hình khế ước liền đem Lục Trạch cùng Diễm Vi Hồ liên hệ. Cùng lúc đó, một cỗ lượng lớn linh lực liền thông qua khế ước hướng phía Lục Trạch thể nội lao qua, mà Lục Trạch trên mặt vẻ mặt kích động cũng trong nháy mắt cứng đờ. Nguyên bản Lục Trạch liền ở vào sắp đột phá giai đoạn, lần này cùng Diễm Vi Hồ khế ước truyền lại đưa tới linh lực, thì là trong nháy mắt để hắn phá vỡ tầng kia hàng rào, bắt đầu hướng phía ngự yêu sĩ đột phá. Anh, phát giác được Lục Trạch dị dạng, nguyên bản bởi vì khế ước mà mừng rỡ Diễm Vi Hồ lập tức khẩn trương lên. Mà một bên Bạch Xương thì là lập tức liền ý thức được Lục Trạch xảy ra chuyện gì, đội vàng dùng cái đuôi đem Lục Trạch cuốn tới trên lưng của mình. Sau đó bước nhanh đi tới trong phòng ngủ, thả hắn đi lên. Anh, một bên Diễm Vi Hồ khẩn trương kêu to lấy, Lục Trạch phí sức bái một cái tay, sau đó sờ lên Bạch Xương, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tiêu hóa thể nội lượng lớn linh lực. Lục Trạch tại đột phá đồng thời, Bạch Xương ngay tại một bên yên lặng nhìn xem. Nhưng ngẫu nhiên con mắt cũng sẽ liếc nhìn bên cạnh Diễm Vi Hồ, mà Diễm Vi Hồ ngược lại là lực chú ý một mực đặt ở Lục Trạch trên thân, không có phát giác được Bạch Xương ánh mắt. Hồi lâu sau, Lục Trạch toàn thân khí tức rung động, ngay sau đó liền ngạc nhiên mở mắt. Hắn đã đột phá đến ngự yêu sĩ. Nắm chặt lại nắm đấm, Lục Trạch cảm thấy toàn thân trên dưới mênh mông linh lực, cái này cùng trước đó chính mình quả thực là cách biệt một trời. Anh. Lúc này, bên cạnh đợi đã lâu Diễm Vi Hồ nhìn thấy Lục Trạch mở mắt, lập tức mừng rỡ nhảy tới trong ngực của hắn. Đồng thời, sau lưng cái đuôi hỏa diễm cũng trong nháy mắt dập tắt. Ôm Diễm Vi Hồ, Lục Trạch nhìn về hướng một bên Bạch Sương, muốn hướng nàng chia sẻ một chút vui sướng. Có thể Bạch Sương phát hiện Lục Trạch nhìn qua đằng sau, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lục Trạch, đồng thời sau lưng cái đuôi cũng bắt đầu lung tung bãi động. Thấy cảnh này, Lục Trạch lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì chính mình đột nhiên liền khế ước Diễm Vi Hồ, cho nên Bạch Sương mới có thể biến thành dạng này. đây cũng là tự trách mình, lúc đó quá kích động, nhất thời không có cân nhắc đến Bạch Sương. Bất quá Bạch Sương dù sao cũng là Lục Trạch một tay mưa lớn, giải quyết như thế nào hiện tại loại sự tình này hắn hay là có kinh nghiệm. Sau đó, Lục Trạch ôm trong ngực Diễm Vĩ Hồ liền rời đi gian phòng. Cùng cụ cửa phòng đóng lại thanh âm vang lên, Bạch Sương một mặt không thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng cửa phòng đóng chặt. Lúc này trong óc của nàng kỳ thật cũng không có cảm thấy ủy khuất cái gì, mà là bị Lục Trạch làm cho có chút choáng váng. Đôi này sao? Cái này không đúng sao? Ngươi không nên tới dỗ dành ta sao? Chương 81, tức giận Bạch Sương chương 81, tức giận Bạch Sương không đợi Bạch Sương lại tiếp tục nghĩ tiếp, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Bạch Sương lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xoay quay đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng duy trì lấy bộ kia lạnh lùng biểu lộ. Nghe tiếng bước chân quen thuộc kia càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở bên cạnh mình, Bạch Sương trong lòng nhịn không được có chút ít đắc ý này mới đúng mà. Lục Trạch không nói hai lời, giang hai cánh tay liền ôm lấy Bạch Sương lông xù đầu to, sau đó cả người cũng nằm nhõng trên người nàng. Ai nha, nhà chúng ta Bạch Sương thật sự là trưởng thành a, hắn một bên cảm thán, một bên từ trong túi móc ra một tấm hình dơ lên Bạch Sương trước mắt. Mau đến xem nhìn ngươi khi còn bé dáng vẻ, nhiều đáng yêu. Ngao ý đến. Cứ việc nói thì nói như thế, nhưng Bạch Sương hay là lặng lẽ meo meo mở mắt. Tấm hình là tại Lục Trạch cái kia cũ kỹ nhà trọ nhỏ bên trong đập, Lục Trạch cười hì hì ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm thật chặt một cái mập mạp tiểu bạch sói, chính là phiên bản thu nhỏ Bạch Sương. Trong tấm ảnh Bạch Sương trên mặt tất cả đều là ấu thu u mê, bất quá vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng khi đó vui vẻ. Xem hết trước mắt tấm hình, mặc dù nàng vẫn như cũ duy trì ngẩng đầu tư thái, nhưng Lục Trạch hay là thông qua một chút thật nhỏ biến hóa đã nhận ra Bạch Sương biến tốt tâm tình. Được rồi, ta về sau sẽ không như vậy, sẽ cùng ngươi sớm thương lượng, đừng nóng giận có được hay không? Lục Trạch thừa cơ nói ra. Bạch Sương có chút ngang đầu, nàng kỳ thật cũng không phải là nói không nguyện ý Lục Trạch khế ước Diễm Vĩ Hồ, dù sao ở chung thời gian rất dài. Huống chi nàng đã sớm biết Lục Trạch sớm muộn sẽ khế ước những yêu thú khác, cho nên đối với cái này nàng là không có cái gì dị nghị. Nhưng là vấn đề chính là Lục Trạch tại khế ước trước đó vậy mà không cùng với nàng thương lượng một chút. Đây mới là để Bạch Sương cảm thấy không thoải mái địa phương. Ta làm cho ngươi thích ăn nhất bánh bích quy nhỏ có được hay không? Lục Trạch ý đổ dụ hoặc Bạch Sương. Ngao. Không cần. Vậy ta đáp ứng ngươi lúc trước yêu cầu, làm cho ngươi một cái con rối thế nào? Ngao ngao ngao. Không thành giao. Bạch Sương trong nháy mắt phá công, đột nhiên quay đầu, cái đuôi to lớn hưng phấn mà trên mặt đất quét tới quét lui, màu băng lam con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lục Trạch. Trên mặt nơi nào còn có nửa điểm tức giận bộ dạng. Bạch Sương lúc trước tại trong TV thấy được một cái ngựa yêu sư tự tay cho mình ngựa yêu làm một cái con rối, cho nên nàng mãnh liệt yêu cầu Lục Trạch cũng cho nàng làm một cái. Nhưng là loại này công việc tinh tế Lục Trạch thật sự là không am hiểu, cho nên thử mấy lần đằng sau liền từ bỏ. Có thể Bạch Sương lại không nguyện ý, thường xuyên quấy rối Lục Trạch để hắn làm. Nhìn trước mắt hào hứng Bạch Sương, Lục Trạch trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ngao ngao, nhanh đi làm. Bạch Sương lúc này hoàn toàn không có lúc trước lúc tức giận đợi dáng vẻ, đang dùng đầu chậm rãi đẩy Lục Trạch đi ra phía ngoài. Ban đêm, Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, trước mặt máy tính bảng chính phát hình thủ công con rối chế tác nhập môn dạy học video. Mà trong tay hắn thì cầm một đống mềm nhũn bổ sung đông vải cùng bài bóc, động tác vụng về lại khó khăn thử nghiệm khâu lại một cái hình sói hình dáng. Liệu Nguyệt lúc này đang nằm ở bên cạnh, một mặt tò mò nhìn Lục Trạch động tác trong tay, Liệu Nguyệt là Lục Trạch cho Diễm Vĩ Hồ đặt tên. Mà Bạch Sương thì hiếm thấy không có xem TV, cũng nằm sấp ngồi tại Lục Trạch một bên khác, một đôi màu băng làm con mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm Lục Trạch động tác trong tay. Đồng thời sau lưng cái đuôi cũng thỉnh thoảng lay động, biểu hiện ra nàng hiện tại rất vui vẻ. Cứ việc Lục Trạch đã dụng tâm đi làm, nhưng dù sao không có kinh nghiệm, cho nên sơ ý một chút, trong tay vừa làm một điểm con rối liền trực tiếp bị hủy. Ngao ngao sau một khắc, Bạch Sương móng đuốt to lớn linh hoạt từ bên cạnh lại lay tới một đoàn muối bổ sung đông vải cùng bài vóc, đẩy lên Lục Trạch trong tay. Đồng thời ánh mắt mong đợi nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch đành phải bắt đầu lại từ đầu, bất quá quá trình mặc dù gian nan, nhưng là Lục Trạch hiện tại dù sao đã là nhị giai ngự yêu sĩ, cho nên học tập loại này hiệu suất vẫn còn rất cao, một đêm liền làm hơn phân nửa. Ngao Bạch Sương dùng cái đuôi quấn lên cái kia bán thành phẩm hình sói con rối, biểu hiện được thập phần vui vẻ. Thấy vậy, Lục Trạch vội vàng lên tiếng nói, "Bạch Sương, ngươi cẩn thận một chút đừng làm hư." Ngao biết rồi, đây chính là ta thật vất vả làm. Lục Trạch nói thầm một tiếng, đồng thời con mắt nhìn về hướng một bên nằm sấp Liệu Nguyệt, chỉ thấy nó chính một mặt hâm mộ nhìn xem Bạch Sương. Lục Trạch ngầm hiểu, vươn tay vuốt vuốt Liệu Nguyệt thuận hòa xích hồng sắc lông tóc, mở miệng nói ra, đằng sau cũng cho ngươi làm một tốt không tốt. Khế ước đằng sau, Liệu Nguyệt đã có thể nghe hiểu Lục Trạch lời nói, giờ phút này vội vàng vui vẻ điên cuồng gật đầu, đồng thời đầu một mực hướng Lục Trạch trong ngực gửi đi. Đằng sau, Lục Trạch hơi sửa sang một chút đằng sau, liền trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ. Bạch Sương cũng đi theo tiền đến, đồng thời cái đuôi chăm chú vòng quanh con rối kia. Nàng đi đến chính mình phủ lên thật dày để bêm xa hoa ổ lớn bên cạnh, đầu tiên là cẩn thận đem con rối đoan đoan chính chính bày ra tại ổ tận cùng bên trong nhất. Xác nhận thả ổn đằng sau, nàng lúc này mới hài lòng nằm sấp xuống dưới. Liệu Nguyệt cũng đi theo vào, nó đầu tiên là cọ sát Lục Trạch chân biểu đạt ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng nhảy tới chính mình trong ổ nhỏ. Sắp sửa trước đó, Lục Trạch còn kiểm tra một hồi chính mình bảng cá nhân. Túc chủ, Lục Trạch đẳng cấp, ngựa yêu sĩ tiểu thành bồi dưỡng sư đẳng cấp, 6 cấp 94, 100 thiên phú, yêu thú thân hòa, chân thực chi nhãn bồi dưỡng đẳng cấp sở di tăng lên nhanh như vậy, hiển nhiên nhờ vào Bạch Sương thành công đột phá địa giai, cùng Liệu Nguyệt lần này tiến hóa mang đến phong phú kinh nghiệm phản hồi. Xem ra tại đi đại học đưa tin trước liền có thể thành công đột phá đến 7 cấp, khi đó liền có thể nếm thử đi tham gia nhị giai bồi dưỡng sư khảo hạch. Nghĩ một hồi đằng sau, Lục Trạch liền tắt đèn đi ngủ. Đằng sau lại qua một chút trời. Tân Nguyệt Tịch trúng tuyển kết quả cũng đi ra, là Lan Xuyên đại học, mặc dù nó không phải đỉnh tiêm đại học, nhưng cũng coi là thật tốt. Ra trúng tuyển kết quả ngày đó, Tân Nguyệt Tịch hưng phấn mà một đêm đều không có ngủ, lúc trước nàng nhưng từ không nghĩ tới chính mình có thể thi đến dạng này đại học. Khinh Ngữ các hậu viện, Lục Trạch cùng Lâm Khinh Ngữ nhàn nhã dựa vào thông hướng hậu viện khung cửa hai bên, ánh mắt tập trung ở trong sân. Hậu viện trên đất trống, một đỏ một trắng hai cái hồ ly ngay tại kịch liệt đối chiến. Lúc trước Lục Trạch một mực đem Kim Nhung Hồ coi làm sủng vật nuôi, cho nên không có cho nó huấn luyện yêu kỹ. Nhưng bây giờ nếu Liệu Nguyệt đã là chính mình ngự yêu, vậy cái này phương diện khẳng định phải nhấc lên. Lục Trạch hết thảy cho Liệu Nguyệt chọn lựa hai môn yêu kỹ, theo thứ tự là Xích Hỏa Đạn cùng Diễm Hỏa Roi, đều là phàm giai thượng phẩm yêu kỹ. Mà vì đề cao huấn luyện hiệu quả, Lục Trạch trực tiếp đem Liệu Nguyệt kéo đi cùng Tần Nguyệt Tịch vụ vĩ hồ chiến đấu, dù sao hai bọn chúng đều là phàm giai thượng phẩm thực lực. Nhìn xem trong sân chiến đấu hai cái hồ ly, Lâm Khinh Ngữ ánh mắt càng nhiều dừng lại tại Liệu Nguyệt trên thân, không khỏi chậc chậc lên tiếng. Thật không biết ngươi là thế nào lục lọi ra cái này tiến hóa hình thái. Lâm Khinh Ngữ trong giọng nói trừ cảm thán, còn có một chút hâm mộ. Phải biết, nàng trở thành nhị giai bồi dưỡng sư cũng nhanh 7 năm, lại ngay cả một đầu mới tiến hóa lộ tuyến đều không có thăm dò đi ra. Đều là vận khí tốt, ta cũng là một lần tình cờ lục lọi ra tới. Vậy ngươi chuẩn bị đem đầu này tiến hóa lộ tuyến thượng giao sao? Lâm Khinh Ngữ hỏi. Lục Trạch giơ lắc đầu. Hắn không có ý định nộp lên, cứ việc này sẽ mang đến cho mình cực kỳ phong phú khen thưởng, thậm chí khả năng trực tiếp đem bạch xương tiến hóa vật liệu cho bù đắp, nhưng là Lục Trạch vẫn như cũ không có ý định nộp lên. Hay là nguyên nhân kia, hắn không giải thích được, bạch xương không bao lâu cũng muốn tiến hóa, cho nên nói thế nào cũng phải muốn chờ nàng tiến hóa đằng sau lại nói,